Chương 126, đi ra tân thủ thôn. Chương 126, đi ra tân thủ thôn. Từ khi Lạn tuyên bố đem bộ kệ mẩn truyền tống trang bị quyền sử dụng trở thành sơ cấp huấn luyện gia phúc lợi về sau, các người chơi liền ngầm thừa nhận chỉ có thông qua huấn luyện gia khảo hạch mới có thể đi ra mạo hiểm. Bọn họ tựa hồ đem huấn luyện gia khảo hạch trở thành ra tân thủ thôn nhiệm vụ. Cứ việc Lạn cũng không có nói chỉ có huấn luyện gia mới có thể ra ngoài mạo hiểm, nhưng các người chơi chính là cho rằng như vậy. Đối với điểm này Lạn cũng có thể lý giải. Dù sao bộ kệ mẩn truyền tống trang bị cùng bộ kỵ bạn mất đi nguy hiểm cái này hai đại huấn luyện gia phúc lợi tại mức độ lớn nhất bên trên bảo vệ bộ kệ mẩn an toàn, làm cho người chơi tại bên ngoài ra thám hiểm lúc không có nỗi lo về sau. Trải qua những ngày trung đụng này, người chơi già dặn kinh nghiệm bọn họ đã sớm cùng chính mình bộ kệ mẩn sinh ra tình cảm, bọn họ cũng không muốn chính mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng bộ kệ mẩn tại giã ngoại phát sinh cái gì ngoài ý muốn, đến lúc đó bọn họ khóc đều không có chỗ khóc. Cho nên chỉ có thông qua huấn luyện gia khảo hạch, đem chính mình bộ kỵ bạn đặt ở truyền tống trang bị bên trên đăng ký, bọn họ mới có thể yên lòng đi ra thăm dò thế giới mới. Mà Lạn sở dĩ sẽ tại chiến đấu bên trong đổ nước, để Trần Luân thông qua khảo hạch, tự nhiên cũng là muốn để hắn ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ. Bằng không cho dù hắn thông báo nhiệm vụ, Trần Luân vì bảo vệ chính mình bộ kệ mẩn, khả năng đều sẽ bước lên giảm xuống hắn độ thiện cảm nguy hiểm không chấp nhận nhiệm vụ. Mặc dù cái này nhiệm vụ rất đơn giản, người chơi khác cũng có thể hoàn thành, nhưng hắn luôn cảm thấy người chơi khác sẽ làm ra một số việc đến, vẫn là Trần Luân thoạt nhìn tương đối đáng tin cậy. Huống chi lần khảo hạch này vốn là từ kỵ sĩ tùy tùng tới làm quan giám khảo, lấy Trần Luân biểu hiện ra thực lực, hẳn là rất dễ dàng liền có thể thông qua khảo hạch. Thế nhưng Trần Luân cũng là xui xẻo, là tại nhìn đến hắn đệ trình thân tỉnh về sau, đột nhiên tâm huyết dâng trào, nghĩ kiểm tra một chút sở tin nghỉ chiến lược, cái này mới chủ động đảm nhiệm quan giám khảo. Cũng chính là nói, cứ việc Lạn trong chiến đấu đổ nước, nhưng Trần Luân xác thực có sơ cấp huấn luyện ra thực lực. Trần Luân không hề biết trong này con quấn, hắn chỉ cảm thấy vận khí của mình tương đối tốt, vậy mà kẹp lấy thời gian thông qua khảo hạch, lần này cuối cùng có thể ra ngoài thám hiểm. Không đợi hắn cân nhắc lần thứ nhất ra ngoài thám hiểm muốn đi đâu lúc, chỉ nghe thấy Lạn nói với hắn, ngươi bây giờ đã là một tên sơ cấp huấn luyện ra, thực lực cũng đạt tới yêu cầu của ta. Ta cái này có cái nhiệm vụ cần ngươi đi hoàn thành. Nhiệm vụ? Trần Luân đầu tiên là nghi hoặc nhìn về phía Lạn, chờ hắn kịp phản ứng về sau, trên mặt lập tức tràn đầy vẻ mặt kinh hỉ. Chính mình đây là tiếp vào nhiệm vụ ẩn. Những ngày này quả nhiên không có trăng liếm Lạn, không nghĩ tới thật sự có nhiệm vụ ẩn. Hắn lập tức nói với Lạn, mời ngài phân phó, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ. Rất tốt, vậy ta trước giới thiệu cho ngươi một chút nhiệm vụ tình huống. Mấy ngày nay lãnh địa bên trong bộ kệ mẩn tiến vào sinh sôi kỳ, sinh ra không ít bộ kệ mẩn trứng, không bao lâu, những này bộ kệ mẩn trứng liền sẽ ấp. Vì để cho tân sinh bộ kệ mẩn càng tốt trưởng thành, ta nghĩ cho chúng đút đồ ăn một chút mù mù nịu, vì chúng nó bổ sung dinh dưỡng, mà chúng ta lãnh địa cũng không có nịu tạ, muốn mù mù nịu lời nói, chỉ có thể đi mặt phía bắc tường vi trấn mua sắm. Trùng hợp chúng ta lãnh địa mới vừa cùng quan hải thành đạt tới hợp tác, bọn họ thương hội cho ta một khối lệnh bài, có thể dùng để mua sắm tường vi trấn mù mù nịu, thế nhưng ta cùng hệ vợ thư kỳ đám người đều không thể phân thân, cho nên cần ngươi đi tường vi trấn đem mù mù nịu mua về, thế nào, cái này nhiệm vụ ngươi có thể hoàn thành sao? Không sai. Lạn muốn giao cho Trần Luân nhiệm vụ chính là đi tưởng vi trấn mua sắm mù mù nịu. Về phần tại sao muốn để Trần Luân người chơi này đi, nguyên nhân rất đơn giản, hắn xác thực không có nhân tuyển thích hợp. Mua sắm mù mù nịu việc này mặc dù nghe tới rất đơn giản, nhưng cũng cần nhất định nhân tế kết giao năng lực cùng thực lực. Nhân tế kết giao năng lực là vì càng tốt giao dịch, mà thực lực thì là vì phòng ngừa trên đường xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Huynh hỏa trong trấn đồng thời có đủ cái này hai hạng năng lực người cũng không nhiều, dân bản địa bên trong có hai loại năng lực cũng chỉ có hệ vợ. Thế nhưng hệ vợ hai ngày này bề bộn nhiều việc, lại phải xử lý chính vụ, lại phải huấn luyện kỵ sĩ tùy tùng, thuận tiện còn phải trông nom bộ kệ mẩn trứng, căn bản không dứt ra được. Trừ hệ vợ bên ngoài, cũng liền Lạn có năng lực, có thể là Lạn không nghĩ chuyện gì đều tự thân đi làm, hắn còn muốn thừa dịp mấy ngày nay thời gian nhàn rỗi nhiều huấn luyện bộ kệ mẩn đây. Vì vậy Lạn liền nghĩ đến người chơi, bọn họ không thể nghi ngờ là người chọn lựa thích hợp nhất. Luận nhân tế kết giao, các người chơi trong trò chơi từng cái đều là sang ưu, ước gì có thể cùng trong mắt bọn họ nở tờ cờ nhiều giao lưu trao đổi. Đồng thời bọn họ còn có nhất định thực lực, nhất là nắm giữ hai cái bộ kệ mẩn người chơi già dặn kinh nghiệm, bọn họ thực lực đã so đại đa số kỵ sĩ tùy tùng đều muốn mạnh, Lạn cũng không lo lắng bọn họ ở trên đường xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Duy nhất để Lạn cảm thấy không yên tâm chính là các người chơi kiểu gì cũng sẽ bay lên bản thân, làm ra một chút lẳng lơ thao tác, cho nên hắn đặc biệt lựa chọn Trần Luân cái này tương đối mà nói tương đối chững chạc người chơi. Xin ngài yên tâm, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Trần Luân lớn tiếng cam kết, hắn lúc này nội tâm không hề bình tĩnh. Mặc dù cái này nhiệm vụ nghe tới thật đơn giản, chỉ là để hắn đi cái khắc thành trấn mua sắm một loại têu mù mù nịu hàng hóa, nhưng nhiệm vụ này trong miêu tả lượng tin tức cũng không ít. Chứ không nói bộ kệ mẩn có thể gây giống đẻ trứng điểm này, hắn phía trước liền suy đoán qua, bộ kệ mẩn xem như một loại sinh vật, tự nhiên là sẽ gây giống hậu đại. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới là dựa vào đẻ trứng loại này phương thức, cũng không biết là cá biệt bộ kệ mẩn sẽ sinh trứng, vẫn là nói tất cả bộ kệ mẩn đều dựa vào đẻ trứng đến sinh sôi hậu đại. Làm trong miêu tả còn xuất hiện quan hải thành cùng tường vi trấn hai cái này địa danh, tường vi trấn không cần nhiều lời, là hắn lập tức liền muốn đi thành trấn. Nghe tới hẳn là cùng huỳnh hỏa trấn không sai biệt lắm, mà quan hải thành một chữ cuối cùng là thành cũng không phải là trấn, cái này cũng đã nói lên quan hải thành rất có thể sẽ so huỳnh hỏa trấn quy mô phải lớn, thuộc về cơ lớn thành thị. Trần Ngôn yên lặng đem quan hải thành xếp vào chính mình muốn thăm dò mục tiêu một trong, trong đại thành thị khẳng định sẽ có rất nhiều kỳ ngộ cùng nhiệm vụ. Đồng thời hắn còn nghe được Lạn nói huỳnh hỏa trấn đã cùng quan hải thành đạt tới hợp tác, chỉ có thể nói không hổ là trò chơi nhân vật chính thành trấn sở tại, dễ dàng liền có thể cùng thành phố lớn đạt tới hợp tác, cứ như vậy bọn họ thăm dò quan hải thành lúc cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Trần Luân đem những tin tức này vững vàng ghi vào trong lòng, dựa theo hắn trước đây chơi đùa kinh nghiệm đến xem, một số thời khắc tin tức so nhiệm vụ ban thưởng còn trọng yếu hơn. Mà còn hắn cảm thấy nhiệm vụ lần này cũng không giống Lạn miêu tả đơn giản như vậy, có lẽ còn có thao tác không gian. Nghĩ đến cái này, Trần Luân đối Lạn hỏi, xin hỏi lãnh chúa đại nhân, nhiệm vụ lần này còn có yêu cầu khác sao? Không có cái gì yêu cầu, ngươi tự do phát huy liền được. À đúng, nhiệm vụ khen thưởng là căn cứ chính ngươi phát huy đến quyết định mức độ cao thấp, cho nên ngươi vẫn là muốn thật tốt cố gắng. Lạn có ý tứ là để Trần Luân tại mua sắm mù mù nhiều lúc có thể nói mặc cả. Tuy nói bọn họ có quan hải thành thương hội lệnh bài, Tường Vi Trấn chắc chắn sẽ không giá cao bán mù mù nhiều, thậm chí khả năng sẽ lấy thấp hơn giá thị trường giá bán bỏ ra bán sữa tươi. Thế nhưng hắn tin tưởng người chơi mặc cả năng lực, nói không chừng thật có thể đem giá cả nói tiếp. Đến lúc đó hắn sẽ đem tỉnh số tiền kia lấy ra một chút tới làm người chơi khen thưởng thêm. Chỉ bất quá Lạn không muốn đem mặc cả việc này nói quá mức lộ liêu, có hại hắn lãnh chúa hình tượng, bởi vậy cố ý nói hàm hồ một chút. Hắn cảm thấy Trần Ngôn có lẽ có thể minh bạch hắn ý tứ. Thật tình không biết Trần Ngôn tại nghe xong Lạn lời nói về sau, càng thấy cái này nhiệm vụ không đơn giản. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn hoàn mỹ hoàn thành cái này nhiệm vụ ẩn, thu hoạch được lớn nhất nhiệm vụ ban thưởng. Ta hiểu được, ta tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Trần Ngôn kiên định nói. Không sai, ta cũng tin tưởng ngươi có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Đúng, cái này nhiệm vụ ngươi có thể tìm người cùng một chỗ hoàn thành, đến lúc đó ta cũng sẽ cho ngươi đồng bạn cấp cho một chút khen thưởng. Bởi vì đây là người chơi lần thứ nhất đến cái khác thành trấn làm nhiệm vụ, Lạn luôn cảm thấy có chút không yên tâm, vẫn là muốn để Trần Ngôn nhiều kêu hai người. Là, ta sẽ tìm đến đắc lực trợ thủ cùng ta cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Trần Ngôn giờ phút này càng thêm xác nhận trong lòng mình ý nghĩ, nếu như chỉ là đơn giản mua sắm hàng hóa lời nói, Lạn lãnh chúa sẽ không như thế coi trọng, còn để hắn nhiều kêu mấy người, xem ra cái này nhiệm vụ quả thật không đơn giản. Lạn nhìn vẻ mặt hưng phấn Trần Ngôn, luôn cảm thấy có điểm gì là lạ, không phải liền là đi ra mua cái sữa tươi nhà, cần dùng tới kích động như vậy sao? Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là đem bản đồ, túi tiền cùng lệnh bài giao cho Trần Ngôn, sau đó mở miệng nói ra, trên bản đồ đã biểu lộ Tường Vi trấn phương hướng, ngươi đơn giản chuẩn bị một chút, hiện tại liền lên đường đi, đi sớm về sớm. Tuân mệnh, vậy ta trước hết cáo lui. Trần Ngôn giơ hai tay lên, tiếp nhận lệnh bài cùng bản đồ, sau đó hướng Lạn hành lễ cáo lui. Đi thôi, ta ở đây đợi ngươi tin tức tốt. Lạn nhìn xem Trần Ngôn quay người bóng lưng rời đi, trong lòng vẫn là sẽ có một loại không yên ổn cảm giác. Nhưng hắn cũng biết, về sau cùng loại nhiệm vụ sẽ càng ngày càng nhiều, hắn không thể chuyện gì đều chính mình tới làm, người chơi mới là tương lai hoàn thành nhiệm vụ lực lượng chủ yếu, mọi thứ đều muốn có cái mở đầu. Tính toán, nghĩ nhiều như vậy làm gì, chỉ là mua sắm cái mù mù nhiệm mà thôi, ta cũng không tin có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vẫn là trước đi huấn luyện bộ kệ mẩn a. Tranh thủ hai ngày này để gặt lì hoàn thành tiến hóa. Lạn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, chuẩn bị ra ngoài tiếp tục huấn luyện. Trần Luân tại xác nhận xong làm nhiệm vụ về sau, ngay lập tức liền tìm được Từ Nhược Phong cùng Lâm Mục, tất nhiên muốn tìm đồng đội, vậy khẳng định phải tìm chính mình quen thuộc. Hai người này không quản tại trong hiện thực, vẫn là trong trò chơi, đều là hắn bạn tốt, Trần Luân tự nhiên sẽ trước hết nhất nghĩ đến bọn họ. Tuy nói Từ Nhược Phong có chút không đáng tin cậy, nhưng hắn thực lực tuyệt đối không có vấn đề, huống hồ Từ Nhược Phong trong trò chơi đồng dạng đều sẽ nghe chỉ huy của hắn. Mà Lâm Mục thì lại càng không cần phải nói, thực lực đều vượt qua bọn họ những này nhóm đầu tiên cỡ lò xét bệ tả người chơi già dặn kinh nghiệm, hai người bọn họ không thể nghi ngờ là có thể hiệp trợ tự mình hoàn thành nhiệm vụ nhân tuyến tốt nhất. Ngươi nói là ngươi không những thông qua huấn luyện ra khảo hạch, còn đại Lạn lãnh chúa cái kia tiếp một cái nhiệm vụ ẩn. Từ Nhược Phong một mặt không thể tin hỏi. Chờ hắn nhìn thấy Trần Ngôn gật đầu xác nhận về sau, không nhịn được lớn tiếng ồn ào nói, không phải, cái này không công bằng. Ta cũng thông qua huấn luyện ra khảo hạch, thông qua thời gian vẫn còn so sánh ngươi sớm, vì cái gì ta không có tiếp vào nhiệm vụ ẩn? Khả năng là bởi vì ta tại Lạn lãnh chúa cái kia độ thiện cảm tương đối cao à, ta đã sớm cùng các ngươi nói qua, chớ xem thường độ thiện cảm hệ thống, cùng đám nở tờ cờ tạo mối quan hệ đối với chúng ta trợ giúp phi thường lớn, nhất là Lạn loại này trò chơi nhân vật chính, nhất định muốn duy trì tốt quan hệ với hắn. Trần Ngôn giải thích nói, chúng ta đương nhiên biết muốn cùng Lạn lãnh chúa tạo mối quan hệ, những ngày này ta không phải một mực tại liếm hắn nha. Ngươi là thật biết vuốt mông ngựa, nhưng phía trước ngươi cũng tại Lạn lãnh chúa trước mặt nói rất nhiều không đúng lúc lời nói, ta đoán chừng đây cũng là ngươi không có tiếp vào nhiệm vụ nguyên nhân. Đậu xanh, xác thực. Vừa bắt đầu ta nào biết được cái này trò chơi nở tờ cờ trí năng trình độ sẽ cao như vậy à, trước đây chơi đùa lúc làm càng đã quen, nhất thời không có sửa đổi tới. Từ Nhược Phong hiện tại 10 phần hối hận, sớm biết độ thiện cảm trọng yếu như vậy, hắn liền thiếu đi nói một chút không đứng đắn lời nói. Được rồi, hiện tại biết cũng không mượn, ta cảm thấy chúng ta 5 cái người chơi giả dặn kinh nghiệm tại Lạn lãnh chúa cái kia độ thiện cảm có lẽ đều không thấp, ta cùng Linh đang hẳn là cao nhất. Linh đang cái thứ nhất thu phục bộ kẻ mẩn, ta là tại sơ kỳ hoàn thành đốn tuổi nhiệm vụ thì có nổi bật biểu hiện, đến mức lao diệp. Hắn mặc dù cái thứ nhất hoàn thành huấn luyện ra khảo hạch, nhưng hắn không giống ta cùng Linh Đang như vậy biết nói chuyện, cho nên độ thiện cảm không có chúng ta hai cao. Nếu như Linh Đang trước với ta thông qua huấn luyện ra khảo hạch, nói không chừng nhiệm vụ lần này liền sẽ giao cho nàng. Trần Luân tiếp tục phân tích nói. Chậc chậc chậc, đáng thương lão Diệp, cũng là bởi vì không bằng ngươi cùng Linh Đang sẽ liếm, gián tiếp mất đi một cái xác nhận nhiệm vụ ẩn cơ hội. Bất quá ta là thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà thật sẽ vì trò chơi khen thưởng liếm người. Ta cho rằng ngươi cũng liền tại trong hiện thực một tao, kết quả trong trò chơi ngươi trực tiếp bay lên bản thân. Từ Nhược Phong đối với Trần Luân nhổ nước bọt nói. À đúng đúng đúng, ta một tao, giống ta loại người này không xứng cùng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta vẫn là đi tìm người khác đi. Đừng a ca, ta nói đùa đâu, ngươi không lẳng lơ, ta lẳng lơ, ta nhất lẳng lơ. Từ Nhược Phong một bên nói, còn vừa bày ra một cái mê hồn tư thế. ngươi cũng đừng ở cái này mất mặt xấu hổ, tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút cùng ta cùng lúc xuất phát ra. Lâm Mục, ngươi cũng đừng thất thần, khoái kỵ bên trên ngươi con lửa nhỏ, chúng ta lúc này đi. Trần Luân quay đầu đối Lâm Mục nói, ta mù bờ dịch không phải con lửa nhỏ, nó về sau là có thể tiến hóa thành đại mã. Lâm Mục vô ý thức phản bác một câu, sau đó nói tiếp, ta liền không đi theo các ngươi cùng đi à, ta gần nhất tiếp rất nhiều người chơi bùn đất cùng gạch đỏ đơn hàng, đang cùng mũ bờ dưới tăng giờ làm việc đâu, căn bản không thể phân thân, mà còn ta còn xác nhận nhiệm vụ chỗ cái kia nghiên cứu phát minh trang giấy nhiệm vụ, thực sự là không có thời gian cùng các ngươi cùng đi hoàn thành nhiệm vụ. Dạng này à, cái kia cũng không có cách, lao gì đâu, hắn có lẽ không vội vàng đi. Hắn trong trò chơi xác thực không vội vàng, nhưng hai ngày này hắn trong hiện thực sinh hoạt hình như ra một số việc, cho nên đăng nhập trò chơi thời gian tương đối ít. Cái này cái kia Linh đang cùng Hi Nguyệt đâu, các nàng luôn không khả năng cũng có sự tình a. Trần Luân hỏi tới. Hai nàng đội vàng mang tân nhân đâu, hôm nay vừa lên mạng liền mang theo hai cái kia tân nhân đi lưu hình rừng rậm, nói là trong lãnh địa không có hai cái tân nhân thích bộ kẻ mẩn, các nàng muốn đi lưu hình trong rừng rậm nhìn xem, ta nhìn các nàng là thật đem mình làm bảo mẫu. Từ Nhược Phong cong miệng lên, không phải rất tán đồng Linh đang loại này cách làm. Linh đang cũng là muốn đem hai cái này tân nhân rút ngắn nàng đoàn đội a, cho nên mới đối với các nàng như thế tốt, chỉ bất quá lạn lãnh chúa không phải đã nói sao, thu phục bộ kẻ mẩn tốt nhất đừng dựa vào người khác lực lượng, nếu không bộ kẻ mẩn sẽ có khả năng rất lớn tính không nghe chỉ huy. Trần Luân nghi ngờ nói, ta cũng là dạng này cho các nàng nói, nhưng Linh đang nói các nàng sẽ không giúp tân nhân đánh bại bộ kẻ mẩn, sẽ chỉ đem bộ kẻ mẩn vây quanh, phòng ngừa bộ kẻ mẩn chạy trốn, sau đó để tân nhân dùng đồ ăn đi dụ dỗ bộ kẻ mẩn. Khá lắm, các nàng nghĩ còn rất chú đáo. Nếu không tại sao nói là bảo mẫu đâu, các nàng là thật đem tân nhân cho trở thành bảo. Có thể các nàng không phải không thông qua huấn luyện ra khảo hay sao? Cũng dám thâm nhập lưu mình rừng rậm. Thế thì không có, các nàng đối với chính mình thực lực vẫn là có tự biết rõ, sẽ chỉ ở bên ngoài rừng rậm lắc lư, hơn nữa còn tại trong cửa hàng đổi khói đạn, vừa có nguy hiểm lập tức chạy trốn. Từ Nhược Phong giải thích nói, không đúng, ngươi làm sao đối với các nàng tình huống giải rõ ràng như vậy? Trần Luân có chút không hiểu, hắn có thể không rõ ràng sao? Vừa nghe nói Linh đang muốn mang tân nhân tiến vào lưu hình rừng rậm, lập tức liền tại cái kia hỏi lung tung này kia, biểu hiện rất là quan tâm đâu. Lâm Mục ở một bên chế nhạo nói, ngươi sao có thể vô căn cứ bẩn người trong sạch? Ta cái kia không gọi quan tâm tốt à? Ta chỉ là không quen nhìn nàng đối tân nhân như vậy chiếu cố mà thôi, lộ ra chúng ta những này người chơi giả dạng kinh nghiệm rất không có người ý vị. Từ Nhược Phong sắc mặt đỏ bừng giải thích, vậy ngươi đỏ mặt cái gì? Mặt ta đỏ lên sao? Khả năng là thời tiết quá nóng đi. Đại ca, hiện tại vẫn là mùa xuân đâu, nhiệt độ không khí giống như cũng không cao đi. Ta người này sợ nóng không được sao? Mắt nhìn thấy Từ Nhược Phong liền muốn phá phòng thủ, Trần Luân vội vàng mở miệng nói ra, tốt, ngươi đừng có lại đùa hắn, tất nhiên bọn họ đều có sự tình, vậy liền ta cùng Nhược Phong cùng đi thôi. Đến lúc đó nếu là cần các ngươi trợ giúp lời nói, ta sẽ tại họ phờ liền cùng các ngươi nói. Không cần thông báo bọn họ, có chúng ta hai như vậy đủ rồi. Ngươi là gia cát ngọa lòng, ta là phượng sổ, hai ta cùng một chỗ chính là vô địch thiên hạ. Từ Nhược Phong tự tin trầm rãi nói. Tuy nói tại trên làm tinh ngọa long phượng sổ còn không phải một cái nghĩa xấu, nhưng Trần Luân nghe tới luôn cảm thấy có chút khó chịu. Ngâm miệng à, ta trước đó thanh minh, nhiệm vụ lần này toàn bộ hành trình ngươi đều phải nghe ta, đừng có lại giống như trước đây cả lơ phất phơ. Đặc biệt là ngươi tấm kia đem không được cửa miệng, từ giờ trở đi, không cho phép ngươi nói chuyện, ta để ngươi nói chuyện ngươi lại nói, nghe rõ ràng chưa? Trần Luân bay đầu nhìn hướng Từ Nhược Phong, lại không chiếm được hắn đáp lại. Nói chuyện a, ngươi đến cùng nghe rõ ràng chưa? Không phải ngươi nói không có trải qua ngươi cho phép, ta không cho phép nói chuyện sao? Từ Nhược Phong một mặt ủy khuất hồi đáp. Ngươi mẹ nó Trần Luân đều không còn gì để nói, hắn hiện tại có chút hối hận đem Từ Nhược Phong thêm vào, thế nhưng hắn cũng không có mặt khác thích hợp hơn nhân tuyển, chỉ có thể kiên trì nói ra, rất tốt, tiếp tục bảo trì, chúng ta lên đường đi. Trần Luân cùng Từ Nhược Phong tại cùng Lâm Mục tạm biệt về sau, đi tới cửa thành bắc bên ngoài. Bọn họ thả ra riêng phần mình dì hòn, sau đó cưỡi đi lên. Trần Luân ngồi tại dì hòn bên trên mở ra bản đồ, căn cứ địa trên bức tranh họa lộ tuyến đến xem, tường vi trấn cách Bình Hỏa trấn cũng không xa, lấy dì hòn tốc độ, có lẽ rất nhanh liền có thể tới. Vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian lên đường đi, ta đi trước một bước. Từ Nhược Phong hưng phấn chỉ huy dì hòn hướng về phía trước chạy đi. Ngươi đầu tiên chờ chút đã. Ha ha, ta cũng sẽ không chờ ngươi, mau tới truy ta a. Ta truy cái giám a, ngươi mẹ nó phương hướng chạy sai. Chương 127, đến tường vi trấn chương 127. Đến tường vi chấn Trần Luân cùng Từ Nhược Phong cưỡi dị hòn ở trên đường lao vụt lên, xung quanh phong cảnh cùng thỉnh thoảng thoát ra bộ kẹ mẩn đều để bọn họ cảm thấy tươi mới cùng ngạc nhiên. Đậu phộng, lời ngươi nhìn, đó là cái gì bộ kẹ mẩn, dài đến cùng cây nấm không sai biệt lắm, mấu chốt là hoa của nó văn cùng bộ kỳ bản hình như a. Từ Nhược Phong chỉ vào ven đường một cái bộ kẹ mẩn nói, trên mặt còn mang theo vẻ mặt kinh ngạc. Trần Luân nghe tiếng hướng một bên nhìn, cũng nhìn thấy cái kia tướng mạo kỳ lạ bộ kẹ mẩn. Xác thực, hoa của nó văn quả thực cùng bộ kỳ bản giống nhau như lúc, chúng ta bộ kỳ bản không phải là căn cứ hoa của nó văn chế tạo a. Có khả năng ngẩm, lại nói bộ kệ mẩn đồ giám bên trong tại sao không có cái này bộ kệ mẩn giới thiệu. Trang web bên trong đồ giám chỉ là giới thiệu sơ lược Bình Hỏa trấn xung quanh tương đối phổ biến bộ kệ mẩn, chỉ chiếm tất cả bộ kệ mẩn một phần nhỏ, chúng ta chưa từng thấy bộ kệ mẩn còn rất nhiều đây. Trần Luân giải thích một câu, sau đó tiếp tục nói ra, chúng ta có thể đem cái này bộ kệ mẩn tăng thêm vào trang web đồ giám bên trên, cho dù chỉ miêu tả cái ngoại hình, cũng có thể thu hoạch được một chút khen thưởng. Làm vì cổ vũ người chơi hoàn thiện bổ sung quan phương bộ kệ mẩn đồ giám, đặc biệt thiết trí khen thưởng. Chỉ cần có thể cung cấp chân thật bộ kệ mẩn tin tức, liền có thể thu hoạch được tinh linh tệ trở khen thưởng. khen thưởng nhiều ít căn cứ cung cấp lượng tin tức đến cấp cho, bộ kệ mẩn tin tức càng kỹ càng, phát ra khen thưởng thì càng nhiều. Đáng tiếc chúng ta bây giờ phải đi thời gian đang gấp đi hoàn thành nhiệm vụ, bằng không chỉ là những này chưa từng thấy bộ kệ mẩn, đều đủ chúng ta kiếm một chút tinh linh tệ. Đúng vậy à, xem ra trước thời hạn thông qua huấn luyện ra khảo hạch vẫn là có chỗ tốt, về sau huấn luyện ra lại nghĩ dựa vào hoàn thiện đồ dám kiếm tiền, sợ rằng liền không dễ như vậy. Bọn họ những này người chơi giả dặn kinh nghiệm đem đơn giản tin tức đều bổ sung xong, mới người chơi lại nghĩ thu hoạch được khen thưởng, liền phải thâm nhập điều tra bộ kệ mẩn tin tức, không có khả năng lại giống bọn họ nhẹ nhàng như vậy. Như loại này mở ra thế giới cho chơi, đi trước khai hoang người lấy được khen thưởng đều muốn so kẻ đến sau muốn nhiều, bất quá về sau người chơi cũng có thể hưởng thụ được khai hoang người không hưởng thụ được tiện lợi, chỉ có thể nói đều có ưu khuyết đi. Không sai, tựa như lúc trước chúng ta 5 người vừa tiến vào trò chơi thời điểm, chúng ta lãnh địa một cái hoang dại bộ kệ mẩn đều không có, chờ vài ngày mới có thu phục bộ kệ mẩn cơ hội, nào giống hiện tại, lâu đài đỉnh viện cùng trong doanh địa có như vậy nhiều bộ kệ mẩn cung cấp mới người chơi lựa chọn, cứ như vậy bọn họ còn chọn 3 lấy 4 không vui lòng muốn đây. Từ Nhược Phong bĩu môi một cái nói, trong giọng nói còn mang theo một ít toán nghiệm. Ngươi bây giờ còn đang suy nghĩ hai cái kia tân nhân để linh đang đi lưu mình rừng rậm hỗ trợ thu phục bộ kệ mẩn sự tình a. Trần Luân nghe được từ Nhược Phong lời này ý sau lưng, hắn nói tiếp, kỳ thật ta cảm thấy đi lưu mình rừng rậm hẳn là chính linh đang ý nghĩ. Hai cái kia tân nhân ta cũng đã gặp, không phải loại kia sẽ nâng yêu cầu vô lý người chơi. Linh đang tính cách ngươi còn không hiểu rõ, nàng là loại kia tình nguyện không thu phục bộ kệ mẩn, cũng không muốn ủy khuất chính mình người, nàng khẳng định hy vọng đồng bọn của mình cũng có thể thu phục đến thích bộ kệ mẩn. Ta cho rằng nàng ý nghĩ này là đúng, bộ kệ mẩn không giống như là trước đây chúng ta chơi đùa lúc lấy được trang bị cùng sủng vật, những vật kia đều là cứng nhắc, chờ phiên bản thăng cấp về sau, đào thải cũng liền đào thải. Bộ kệ mẩn càng giống là đồng bọn của chúng ta, bọn họ có trí tuệ, có chính mình sướng vui giận buồn. Ta có khi thậm chí cảm giác bọn họ cũng không phải là một tổ số liệu, mà là thật sự có linh hồn. Bọn họ sẽ một mực bồi bạn chúng ta, mãi đến cái này trò chơi đóng lại, cho nên lựa chọn một cái mình thích bộ kệ mẩn không có gì không tốt, dù sao nó sẽ làm bạn ngươi một đoạn thời gian rất dài. Từ Nhược Phong tại nghe xong Trần Luân lời nói về sau, cũng cảm thấy Trần Luân nói có đạo lý. Ngươi nói không sai, dù sao ta là rất yêu thích nhà ta Mỹ Tân Vợ, mặc dù nó thường xuyên hù dọa ta, nhưng ta biết nó cũng là thích ta. Hô nha! Từ Nhược Phong dì hòn nghe vậy lập tức phát ra bất mãn gọi tiếng. Xin lỗi, quên nâng ngươi. Ta khẳng định thích ngươi à, bằng không làm sao sẽ tại như vậy nhiều bộ kệ mẩn bên trong, một cái liền chọn chúng ngươi đây, còn không phải bởi vì ngươi đặc biệt xoáy khí. Từ Nhược Phong đội vàng sờ lên dì hòn áo giáp. Hô a dì hòn nghe đến Từ Nhược Phong khen ngợi, trong lòng rất là vui vẻ, chạy nhanh tốc độ đều nhanh mấy phần. Không hổ là ngươi a, liếm bộ kệ mẩn đều có thể liếm như thế thuận hoạt. Trần Luân cũng phát ra một tiếng tán thưởng. Ta cái này gọi chân tình bộc lộ tốt ta, nói thật, ta thật rất thích những này bộ kệ mẩn, ta cũng không dám tưởng tượng, nếu là cái này trò chơi đóng lại ta nên làm cái gì. Về sau chẳng phải là mãi mãi đều không gặp được bộ kệ mẩn, nghĩ đến những thứ này ta liền có chút sợ. Từ Nhược Phong cảm khái nói, kỳ thật không chỉ là hắn, người chơi khác cũng có loại này ý nghĩ, cho nên mới sẽ vội vã như vậy muốn công ty game mở ra xung trị con đường. Một phương diện đúng là hy vọng chính mình chơi đùa lúc có thể càng sảng khoái hơn một chút, một phương diện khác chính là sợ trò chơi không có thu vào lời nói, sẽ bị công ty game ngừng hoạt động. Ta ngược lại là không lo lắng những thứ này. Vì cái gì? Ta nhìn xem ngươi đối hỏi địch tình cảm rất xấu a. Ta ý tứ không phải ta không thích những này bộ kệ mẩn, mà là có nguyên nhân khác. Nguyên nhân gì? Ngươi thật cảm thấy cái này trò chơi là trò chơi sao? Trần Luân nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Ngươi có muốn nghe hay không nghe ngươi nói thứ gì? Ngươi đều nói cái này trò chơi vậy cái này trò chơi không phải trò chơi, còn có thể là cái gì? Từ Nhược Phong vẻ mặt nghi hoặc. Trần Luân lắc đầu, không nói gì, hắn cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Từ khi hắn lần thứ nhất thượng tuyến trò chơi về sau, hắn liền đối kỹ thuật hiện thực ảo sinh ra hứng thú. Trần Luân tìm đọc rất nhiều tư liệu, cũng thông qua chính mình giao thiệp, trưng cầu ý kiến một chút nhân sĩ liên quan. Căn cứ hiểu được tin tức, hắn cho ra một cái kết luận, lấy Lam Tinh hiện có trình độ khoa học kỹ thuật, căn bản nghiên cứu phát minh không đi ra 100% mô phỏng hiện thực trò chơi. Đương nhiên, cũng có thể là cái nào đó đơn vị gặp vận may, dưới cơ duyên xảo hợp nghiên cứu ra tương quan kỹ thuật. Loại này khả năng không phải là không có, tựa như là gở dạ phiền vừa bắt đầu cũng là thông qua xé băng dán đơn giản như vậy phương pháp chế ra. Nhưng chỉ cần có cái này kỹ thuật, chắc chắn sẽ có một chút tiếng gió toát ra tới đi, càng đừng đề cập loại này kỹ thuật đều vận dụng đến trò chơi bên trên. Bình thường mà nói, kỹ thuật mới thường thường sẽ tại phương diện quân sự trở trước tiên nhất dùng, lúc này khả năng bảo mật công tác sẽ làm rất tốt, người bình thường giải không đến tin tức tương quan. Chờ đổi mới kỹ thuật đi ra, hạng kỹ thuật này mới sẽ chậm rãi giao qua dân sinh phương diện, sau đó dân chúng bình thường mới sẽ biết. Mà bọn họ ngay tại dạo chơi trò chơi này, không thể nghi ngờ thuộc về dân sinh bộ phận, hơn nữa còn là dân sinh bên trong tầm quan trọng không cao như vậy giải trí bộ phận. Theo lý thuyết loại này kỹ thuật đều vận dụng đến trò chơi bên trên, cái kia tương quan kỹ thuật tin tức không thể nói là nổi tiếng a, nhưng ít ra cũng sẽ có một bộ phận người nghe nói qua chứ. Có thể sự thật chính là, hoàn toàn không có người nghe nói qua cái này tin tức, người khác khi nghe đến hắn nói trò chơi này lúc, đều tưởng rằng hắn là nói sở lý tóc. Thế nhưng Trần Luân đích thân chơi qua trò chơi này, hắn biết cái này trò chơi là chân thật. Như vậy vấn đề đến, tất nhiên Lam Tinh bên trên không có tương quan khoa học kỹ thuật, vậy cái này trò chơi là từ đâu đến? Cũng không thể thật giống tiểu thuyết khoa huyễn bên trong viết như thế, là cái nào đó văn minh ở tình cầu khác đối Lam Tinh kiểm tra đi. Hả? Không phải là không có cái này khả năng a? Ý nghĩ này tại Trần Luân trong đầu chợt lóe lên, lập tức bị hắn tóm chặt lấy. Một vị nào đó tóc quan trinh thám đã từng nói, là ngươi loại bỏ tất cả không có khả năng tính, còn lại vô luận nhiều không có khả năng đều là chân tướng. Trần Luân vốn chính là khu trò chơi chủ đúc, chơi qua đông đảo trò chơi hắn, tư duy muốn so người bình thường nhạy vọt nhiều lắm. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng, thậm chí còn dọc theo một cái khác ý nghĩ. Tất nhiên trò chơi này khả năng là văn minh ở tinh cầu khác tác phẩm, vậy bọn hắn vị trí cái này bộ kệ mẩn thế giới cũng có thể là chân thật. Văn minh ở tinh cầu khác khẳng định là có năng lực đem bọn họ thả xuống đến thế giới khác, cái này cũng có thể giải thích vì cái gì những nở tờ cờ này trí năng trình độ sẽ cao như vậy, bởi vì bọn họ bản thân chính là chân nhân. Trần Luân bị ý nghĩ của mình cho kinh hãi đến, hắn cảm thấy trí tưởng tượng của mình có chút quá phong phú, khả năng là chơi quá nhiều trò chơi, dẫn đến chính mình ảo tưởng năng lực quá mức xuất chúng. Cứ việc Trần Luân cho rằng ý nghĩ của mình có chút không đáng tin cậy, nhưng hắn biết cái này trò chơi khẳng định không đơn giản, không quản nó là quốc gia bảo mật đỉnh cấp kỹ thuật, vẫn là nói thật sự là văn minh ở tinh cầu khác khoa học kỹ thuật, đều có thể chứng minh một điểm, đó chính là cái này trò chơi không có khả năng qua loa kết thúc. Bởi vậy Trần Luân không hề sợ hai trò chơi lại đột nhiên đóng lại, có thể hắn lại không thể đem ý nghĩ của mình nói cho người chơi khác nghe, dù sao những ý nghĩ này chỉ là suy đoán của hắn, nói ra sẽ chỉ gây nên đại gia khủng hoảng. Mà còn lại là bảo mật kỹ thuật, lại là văn minh ở tinh cầu khác, người khác tin hay không còn chưa nhất định đâu, nói không chừng sẽ còn tưởng rằng hắn có thần kinh bệnh, cho nên những suy đoán này vẫn là chôn ở trong lòng mình tương đối tốt. Không phải, ngươi đến cùng có ý tứ gì a? Từ Nhược Phong gặp Trần Luân nửa ngày không nói lời nào, cái này để hắn càng thêm tò mò. Khả năng là ta nghĩ nhiều rồi à, tóm lại, ngươi thật tốt chơi trò chơi này là được rồi, tương lai nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Trần Luân cười hồi đáp, không cần ngươi nói ta cũng sẽ thật tốt chơi cái này trò chơi à, thu hoạch ngoài ý muốn lại là cái gì ý tứ, ngươi làm sao làm lên đố chứ người? Từ Nhược Phong không nhịn được hỏi. Lấy quy của ngươi, không cần biết những này, dù sao hiểu đều hiểu, không hiểu ta cũng không tốt nhiều lời. Ngươi mẹ nó gì hòn, tăng thêm tốc độ. Trần Luân đánh gãy Từ Nhược Phong lời nói, chỉ huy lên gì hòn. Ngươi dừng lại, đem lời nói rõ cho ta. Dĩ Hòn, đuổi theo cho ta bên trên bọn họ. Hai người ở trên đường ngươi đuổi ta cản, rất nhanh liền đến tường vi trấn phạm vi lãnh địa. Trần Luân chỉ huy Dĩ Hòn ngừng lại, một mặt nghiêm túc đối Từ Nhược Phong nói ra, phía trước chính là tường vi trấn lãnh địa, đừng quên ta từng nói với ngươi lời nói, không có lệnh của ta, không cho phép nói lung tung. Từ Nhược Phong mặc dù còn muốn truy hỏi chuyện vừa rồi, nhưng hắn cũng biết sự tình nặng nhẹ, sự kiện kia có thể về sau lại hỏi, hiện tại trọng yếu nhất sự tình là hoàn thành nhiệm vụ. Hắn đối với Trần Luân nhẹ gật đầu, bày tỏ chính mình sẽ không nói lung tung. Trần Luân thấy thế liền cưỡi Dĩ Hòn hướng về phía trước thôn đi đến. Từ Nhược Phong xít sao cùng tại phía sau hắn. Bọn họ xuyên qua một mảnh đồng ruộng, ngay tại khai hoang gieo giống đám nông dân nhìn thấy hai người bọn họ về sau, nhộn nhịp dừng tay lại đầu công tác, đối với bọn họ không lưng hành lễ. Ân ân. Trần Luân nghe đến một trận kỳ quái âm thanh, hắn quay đầu nhìn, phát hiện Từ Nhược Phong chính một bên hừ hừ, một bên chỉ vào miệng của mình, ra hiệu chính mình muốn nói chuyện. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, từ bỏ không cho Từ Nhược Phong nói chuyện ý nghĩ, để Từ Nhược Phong loại người này không nói lời nào, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Ngươi muốn nói cứ nói đi, nhưng nói chuyện thời điểm tốt nhất nói nhỏ thôi, đừng để những người khác nghe đến. Trần Luân lùi lại mà cầu việc khác nói. Được rồi, cuối cùng có thể nói chuyện, có thể nín chết ta, ngươi yên tâm, lời ta nói tuyệt đối sẽ không để người thứ ba nghe thấy. Từ Nhược Phong lớn tiếng cam kết. Kết quả đã nhìn thấy cách hắn rất gần một vị nông dân chính một mặt hoảng sợ nhìn qua hắn, một bức sợ bị hắn diệt khẩu bộ dáng. Khu khu, ta cam đoan sẽ không để người thứ tư nghe thấy được rồi, nói nhỏ chút ta, ngươi muốn nói cái gì? Ta liền nghĩ hỏi một chút, những này nông dân hình như không sợ chúng ta à, ngược lại đối chúng ta rất cung kính. Khả năng là bọn họ gặp qua cưới bộ kẹ mẩn tới làm giao dịch người A, hoặc là coi chúng ta là thành kỵ sĩ, chúng ta lãnh địa dân bản địa không phải cũng là dạng này, vừa bắt đầu đối nắm giữ bộ kẹ mẩn người rất tôn kính, mãi đến các dân binh cũng đều có bộ kẹ mẩn về sau, bọn họ mới dần dần quen thuộc. Trần Luân hồi đáp, liền xem như chúng ta trong lãnh địa nắm giữ bộ kẹ mẩn người càng đến càng nhiều, bình thường lĩnh dân còn là sẽ đối với bọn họ lễ nhượng ba phần, càng đừng đề cập cái khác lãnh địa lĩnh dân. Về phần tại sao không sợ, cái này còn phải hỏi sao? Bọn họ sợ chỉ là hoang dại bộ kẻ mẩn mà thôi, ngươi chừng nào thì gặp qua chúng ta lãnh địa dân bản địa sợ hãi qua chúng ta bộ kẻ mẩn. Ta gặp qua, còn không ít đâu, bọn họ đều không thế nào thích ta mỉ tật vợ. Từ Nhược Phong phản bác. Nói nhảm, nhà ngươi mỉ tật vợ cả ngày hù dọa người chơi, bọn họ không sợ mới là lạ chứ, liền làn lãnh chúa gặt lì bọn họ đều không thích, chớ nói chi là nhà ngươi mỉ tật vợ. Trần Luân liếc mắt. Là thế này phải không? Ta cảm thấy mỉ tật vợ còn thật đáng yêu, lại nói ngươi có hay không cảm thấy nơi này nở tờ cờ tinh khí thần cùng chúng ta lãnh địa không giống à, luôn cảm giác bọn họ âm u đầy tử khí, có phải là trí năng trình độ không cao à? Từ Nhược Phong tiếp tục hỏi. Trần Luân nhìn thoáng qua xung quanh nông dân, nếu là lúc trước, hắn thật đúng là có khả năng sẽ tán đồng Từ Nhược Phong thuyết pháp, dù sao trí tuệ nhân tạo giá cả cực kỳ đắt đỏ, công ty game lại thế nào có tiền, cũng không có khả năng mỗi cái nở tờ cờ đều tăng thêm loại này tiên tiến trí tuệ nhân tạo. Thế nhưng hiện tại trong lòng hắn đã có ý khác, vì vậy hắn mở miệng nói ra. Ta ngược lại là cảm thấy những này nông dân mới là cái này thế giới nông dân chân thực khắc họa, bọn họ tân tân khổ khổ tại không thuộc về mình thổ địa bên trên canh tác, trồng ra lương thực đại bộ phận muốn lên giao cho lãnh chúa, chỉ có thể lưu một chút khẩu phần lương thực, mỗi năm còn phải phục lao dịch, nếu là ngươi, ngươi sẽ mỗi ngày đều vui sướng hài lòng sao? Ngươi là thế nào biết những này? Từ Nhược Phong khó hiểu nói, ta chỉ là căn cứ trong thế giới hiện thực thế kỷ tình huống làm ra phỏng đoán mà thôi, bất quá có lẽ không sai biệt lắm, xã hội phong kiến đều là dạng này. Càng đừng đề cập cái này thế giới vẫn là quý tộc chế độ phân đất phong hầu, bọn họ qua thời gian khả năng sẽ so ta nói còn muốn thảm. Chúng ta cảm thấy trồng trọt vui vẻ, là đem trồng trọt trở thành một loại thể nghiệm, huống hồ còn có bộ kẹ mẩn trợ giúp, trồng trọt lúc còn không cảm giác được mệt nhọc. Nếu là ngươi trong hiện thực thật dựa vào trồng trọt để sinh tồn lời nói, ngươi liền sẽ không cảm thấy trồng trọt là kiện đáng giá vui vẻ sự tình. Trần Luân thấp giọng giải thích nói, cái kia vì sao chúng ta lãnh địa cư dân tinh khí thần liền rất tốt đâu? Chúng ta Huỳnh Hỏa trấn có bộ kẹ mẩn trợ giúp, trồng trọt đều rất nhẹ nhàng, sớm liền hoàn thành cày bừa vụ xuân, mà còn nghe nói lãnh địa thuế má không hề cao, hai đời lãnh chúa đối các cư dân đều rất hữu hảo. Làn lãnh chúa càng là cho phép kỵ sĩ bên ngoài dân bản địa thu phục bộ kẹ mẩn, bọn họ cảm thấy tại làn lãnh chúa dẫn đầu xuống, cuộc sống sau này sẽ càng ngày càng tốt, tự nhiên mỗi ngày đều rất tích cực hướng lên trên. Thế khó trách ngươi tại làn lãnh chúa cái kia độ thiện cảm sẽ cao như vậy, ngươi thật sự là đem liếm làn lãnh chúa trở thành quen thuộc a, cho dù hắn người không tại cái này, ngươi đều có thể đập hắn mông ngựa, bội phục bội phục. Từ Nhược Phong đối Trần Luân chắp tay, cút đi, ta nói đều là sự thật tốt ta. Lúc nói chuyện, hai người xuyên qua thôn, đi tới tường vi trấn trước cửa thành. Cửa thành dân binh cũng nhìn thấy bọn họ, đã sớm đóng lại cửa thành, chính đầy mặt khẩn trương nhìn xem bọn họ. Kỳ quái, những nông dân kia đều không sợ chúng ta, những dân binh này vì sao lại khẩn trương như vậy? Ta làm sao biết, đi một bước nhìn một bước đi. Hai người vừa muốn tiếp tục tiến lên, chỉ nghe thấy siêu một tiếng, một mũi tên bắn tới bọn họ phía trước. Người kia dừng bước, xin báo cho thân thể của các ngươi phần. Trên tường thành dân binh la lớn. Hai người dí hòn nhìn xem người khác có công kích mình huấn luyện ra ý tứ, lập tức tức giận bắt đầu thở hổn hển, chuẩn bị một đầu đem cái này phá cửa đem phá ra. Các dân binh nhìn thấy sao động dí hòn, lập tức thay đổi đến càng thêm bối rối. Đang lúc bọn họ tại do dự muốn hay không thổi lên kèn lệnh lúc, chỉ nghe phía dưới có một đạo âm thanh truyền đến. Các ngươi không cần khẩn trương, chúng ta là đến từ mình cụ, là đến từ Quan Hải thành thương nhân, là đến cùng các ngươi làm giao dịch. Từ Nhược Phong một mặt kinh ngạc nhìn hướng Trần Ôn. Không phải, chúng ta không phải Huỳnh Hỏa trấn người sao? Tiểu tử ngươi lúc nào làm phản? Chương 128, ngươi là thật có thể lắc lư a. Chương 128, ngươi là thật có thể lắc lư a. Chúng ta không phải Huỳnh Hỏa trấn người sao? Ngươi vì cái gì muốn nói chúng ta là Quan Hải thành thương nhân? Lại nói Quan Hải thành lại là cái gì địa phương? Từ Nhược Phong nhỏ giọng hỏi. Ngươi đừng quản như vậy nhiều, chúng ta đi ra bên ngoài, khẳng định đến bộ cái áo lót, bằng không làm sao yên tâm gây sự à? Trần Ôn hồi đáp, hắn không nghĩ giải thích quá nhiều, chỉ có thể trước tiên đem Từ Nhược Phong lực chú ý chuyển rời đến địa phương khác đi. Gây sự. Quả nhiên, Từ Nhược Phong vừa nghe đến muốn gây sự, hai mắt lập tức sáng lên, hắn có thể rất ưa thích gây sự, cũng lại không truy hỏi Trần Luân vì cái gì muốn giả mạo Quan Hải thành thương nhân rồi. Chỉ cần có thể để hắn gây sự, hắn chuyện gì đều có thể nghe Trần Luân. Trần Luân tại ứng phó xong Từ Nhược Phong về sau, ngẩng đầu hướng trên tường thành nhìn. Chỉ thấy các dân binh khi nghe đến bọn họ là Quan Hải thành thương nhân về sau, nhộn nhịp thở dài một hơi, thần sắc cũng không tại giống phía trước khẩn trương như vậy. Trần Luân thấy thế cũng xác nhận chính mình suy đoán, xem ra thường xuyên có Quan Hải thành thương nhân đến tường vi trấn giao dịch. Hắn tại nhận lấy nhiệm vụ lúc nghe đến Lạn nói cái này xem như giao dịch bằng chứng lệnh bài là Quan Hải thành thương hội cho, chỉ dựa vào một khối lệnh bài, liền có thể để một cái quý tộc lãnh địa cùng mấy vị không chút nào người quen biết giao dịch. Điều này nói rõ tường vi trấn vô cùng tín nhiệm Quan Hải thành thương hội, nếu như bọn họ có thể giả mạo Quan Hải thành thương nhân, không thể nghi ngờ có thể càng nhanh chóng hơn thu hoạch được tường vi trấn tín nhiệm, thao tác không gian cũng sẽ lớn hơn. Vừa rồi gặp phải nông dân cùng dân binh phản ứng đều xác nhận điểm này. Mà còn hắn cũng không có qua loa từ Nhược Phong, bộ áo lót cũng là hắn giả mạo Quan Hải thành thương nhân nguyên nhân một trong, đến lúc đó vạn nhất bọn họ làm ra một số chuyện đến, cũng có người thay bọn họ có nổi. Nguyên lai là Quan Hải thành khách quý, mời ngài bọn họ ở phía dưới chờ một chút, ta cái này liền đi thư thông báo nhớ quan đại nhân. Tường thành dân binh đối Trần Luân hai người nói, thái độ cũng biến thành cung kính rất nhiều. Tốt, vậy chúng ta liền ở đây chờ một hồi. Trần Luân gật đầu đáp lại nói. Một lát sau, trên tường thành xuất hiện một cái quần áo lộng lẫy người, chỉ thấy hắn thò đầu hướng phía dưới hô, hai vị khách quý đường xa mà đến vất vả. Xin hỏi có thể hay không cho ta nhìn một chút giao dịch bằng chứng? Giao dịch bằng chứng? Hẳn là làn lãnh chúa cho lệnh bài đi. Trần Luân đem ba lô bên trong lệnh bài thả tới các dân binh thả xuống rổ treo bên trong, người kia cẩn thận quan sát một cái lệnh bài, xác nhận lệnh bài là thật, lập tức chào hỏi dân binh mở cửa thành ra. Theo cửa thành từ từ mở ra, người kia vẻ mặt tươi cười ra đón, sau lưng còn đi theo dân binh. Ta nói hôm nay làm sao luôn cảm giác có chuyện tốt phát sinh đâu, nguyên lai là Quan Hải thành khách quý đến, thực tế ngượng ngùng, chậm trễ các ngươi thời gian, hy vọng các ngươi không nên trách tội, ta là Tường Vi trấn thư ký. Các người gọi ta Hở Măn là được rồi. Hở Măn đầu tiên là giới thiệu một chút về mình, sau đó nói tiếp, hai vị khách quý nhìn xem nhìn không quen mặt, là lần đầu tiên ra ngoài hành thương sao? Trần Luân mặc dù không biết hành thương là có ý gì, nhưng cũng có thể đoán ra một hai, vì vậy hắn trước hướng phía Hở Măn thi lễ một cái, sau đó mở miệng cười hồi đáp, bái kiến Hở Măn thư ký, không sai, chúng ta là lần đầu tiên ra ngoài hành thương giao dịch, còn xin các ngươi chiếu cố nhiều hơn, có cái gì làm không thích hợp địa phương, các ngươi có thể trực tiếp nói ra. Ngài thật là biết nói đùa, ai không biết các ngươi Diệu Kim thương hội bồi dưỡng ra được hành thương là nhất trông coi quý củ. Hợp Măn cười theo nói, Diệu Kim Thương Hội chính là Andy phụ thân Thương Hội, cũng là Quan Hải thành lớn thứ hai Thương Hội. Trần Luân nhìn qua tấm lệnh bài kia, trên lệnh bài có khắc Diệu Kim Thương Hội danh hiệu, cho nên hắn hiểu được, vị này thư ký hẳn là đem bọn họ nhận thành Diệu Kim Thương Hội thương nhân rồi. Dù sao chúng ta là lần đầu tiên hành thương nha, kinh nghiệm không đủ, mong rằng các ngươi có khả năng rộng lòng tha thứ. Dễ nói, trước lạ sau quen, nhiều giao dịch mấy lần các ngươi liền quen thuộc, trước vào thành a, các ngài vẫn là muốn đem ma thú đặt ở bên ngoài sao? Hợp Măn dò hỏi. Ngạch, đúng, vẫn là đặt ở bên ngoài đi. Trần Luân ngữ khí có chút nói lắp hồi đáp, ta liền nói các ngươi trông coi quy củ à, rõ ràng chúng ta lãnh chúa đại nhân đã cho phép các ngươi đem ma thú mang vào thành trấn, nhưng các ngươi Diệu Kim Thương hội hành thương luôn là muốn đem ma thú đặt ở bên ngoài. Hiện tại các ngươi cũng là dạng này, vậy được rồi, ta cũng không bắt buộc, xin yên tâm, ta sẽ để cho người phía dưới chiếu cố tốt các ngươi ma thú. Herman khẽ cười nói, chúng ta Diệu Kim Thương hội hành thương luôn luôn như vậy, đây cũng là chúng ta có thể phát triển lớn mạnh nguyên nhân. Trần Ngôn thuận thế nói, hoàn toàn không quản một bên chính cho hắn điên cuồng nháy mắt từ ngược phong. Hắn cưỡi Dị Hòn đi theo Hở Mằn đi tới để ma thú địa phương, tiếp lấy xoay người bên dưới Niu, đối với Dị Hòn nói ra, tại cái này ngoan ngoan chờ ta, một hồi ta liền đi ra, không nên nháo tính tình nha. Hồ A Dị Hòn mặc dù có chút lo lắng Trần Ngôn an toàn, nhưng nó vẫn là không có làm trái Trần Ngôn mệnh lệnh, nó đối với Trần Ngôn nhẹ gật đầu, bày tỏ mình sẽ ở bực này hắn. Trần Ngôn vỗ vỗ Dị Hòn áo giáp, sau đó liền đi theo Hở Mằn đi vào tường vị trấn. Vừa mới đi vào thành trấn, hắn liền ngửi thấy một cỗ mãnh liệt hôi thối, trên đường phố phân và nước tiểu chồng chất, hoàn toàn không có đặt chân địa phương. Nguyên bản Huỳnh Hỏa trấn cũng là dạng này, nhưng theo nhà vệ sinh công cộng thành lập, trên đường phố sớm đã không có vật bài tiết, thay đổi đến 10 phần sạch sẽ. Cho nên hắn nhất thời không thể thích ứng, bị cỗ này mùi thối hun đến ho khan mấy tiếng. Đang lúc hắn cố gắng thích ứng cỗ này hôi thối lúc, Từ Nhược Phong bu lại, nhỏ giọng nói với hắn, vì cái gì muốn đem gì hòn đặt ở bên ngoài, nếu là chúng ta gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Chúng ta chết ngược lại không quan trọng hơn, gì hòn có thể không kịp thu hồi lại. Chúng ta bây giờ đóng vai chính là Diệu Kim Thương hội thương nhân, đương nhiên phải theo bọn họ trước đây cách làm đến làm việc, đến mức nguy hiểm, yên tâm đi, chỉ cần chúng ta không giết người phóng hỏa, tạm thời sẽ không có nguy hiểm. Trần Luân hồi đáp, ngươi tại sao lại khẳng định như vậy? Từ Nhược Phong kinh ngạc nói, bọn họ có thể là giả mạo thương nhân, bạn nhất bị người nhìn thấu, tuyệt đối sẽ có nguy hiểm à? Ngươi chớ để ý, nhìn ta thao tác liền xong việc. Trần Luân mang trên mặt tự tin biểu lộ. Hắn thông qua hở màn thái độ đối với bọn họ phát giác một kiện có ý tứ sự tình, cái này tường vi chấn, tựa như là quan hải thành liếm chó á ở phía trước dẫn đường hở màn quay người đối Trần Luân hai người nói ra, chúng ta lãnh địa lăn cả sổ nam tức ngay tại thu thập thay đổi trang phục, rất nhanh liền sẽ đến tiếp kiến hai vị khách quý. Trần Luân nghe vậy càng thấy chính mình suy đoán là đúng. Thân là một cái quý tộc, vậy mà lại tự mình đến nên đón hai người bọn họ thương nhân, xem ra cái này tưởng vi trên chấn trên dưới bên dưới đều đối quan hải thành thương hội rất cung kính á, nếu biết rõ bọn họ lạn lãnh chúa cũng là nam tước, từ trước đến nay đều là người khác đi lâu đài bái kiến hắn, còn chưa từng thấy đến hắn đích thân nên đón qua người nào. Đã như vậy, vậy hắn có thể làm to gan hơn một chút. Chỉ thấy Trần Luân nói với Hở Mằn, thư ký các hạ, trước không đội mà gặp Lan Cả Sổ đại nhân, chúng ta vẫn là trò chuyện một cái giao dịch nội dung đi. Trần Luân lời nói đối Lan Cả Sổ nam tước rất không tôn trọng, gần như liền kém nói rõ Lan Cả Sổ nam tước không có giao dịch trọng yếu. Nhưng Hở Mằn không để ý chút nào, chỉ là trên mặt hơi lộ ra một ít xấu hổ biểu lộ, ngay sau đó liền vừa cười vừa nói, đúng đúng đúng, ngươi nhìn ta cái này não, vậy mà quên các ngươi giao dịch trí thượng nguyên tắc, xin hỏi các ngươi lần này tới là muốn làm phương diện nào giao dịch? Hả? Cái này đều có thể nhẫn. Trần Luân lông mày nhẹ nhảy, nếu là hắn dám ở Huỳnh Hỏa trấn nói như vậy, hệ vợ thư ký đã sớm đem kiếm đặt ở trên cổ hắn, không nghĩ tới vị này Hở Mằn thư ký còn giúp hắn hòa giải. Chúng ta hôm nay tới đây là muốn mua sắm một chút mù nhỉu. Ta đoán cũng là, mùa này lương thực còn không có thành thục, mạ dịp cũng sẽ không dụng lồng, tường vi hoa càng là không có nở hoa, các ngươi muốn mua cũng chỉ có thể là mù nhỉu, không biết các ngươi muốn mua bao nhiêu mù nhỉu. Khá lắm, cái này tường vi trấn không đơn giản a, lại có nhiều như thế đặc sản. Mua trước 50 thùng đi. Trần Luân trước đó tại làng cái kia hiểu qua, tường vi trấn bán mù nhỉu đều là theo thùng bán, một thùng có chừng 50 thăng sữa tươi. 50 thùng? Thế nào, các ngươi không có nhiều như thế sữa tươi sao? Không, ta chẳng qua là cảm thấy các ngươi lần này nhập hàng lượng so trước đây ít. Hơ Măn tò mò nhìn Trần Luân một cái, trong lòng có một cái suy đoán. Vị này không phải là vị kia thương hội cao tầng công tử ca à, đầu tiên là chịu không được trên đường phố hôi thối, xem xét chính là quen sống trong nhung lụa rồi, không có đi qua quan hải thành khu dân nghèo. Sau đó lại chỉ mua xăm chút ít mù nhỉu, là nghĩ đến không cầu có công, nhưng cầu không tội. Lần giao dịch này không phải là bọn họ dùng để mạ vàng a? Có thể là bên cạnh bọn họ tại sao không có hộ vệ? Chẳng lẽ bên cạnh hắn vị tiên là cái thực lực phi thường cường đại ma thú dùng? Trần Luân không hề biết Hở Mằn ý nghĩ trong lòng, bằng không hắn khẳng định sẽ nói một câu xúc động, không nghĩ tới trên đời này lại có so hắn sẽ còn náo đổ người. Hắn hiện tại chỉ là có chút ngạc nhiên, 50 thùng sữa tươi đã không ít, chọn vẹn 2500 thăng, có thể là tại Hở Mằn trong miệng, lại nói số lượng không nhiều, chẳng lẽ tưởng vi trấn có rất nhiều nữ tạ. Chúng ta đây là lần thứ nhất hành thương sao, vì phòng ngừa xảy ra bất chắc, số lượng khẳng định sẽ ít một chút, chờ sau này có kinh nghiệm, số lượng tự nhiên sẽ tăng lên. Trần Luân đầu tiên là giải thích một câu, sau đó thuận miệng hỏi, không biết các ngươi tưởng vi trấn hiện tại có bao nhiêu con nữ tạ? Có thể sinh sản sữa tươi không sai biệt lắm có 20 chỉ, còn có một chút mới vừa ấp ra mụ tạ, còn không thể sinh sữa, theo lý thuyết chúng ta cái này mụ tạ số lượng hẳn là sẽ càng nhiều mới đúng, nhưng chẳng biết tại sao, mấy năm gần đây mụ tạ sinh đẻ dẫn đầu trên diện rộng hạ xuống. Cho nên năm nay bán cho quý hội mụ tạ số lượng khả năng sẽ có chỗ giảm bớt, còn xin các ngươi không cần để ý. Hợp Mằn trong giọng nói mang theo một ít áy náy. Không sao, sự tình ra có nguyên nhân nha. Trần Ngôn ngoài miệng nói xong không có việc gì, trong lòng lại nổi lên bận sóng. Cái này tường vi trấn đang làm cái gì? Thậm chí ngay cả mụ tạ đều hướng thức ăn ngoài, những này mụ tạ có thể là có thể quần quần không ngừng mà sinh sản sữa tươi, bọn họ làm như vậy không phải chặt đứt chính mình tài lộ sao? Đa tạ lý giải, vì bồi thường quý hội, Tozos cùng mụ tạ bán ra giá cả đều sẽ giảm xuống, hy vọng các ngươi có thể nhìn thấy thành ý của chúng ta. Nhìn xem mang theo lấy lòng nụ cười Hở Mằn, Trần Luân đột nhiên liền hiểu Tưởng Vi Chấn vì sao muốn bán Niệu Tạ. Liên chỉ xem Tưởng Vi Chấn đối Quan Hải Thành loại này cũng đúng thái độ, đừng nói Niệu Tạ, cho dù bọn họ muốn mua Tưởng Vi Chấn thổ địa, sợ rằng nơi đây lãnh chúa cũng sẽ không cự tuyệt đi. Cũng không biết vì cái gì đồng dạng đều là nam tước, làm đại nhân cùng Tưởng Vi Chấn nam tước khác biệt sẽ lớn như vậy. Trần Luân không có nghĩ nhiều nữa, mà là tiếp tục hỏi tới, chỉ có 20 chỉ Niệu Tạ lời nói, các ngươi làm sao cam đoan có thể cho chúng ta cung cấp 50 thùng sữa tươi? Theo ta được biết, Niệu Tạ một ngày hình như chỉ có thể sinh sản 20 lít sữa tươi à? Hờ Mân nghe vậy cười cười, quả nhiên là công tử ca, trước khi đến đều không hiểu rõ Tưởng Vi Chấn tình huống. Hắn trên mặt cung kính đối Trần Ngôn nói ra, chúng ta Tưởng Vi Chấn tạ một ngày có thể sinh sản tiếp cận 30 thăng sữa tươi, mà còn chúng ta tổn trữ đại lượng mù mù nhỉu, chỉ là 50 thùng còn không tính cái gì. Các ngươi muốn cầm không mới mẹ sữa tươi đến ứng phó ta? Trần Ngôn nhíu chặt lông mày. Không dám không dám, nhiệu tạ sữa tươi vốn là có thể tổn trữ thời gian rất lâu, chúng ta còn hướng bên trong gia nhập từ rượu con đít hạt giống trên thân rút ra giữ tươi thuốc nước, thuốc này nước vẫn là quý thương hội bán cho chúng ta đâu, tuyệt đối có thể bảo chứng mù mù nhỉu tươi mới độ. Hermann sau khi giải thích xong, trong lòng sinh ra nghi vấn, vị công tử ca này thế nào thấy cái gì cũng đều không hiểu a. Liền xem như không hiểu rõ Tưởng Vi Chấn tình huống, ít nhất cũng phải đối với chính mình thương hội thương phẩm có ấn tượng a. Trần Luân cũng nhìn thấy Hermann trên mặt không hiểu, trong lòng của hắn trầm xuống, biết chính mình lộ sơ hở. Hắn nguyên lai tưởng rằng mũ mũ nhựu cùng trong hiện thực sữa tươi một dạng, thời hạn sử dụng rất ngắn, không thông qua nhiệt độ cao sắt trùng lời nói, tổn trữ không được bao dài thời gian. Không nghĩ tới bộ kẽ mần sản xuất ra sữa tươi càng chịu tổn trữ, đồng thời còn có giữ tươi thuốc nước. Trần Luân phía trước tại trên mạng nhìn thấy qua tương quan tri thức, cổ đại người phương Tây vì phòng ngừa sữa tươi biến chất, thường thường sẽ hướng sữa tươi bên trong ném một cái hết xanh, bởi vì hết xanh ra chứa phong phú kháng khuẩn vật chất, có thể ức chế vi khuẩn sinh ra. Hắn nhìn thấy cái này tri thức lúc còn tưởng rằng là tin đồn, không nghĩ tới trong trò chơi thật từ con đít loại bộ kẹ mẩn trên thân rút ra tương quan vật chất, còn chế tạo ra giữ tươi thuốc nước. Mấu chốt là cái này giữ tươi thuốc nước còn là hắn giả mạo cái này thương hội bán cho Tưởng Vi Chấn, hắn không biết lời nói, liền lộ ra quá mức giả. Trần Luân đại não tại cấp tốc vận chuyển, rất nhanh, hắn liền nghĩ xong giải thích. Ta đương nhiên biết giữ tươi thuốc nước có thể kéo dài mù mù nhịu tổn trữ thời gian, cho nên ta mới muốn nhắc nhở ngươi, không muốn cầm tổn trữ thật lâu sữa tươi đến ứng phó ta, ta muốn gần nhất mấy ngày nay sinh sản sữa tươi. Minh bạch, xin ngài yên tâm, ta nhất định lấy cho ngài mấy ngày nay mới vừa sản xuất ra sữa tươi, cam đoan tươi mới. Hermann giật mình nói, nguyên lai vị công tử ca này là muốn chất lượng cao hơn sữa tươi, mù mù nhịu mặc dù có thể giữ gìn thời gian rất lâu, nhưng thời gian lâu dài, dinh dưỡng cùng cảm giác bao nhiêu sẽ sói mòn một điểm. Vậy liên tốt, phương diện giá tiền vẫn giống như trước kia sao? Không sai, vẫn là giống như trước đây. 20 ngân tệ một thùng. Ta cảm thấy lần này giá cả có thể thích hợp giảm xuống một chút, dù sao các ngươi cũng đã nói, nhiệm tạ cùng tổ rột số lượng đều sẽ giảm bớt, chúng ta bên này có thể là có tổn thất, các ngươi bao nhiêu cũng phải cho chút bồi thường. Trần Luân bắt đầu cùng hờ mằn mặc cả. Có thể là chúng ta đã giảm xuống nhiệm tạ cùng tổ rột giá tiền, nếu như lại giảm xuống mù mù nhiệm giá cả, chúng ta thực tế không có gì có thể kiếm tiền, thậm chí còn có thể thâm một tiền. Hờ mằn mặt lộ vẻ khó xử. Không có việc gì, nhiệm tạ giá cả có thể không hàng, chỉ hàng lần này mù mù nhiệm giá cả là được rồi. Trần Luân vung tay lên nói, dù sao hắn lại không mua nhiệu tạ giá cả hàng không hàng cùng hắn cũng không có quan hệ gì, còn không bằng dùng tạ hạ giá đổi lấy mù mù nhiệu hạ giá. Ta đây sợ lần sau đến giao dịch người không vui lòng a. Hờ Mắn đương nhiên nguyện ý dựa theo Trần Luân thuyết pháp đến hạ giá, dù sao nhiệu tạ giá cả nhưng muốn so mù mù nhiệu đắt nhiều, có thể là hắn không xác định Trần Luân hai người thân phận, không biết bọn họ có thể làm chủ hay không. Bọn họ khẳng định sẽ vui lòng, ngươi liền nói là ta nói. Trần Luân tràn đầy tự tin nói. Nhìn thấy Trần Luân tự tin như vậy, Hờ Mắn nội tâm cũng có chút dao động. Chẳng lẽ vị công tử ca này phụ thân tại thương hội bên trong địa vị rất cao? Hắn cẩn thận từng ly từng tí đối Trần Luân hỏi, thất lễ, một mực còn không có hỏi các ngài hai người danh tự, xin hỏi các ngài là? À đúng, quên tự giới thiệu mình, ta gọi Tom, bên cạnh vị này là hộ vệ của ta, ngươi có thể gọi hắn rẻ gì? Trần Luân chỉ vào Từ Nhược Phong nói, mà Từ Nhược Phong thì là một mặt khiếp sợ. Ngươi nha chính là thật có thể lắc lư a. Chương 129, nhỏ yếu, chính là nguồn gốc của tội lỗi. Chương 129, nhỏ yếu, chính là nguồn gốc của tội lỗi. Từ Nhược Phong ở trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt Trần Luân. Giả mạo Quan Hải Thành thương nhân thì cũng thôi đi, tốt xấu lấy cái đường đường chính chính danh tự a, Tom cùng rẻ gì là cái quỷ gì, đặt cái này diễn mèo vào chỗ đây. Còn có, dựa vào cái gì Trần Ngôn là thương nhân, hắn là hộ vệ a, không có chút nào hợp lý, nào có giống hắn như thế xoáy khí hộ vệ. Nguyên lai là Tom các hạ, hành ngộ, tất nhiên ngài đều nói như vậy, vậy chúng ta lại không hạ giá liền không thích hợp, xin hỏi các ngươi cảm thấy giá cả bao nhiêu thích hợp? Herman nhìn hướng Trần Ngôn nói, cứ việc hắn chưa nghe nói qua Tom cái tên này, cũng không thể xác nhận Trần Ngôn là có hay không chính là một vị nào đó thương hội cao tầng công tử ca. Nhưng hắn không dám đánh cược. Cứ thắng, bọn họ chỉ là ít tổn thất một chút kim tệ, vạn nhất cứ thua, vậy bọn hắn Tưởng Vi Chấn nhưng là không phải tổn thất một chút kim tệ đơn giản như vậy, đắc tội thương hội cao tầng, bọn họ cuộc sống sau này khẳng định không dễ qua. Mà còn hờ mằn luôn cảm thấy Trần Ngôn thật là một vị công tử ca, kém gọi nhất cũng là con tư sinh. Người bình thường hành thương nào có loại này gặp không sợ hãi khí chất cùng cao cao tại thượng thái độ, liền hộ vệ hình dạng đều xuất chúng như thế. Duy nhất để hắn không hiểu là lấy Trần Ngôn thân phận, vì sao chỉ dẫn theo một gã hộ vệ? Chẳng lẽ là vì tên hộ vệ này thực lực cực kỳ cường đại? Vẫn là nói hắn là cố ý làm như vậy, chính là vì có thể đơn độc cùng tên hộ vệ này cùng một chỗ đi ra. Dù sao hắn nghe nói có chút quý tộc yêu thích nam phòng, vị công tử ca này khả năng cũng là dạng này. May mắn Trần Luân không biết Hở Mằn ý nghĩ trong lòng, bằng không hắn liền tính bước lên nhiệm vụ thất bại nguy hiểm, cũng phải bang bang cho Hở Mằn đến bên trên hai quyền. Hở Mằn suy tính một hồi, vẫn là quyết định cho Trần Luân hai người hạ giá, dù sao mụ mụ nhịu giá cả vốn cũng không phải là rất đắt, một thùng giảm xuống cái một hai cái ngân tệ cũng không có cái gì, bọn họ còn có thể tiếp thu. Ta cảm thấy 10 ngân tệ một thùng đi. Trần Luân còn chưa nói chính mình trong suy nghĩ giá cả, liền bị Từ Nhược Phong mở miệng đánh gãy. Hắn một mặt kinh ngạc nhìn hướng Từ Nhược Phong, người này đang giở trò quỷ gì? Từ Nhược Phong thì là đắc ý hướng Trần Luân nhíu mày, bày tỏ Mặc Cả sự tình giao cho hắn, hắn có thể đặc biệt học qua Mặc Cả công lược, gặp mặt trước chém một nửa giá tiền là cơ bản nhất thao tác. Hở Mằn trên mặt cũng mang theo biểu tình khiếp sợ. Nguyên lai vị này hộ vệ không phải người cầm, là biết nói chuyện a. Không đúng, bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này, vị này kêu rẻ gì hộ vệ làm sao thay Tom ra giá, đồng thời lập tức đem giá cả chém thấp như vậy, chẳng lẽ là Tom ý tứ? Có thể là Mặc Cả cũng không có nói như vậy à, nào có vừa lên đến liền chặt một nửa giá cả. Hở Mằn sắc mặt có chút cứng đờ nói ra, 10 ngân tệ một thùng giá cả thực sự là quá thấp, cái giá tiền này chúng ta liền tiền vốn đều kiếm không trở về. Bọn họ nuôi người tạ cũng là cần tốn tiền, có cho xúc vật ăn cũng không nhắc lại, chỉ là thuốc dục nhũ thuốc nước cùng giữ tươi thuốc nước liền phải tốn không ít tiền, cái này còn không có tính toán nhân công chi phí, 10 ngân tệ giá cả quả thật có chút thấp. Nếu như chỉ hàng một hai cái ngân tệ, vậy hắn còn có quyền lực quyết định có hay không hạ giá, có thể Từ Nhược Phong đi lên liền yêu cầu hạ giá một nửa, hắn cũng không dám tùy tiện làm quyết định, phải đi hỏi thăm Nam Tước đại nhân. Bất quá Nam Tước đại nhân khẳng định là sẽ không đồng ý cái giá tiền này, bọn họ Nam Tước đại nhân chỉ là tính cách có chút mềm yếu, nhưng não cũng không đốc. Kỳ thật chúng ta liền ra 10 ngân tệ, nhiều không có, các ngươi bán hay không, không bán chúng ta nhưng là đi. Trần Luân vừa định nói còn có thể lại thương lượng một chút, liền lại bị Từ Nhược Phong đánh gãy. Hắn liều mạng hướng Từ Nhược Phong nháy mắt, ra hiệu hắn không nên nói lung tung, nhưng Từ Nhược Phong hiển nhiên hiểu sai ý, còn lặng lẽ đối hắn giơ ngón tay cái lên. Trần Luân thấy thế không nhịn được ở trong lòng thở dài một hơi, hắn hiện tại chính là hối hận, vô cùng hối hận. Ta thật ngốc, thật, ta đơn biết Từ Nhược Phong người này không đáng tin cậy, sẽ nói lung tung, ta không biết hắn lại đột nhiên nói loạn giá cả. Sớm biết như vậy, hắn còn không bằng kéo mấy cái tân nhân đến hoàn thành nhiệm vụ đâu, mặc dù tân nhân thực lực thấp một chút, nhưng bọn hắn ít nhất nghe lời à, sẽ không để chính mình bị động như vậy. Trần Luân chừng Từ Nhược Phong mấy lần, nhưng đối phương phản phất không thấy được, còn tại chuyên tâm cùng Hở Mằn Mặc Cả. Cái giá tiền này chúng ta thật không bán được, còn xin các ngươi nhiều lý giải. Hở Mằn cười khổ nói, hắn cũng không hiểu vị này hộ vệ Mặc Cả phương pháp, ngươi tốt xấu hướng bên trên nâng mấy cái ngân tệ à, dạng này chúng ta còn có thể tiếp tục thương lượng, ngươi cái này động một chút lại muốn đi là có ý gì? Còn có vị này kêu Tom công tử ca, nhà ngươi hộ vệ đều bao biện làm thay Mặc Cả, ngươi cũng một điểm phản ứng đều không có, liền tính hắn là ngươi nam sủng, ngươi cũng không thể như thế nuông chiều hắn á, hoặc là nói cái này vốn là ngươi ý tứ, chỉ là mượn hộ vệ miệng nói ra. Có thể là ngươi cũng không thể quá đáng à, vì mạ vàng mặt cũng không cần, hạ giá hàng như thế hung ác, căn bản không quản chết sống của người khác. Không đợi Hở Mằn suy nghĩ nhiều, chỉ thấy Từ Nhược Phong lôi kéo Trần Luân liền muốn đi, ngoài miệng còn lớn tiếng thì thầm, không bán kéo xuống, Tom đại nhân, chúng ta đi. Đi đâu đi a, ngươi liền đi. Trần Luân cũng không có cách nào, bọn họ nhiệm vụ lần này chính là muốn mua mù mù nhịu, ngươi đi lần này, nhiệm vụ nhưng là thất bại. Yên tâm đi, hắn tuyệt đối sẽ giữ lại chúng ta. Từ Nhược Phong nói khẽ với Trần Luân nói, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Trần Luân nghe vậy liếc mắt, đại ca, đến cùng là ai cho ngươi dũng khí cùng tự tin a, một cái liền cho người ta chém một nửa giá cả, nhân ra lại không đốc, làm sao lại đồng ý lấy cái giá tiền này bán ra. Đang lúc Trần Luân đang suy nghĩ kết cục như thế nào mới không xấu hổ lúc, đột nhiên nghe đến sau lưng chuyển đến một thanh âm. Hai vị khách quý xin dừng bước, trước đừng có gấp đi, giá cả còn có thể thương lượng. Hả? Hạ giá một nửa đều có thể thương lượng. Trần Luân triệt để kinh hãi, hắn không nghĩ tới Tưởng Vi Chấn vì liếm quan hải thành, vậy mà lại làm đến mức độ như thế. Lại nói thanh âm này có chút lạ lâm a, không giống như là Hở Mằn âm thanh. Trần Luân quay đầu nhìn, phát hiện Hở Mằn bên cạnh xuất hiện một vị trên người mặc quý tộc lễ phục nam sĩ. Vị này nam sĩ thân cao không cao, sắc mặt tái nhợt, cho người một loại thân thể rất hư nhược cảm giác. Nhưng hắn khí chất rất là xuất chúng, vừa nhìn liền biết nhận qua tốt đẹp giáo dục, là vị thuần chính quý tộc. Trần Luân quan sát đối phương hai mắt, trong lòng đã đoán được thân phận của hắn. Chắc hẳn vị này chính là Tưởng Vi Chấn lãnh chúa. Đại nhân ngài tốt, ta là Quan Hải Thành Diệu Kim Thương Hội thương nhân, lần này tới đến Tưởng Vi Chấn là nghĩ mua sắm một chút mù mù nhịu. Hắn hướng về đối phương thi lễ một cái. Ngươi tốt, ngươi đoán không lầm, ta chính là Tưởng Vi Chấn lãnh chúa, Lan Cả Sổ Nam Tước, hoan nên các ngươi đi tới Tưởng Vi Chấn mua sắm hàng hóa. Đại thể tình huống ta cũng biết, 10 ngân tệ một thùng giá cả xác thực có chút thấp. Như vậy đi, chúng ta song phương đều thối lui một bước. Tom các hạ là lần đầu tiên đến Tưởng Vi Chấn giao dịch, vì chúc mừng ngươi thành công ra ngoài hành đường, chúng ta có thể đem mỗi thùng sữa tươi giá cả giảm xuống 5 ngân tệ, coi như là cho Tom các hạ lễ vật. Ngươi nhìn dạng này có thể chứ? Lan Cả Sổ sắc mặt thành khẩn nói. Không được, nhất định phải ngậm miệng đi. Lần này đến phiên Trần Luân lên tiếng đánh gãy Từ Nhược Phong lời nói. Từ Nhược Phong nghe lấy Trần Luân ngữ khí có điểm gì là lạ, liền rất tức thời ngậm miệng lại. Trần Luân gặp Từ Nhược Phong không nói thêm gì nữa, trong lòng cũng thở dài một hơi. Hắn thật đúng là sợ Từ Nhược Phong còn nói ra một chút không đúng lúc lời nói. Mặc dù trải qua Từ Nhược Phong một phen không rời đầu Mặc Cả, thật đúng là đem giá cả cho đánh xuống, thế nhưng Trần Luân cũng không tin tưởng bọn họ mỗi lần đều có thể có như thế tốt vật khí. Huống chi 10 năm ngân tệ giá cả đã rất thấp, hắn vốn là nghĩ đến một thùng đánh bại một hai cái ngân tệ cũng không tệ, không nghĩ tới vậy mà hàng năm cái ngân tệ. Nếu biết rõ bọn họ nhưng là muốn mua sắm 50 thùng mù mù nhịu, cộng lại trực tiếp tiết kiệm 250 cái ngân tệ. Hả? Đồ ngốc. Cái số này rất trào phúng, không phải là vị này nam tức cố ý. A Trần Nôn nhìn Lan Cả Sổ nam tức một cái, cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều, bộ kệ mẩn thế giới đồ ngốc chỉ là cái chữ số, còn không có dọc theo ý tứ gì khác. Mà còn cho dù có khác ý tứ, hắn cũng nhận, dù sao nghe lấy Lạn Lanh Chúa ý kia, tiết kiệm tiền càng nhiều, bọn họ khen thưởng thì càng nhiều, vì khen thưởng, đồ ngốc liền đồ ngốc đi. Ngượng ngùng, đối thủ của ta bên dưới dạy dỗ không nghiêm, mạo phạm nam tức đại nhân, để ngài chê cười, ta cảm thấy 10 năm ngân tệ cái giá tiền này liền rất thích hợp, rất cảm ơn ngài phần lễ vật này, ta phi thường yêu thích. Trần Luân cười đối Lan Cạ Sổ nam tức nói, ngươi thích liền tốt, còn hy vọng ngươi có thể ở trong thương hội nhiều thay chúng ta nói tốt vài câu. Dễ nói, tin tưởng chúng ta thương hội nhất định sẽ nhìn thấy các ngươi thành ý. Trần Luân trong lòng minh bạch, không quản là hờ mằn thư ký, vẫn là vị này Lan Cạ Sổ nam tước, hình như đều cảm thấy thân phận của hắn không đơn giản. Cứ việc Trần Luân không biết hai người bọn họ là thế nào nghĩ, nhưng hắn rất tình nguyện kéo dài cái này hiểu lầm. Vậy thì tốt, bọn hạ nhân chứa lên xe còn cần một đoạn thời gian, hai vị khách quý không bằng đến ta lâu đài ngồi một chút, nghỉ ngơi một hồi, vừa vặn chúng ta có thể trò chuyện sẽ ngày. Lan Cạ Sổ nam tước phát ra mời. Này, không được à, ta nhìn chứa lên xe cũng không được bao lâu thời gian, cũng không nhọc đến phiền ngài chiêu đãi chúng ta. Đúng, ta đối với tạ sinh sữa quá trình cảm thấy rất hứng thú, không biết có thể hay không dẫn chúng ta mở mang kiến thức một chút. Trần Luân vội vàng rời đi chủ đề. Nói đùa, bọn họ có thể là tên giả mạo, nào dám đi lâu đài ngồi tán gẫu à, đến lúc đó hỏi gì cũng không biết, xác định vững chắc sẽ lộ tẩy. Mặc dù bị cự tuyệt mời, nhưng Lan Cạ Sổ nam tức không hề tức giận, hắn nói với hờ mặn, tất nhiên hai vị khách quý muốn đi nhìn, vậy ngươi liền tìm người dẫn bọn hắn đi xem một chút đi. Tuân mệnh. Hờ mặn gật đầu lĩnh mệnh, sau đó đối với Trần Luân nói ra, Tom các hạ, ta trước cho ngài để tỉnh một câu. Hoàn cảnh nơi đây cũng không phải rất tốt, ngài khẳng định muốn đi sao? Không có quan hệ, dù sao ta cũng không nhiều chờ, mở mang kiến thức một chút liền đi ra. Chỉ cần không đi lâu đài, nhiều bản địa phương Trần Luân đều nguyện ý đi. Ta hiểu được, xin ngài chờ một chút, ta cái này liền đi thông báo nông trường trưởng đến mang các ngươi tham quan. Cũng không lâu lắm, Herman liền đem nông trường trưởng mang đến, tại cái này vị cao lớn vạm vỡ trưởng dẫn đầu xuống, Trần Luân hai người hướng nông trường phương hướng đi đến. Nhìn xem Trần Luân đám người bóng lưng rời đi, Herman nhịn không được đối Lan Cạ Sổ nam tức hỏi, nam tước đại nhân, chúng ta vì sao muốn lấy như vậy giá tiền thấp đem mù mù như bán cho bọn họ? Lần này thành công giao dịch về sau, ta sợ bọn họ về sau đều sẽ dùng 10 năm ngân tệ giá cả thu mua mù mù nhịu. Ở trong mắt Herman, thương nhân đều là bầy hám lợi ra hỏa, quả thực so sở nọ lặt còn muốn tham lam, chỉ cần bị bọn họ nắm lấy cơ hội, bọn họ nhất định sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn đến thu hoạch lợi ích. Bây giờ bọn họ mở 10 năm ngân tệ một thùng sữa tươi lỗ hồng, sợ rằng về sau sữa tươi giá cả rất khó lại trở lại 20 ngân tệ. Không có cách, vì hướng bọn họ thể hiện giá trị của chúng ta chỉ có thể dùng thấp hơn giá cả bán ra hàng hóa. Đừng quên, Quan Hải Thành nắm giữ phía đông nam khu vực lớn nhất bến cảng, bọn họ có thể thông qua trên biển giao dịch tới mua hàng hóa, chúng ta những này cái gọi là đặc sản, kỳ thật không hề khan hiếm, địa phương khác có rất nhiều mù mù nịu cùng mạ dịp đông. Cũng chính là nói, chúng ta vốn là tại giao dịch bên trong ở thế yếu địa vị, không có Quan Hải Thành thu mua, chúng ta những hàng hóa này cũng không biết bán cho người nào, có thể nhìn Hải Thành không có chúng ta, như thường có thể từ địa phương khác nhập hàng. Lan Cạ Sổ nam tức thở dài, sau đó nói tiếp, huống chi chúng ta còn cần Quan Hải Thành che chở, liền càng không thể đắc tội bọn họ. Chúng ta xung quanh lãnh địa không có một cái dễ chơi, phía tây thiết cức chấn liền không nói, bọn họ luôn luôn hiếu chiến. Mặt phía bắc phi vũ chấn đang cùng cái khác lãnh địa đánh đối bụi, không quản thắng thua, bọn họ ở giữa thắng phương đang tiêu hóa toàn thắng sắt trái cây về sau, mục tiêu kế tiếp khẳng định sẽ là chúng ta. Chỉ có mặt phía nam huỳnh hỏa chấn đối chúng ta không có cái gì uy hiếp, thậm chí có thể làm chúng ta bình thường, chỉ khi nào huỳnh hỏa chấn cũng bị người khác chiếm lĩnh, vậy chúng ta xung quanh liền tất cả đều là địch nhân, không có Quan Hải Thành bảo vệ, chúng ta rất nhanh liền sẽ bị cái khác lãnh địa cho nuốt lấy. Lan Cạ Sổ trên mặt thần sắc lo lắng nói, bởi vì thông tin tắc nghẽn, hắn đến bây giờ còn không biết Huỳnh Hỏa Trấn vừa vận chống cự thú triều, bằng không hắn liền sẽ không đối Huỳnh Hỏa Trấn yên tâm như vậy. Nhưng chúng ta trả giá đã đầy đủ nhiều, không những cho bọn hắn rất nhiều đặc quyền, thái độ đối với bọn họ cũng rất cung kính, tất cả thương phẩm đều là vô cùng giá tiền thấp bán cho bọn họ. Bọn họ muốn cái gì, chúng ta liền bán cho bọn họ cái gì, liền tại chúng ta đều bán. Vì thỏa mãn bọn họ đối tượng vi hoa nhu cầu, chúng ta đem rất nhiều đất canh tác đều đổi trồng tượng vi hoa, bên ngoài bây giờ đều đang đổ lời, nói ngại bởi vì yêu thích tượng vi hoa, không để ý linh dân chết sống, đem lương thực đều đổi thành tượng vi hoa. Hợp Mạn Biệt có nói, bọn họ nói cũng không có sai, ta đúng là trồng lương thực địa phương trồng lên tường vi hoa. Lan Cạ Sổ nam tức tự rêu cười hai tiếng. Có thể cái này lại có biện pháp nào đâu, ta không có làm lãnh chúa thiên phú, không thể dẫn đầu lãnh địa mạnh lên, chỉ có thể dựa vào người khác bảo vệ, ta cũng không muốn dạng này, thế nhưng ta không nghĩ khối này chuyển thừa mấy trăm năm lãnh địa trong tay ta vứt bỏ. Hắn cầm thật chặt nắm đấm, cuối cùng lại chán nản buông ra, trên mặt tràn đầy cô đơn biểu lộ. Nam tước đại nhân, ngươi đã làm rất khá, xin đừng nên nụ trí, những này hủy khuất đều là tạm thời, chúng ta tốt, không muốn lại an ủi ta. Kỳ thật phía ngoài truyền ngôn ta đều nghe qua, bọn họ đều nói chúng ta tưởng vi chấn là Quan Hải Thành nuôi một đầu gờ dạo lý thờ, mà ta là lớn nhất chó săn. Lan Cạ Sổ đánh gãy hờ mặn lười nói, hắn ngựa khí trầm thấp nói ra, phía ngoài truyền ngôn ngược lại là không quan trọng, ta đã thành thói quen, chỉ là hiện tại trong lãnh địa cư dân cũng bắt đầu đối ta bất mãn, vì lấy lòng Quan Hải Thành, bọn họ lợi ích nhận lấy rất lớn tổn thất. Ta có thể hiểu được bọn họ ý nghĩ, nếu là ta là bọn họ, ta cũng sẽ bất mãn, nhưng ta thật không có cách nào. Nói thật, hờ mặn, ta có chút không chịu được nổi. Nhìn xem Lan Cạ Sổ chứa đầy nước mắt biến mắt, hờ mằn cắn chặt phía sau răng, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. có thể hắn thì có biện pháp gì đâu, tại cái này nhược đục cường thực thế giới, nhỏ yếu chính là nguồn gốc của tội lỗi. Chương 130, bi thảm nữ tạ chương 130, bi thảm nữ tạ nam tức đại nhân, mời ngài lại kiên trì kiên trì, ta tin tưởng sớm muộn cũng có một ngày, linh dân bọn họ sẽ lý giải cách làm của ngài. Hermann mở miệng khuyên giải an ủi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể dùng những này lời nói xuống tới dỗ dành Lan Cả Sổ. Kỳ thật hai người bọn họ đều rất rõ ràng, trừ phi là đình chỉ đối lĩnh dân nghiền ép, nếu không lĩnh dân bọn họ mãi mãi đều sẽ không lý giải bọn họ cách làm. Nhưng vì thỏa mãn quan hải thành thương nhân nhu cầu, bọn họ chỉ có thể hy sinh lĩnh dân lợi ích. Ta nói, không cần an ủi ta, chẳng lẽ ngươi cũng giống những người khác một dạng, cho rằng ta là một cái gì cũng không hiểu, chỉ biết là vui đùa đồ ngốc lanh chỗ sao? Lan Cả Sổ ngữ khí mang theo một chút oán khí, hiển nhiên, hắn mặc dù ngoài miệng nói xong không quan trọng, trên thực tế lại rất để ý người khác đối hắn quan điểm. Không có không có, ta tuyệt đối không có loại này ý nghĩ, những người khác không hiểu rõ ngài, ta còn không hiểu rõ ngài sao? Ngài tiếp nhận lãnh chúa về sau, vẫn luôn rất cố gắng phát triển lãnh địa, chỉ là không có cái gì dùng phải không? Lan Cả Sổ cười khổ một tiếng, đảm nhiệm lãnh chúa chỉ dựa vào cố gắng cũng không có cái gì dùng, không có thiên phú cùng năng lực, lại thế nào cố gắng cũng là vô dụng công. Tựa như hắn tiếp nhận lãnh chúa về sau, mỗi ngày đều tại xử lý chính vụ, liền mình thích hoa cỏ đều không có thời gian chiếu cố. Thế nhưng hiệu quả lại rất kém cỏi, tường vi chấn chẳng những không có thay đổi tốt, thậm chí thay đổi đến càng ngày càng yếu, cũng càng ngày càng ỷ lại quan hải thành bảo vệ. Cái này đây cũng không phải là một mình ngài trách nhiệm. Hợp hắn lời này cũng không phải đang an ủi Lan Cả Sổ, hắn nói là sự thật. Tường vi chấn luân lạc tới hiện tại loại này tình trạng, cũng không phải là Lan Cả Sổ một người đưa đến, mà là cùng phía trước mấy đời lãnh chúa không làm có rất lớn quan hệ. Từ khi tường vi chấn nương nhờ vào quan hải thành về sau, phía trước mấy đời lãnh chúa cảm thấy có quan hải thành bảo vệ, chính mình có thể gối cao không lo, căn bản không có làm sao phát triển lãnh địa, chỉ lo chính mình vui vừa. Thật tình không biết tại cái này hỗn loạn thời đại, dậm chân tại chỗ liền tương đương với tại lùi bước, càng đừng đề cập trong đó có mấy đời lãnh chúa vì càng tốt hưởng lạc, còn tổn thất không ít lãnh địa lợi ích. Trong tay bọn hắn, tường vi chấn đừng nói phát triển, thậm chí so mới vừa thành lập lúc còn muốn kém. Chờ Lan Cả Sổ tiếp nhận lúc, tường vi chấn đã thói quen khó sửa, để lại bệnh nặng kéo dài, tệ nạn kéo dài lâu ngày căn bản là không có cách xử lý. Đối mặt đống này cục diện rối rắm, Lan Cả Sổ mặc dù nghĩ phát triển lãnh địa, để tường vi chấn lại lần nữa cường đại, nhưng hắn hữu tâm vô lực, chọn lựa một chút cải cách biện pháp không những không có dùng tường vi chấn thay đổi tốt, còn chọc cho lĩnh dân bọn họ tiếng oán hờn khắp nơi. Trải qua mấy lần đả kích về sau, Lan Cả Sổ triệt để tỉnh ngộ, hắn liền không có làm lãnh chúa thiên phú. Ngươi nếu để cho hắn chiếu cố hoa cỏ, hắn tuyệt đối sẽ đem hoa cỏ bồi dưỡng rất tốt. Thế nhưng ngươi để hắn phát triển lãnh địa, ngượng ngùng, hắn thật làm không được. Lan Cả Sổ đối với chính mình vẫn rất có tự biết rõ ràng, so với phụ thân cùng phía trước mấy đời lãnh chúa, hắn năng lực cũng không tính mạnh, liền bọn họ đều bày nát, vậy hắn còn dễ rủa cái gì sức lực đây? Vì vậy hắn triệt tiêu cải cách biện pháp, khôi phục vốn có chế độ, cũng bắt đầu bày nát. Kết quả thật đúng là đừng nói, lĩnh dân bọn họ lập tức liền không bán giận, mà còn bày nát cảm giác thật rất thoải mái. Hắn chỉ cần mỗi ngày xử lý một chút chính vụ, cái khác cái gì đều không cần làm, thật sự là bày nát nhất thời thoải mái, một mực bày nát một mực thoải mái. Chỉ là đây không phải là không có đại giới, bọn họ tường vi chấn đối quan hải thành ỉ lại càng ngày càng sâu. Nếu ngày nào quan hải thành không cùng bọn hắn lui tới giao dịch, tường vi chấn kinh tế qua không được mấy ngày liền sẽ sụp đổ. Đây là hậu quả bên trong nhẹ nhất một loại, hậu quả nghiêm trọng nhất là bọn họ lãnh địa trực tiếp bị cái khác lãnh địa chiếm đoạt, triệt để biến thành cái khác lãnh địa một bộ phận. Lan Cả Sổ mặc dù bày nát, nhưng hắn cũng không muốn chuyển thừa đã lâu gia tộc lãnh địa tại trong tay mình vứt bỏ, cho nên hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở quan hải thành bảo vệ. Vì rút ngắn cùng quan hải thành quan hệ, hắn cho quan hải thành các thương nhân rất nhiều đặc quyền, tại thương phẩm phương diện giá tiền cũng làm ra không nhỏ nhượng bộ. Mỗi lần có hành thương đến giao dịch, không quản địa vị cao thấp, hắn đều sẽ đích thân tiếp kiến, chính là vì hướng quan hải thành thể hiện thành ý của hắn. Bởi vậy có thể thấy được Lan Cả Sổ thật không đốc, trong lòng của hắn rất rõ ràng, tất nhiên toàn bộ tường vi chấn đều dựa vào quan hải thành hơi thở sinh tồn, vậy hắn liền không thể bày cái gì quý tộc phổ, muốn đem vị trí của mình hạ thấp. Những thương nhân này tại cái khác quý tộc nơi đó vấp phải chắc trở đã quen, gặp phải hắn loại này đối thương nhân thái độ tốt quý tộc, không thể nghi ngờ sẽ đối hắn có ấn tượng tốt. Hắn chính là dựa vào loại này phương thức để duy trì cùng quan hải thành quan hệ, đây cũng là hắn số lượng không nhiều có thể vì lãnh địa làm sự tình. Tính toán, không nói những chuyện này, vị này kêu Tom Hành Hương, rất có thể là một vị nào đó thương hội cao tầng hậu đại, lần này tới làm giao dịch cũng có thể là vì mạc vàng, không phải vậy sẽ không lựa chọn chúng ta tường vi chấn. Dù sao ai cũng biết, chúng ta tường vi chấn là tốt nhất nói chuyện, bởi vậy hắn mới sẽ công phu sư tử ngoạn, lập tức trả giá như vậy nhiều, chính là vì có thể làm ra thành tích tới. Lan Cả Sổ nam tức trầm ngâm nói, nhưng chúng ta không thể xác định hắn có phải là thật hay không chính là cao tầng hậu đại, mà còn liền tính hắn là, chúng ta lần này tổn thất cũng quá lớn. Hermann nhíu chặt lông mày, hắn quản lý lãnh địa tài vụ, đối với phương diện này rất là mất cảm. Đừng nhìn tường vi chấn có không ít đặc sản, nhưng bọn hắn thu vào cũng không có trong tưởng tượng như vậy nhiều, vì rút ngắn cùng quan hải thành quan hệ, bọn họ đem thương phẩm giá cả ép tới cực thấp, so giá vốn không cao hơn bao nhiêu. Trừ cái đó ra, có đôi khi còn phải cho quan hải thành thương hội đưa một chút chỗ tốt, còn muốn trừ lại một khoản tiền tới mua lương thực, dù sao bọn họ có không ít đất canh tác đều dùng để trồng tường vi hoa. Những này thượng vàng hạ cám cộng lại, bọn họ mỗi năm tài chính chi tiêu đều rất lớn, cái này còn không có tính toán muốn cho bá tước đại nhân giao thuế. Mặc dù bọn họ đã nương nhờ vào quan hải thành, cơ hồ bị trục xuất giới quý tộc, nhưng bọn hắn vẫn là không dám đắc tội cỡ lọ sở bá tước, ai bảo bọn họ chỗ dựa đều bị bá tước đại nhân đánh qua đây. cho nên Tưởng Vi chấn tài chính áp lực vẫn là thật lớn, nếu như lại đem Mù Mù Nịu giá cả rất xuống lời nói, bọn họ thu vào lại sẽ giảm bớt không ít. Không có cách, chỉ có thể đánh cược một lần, nếu là hắn thật cùng thương hội cao tầng có liên hệ, có thể giúp chúng ta nói vài lời lời hữu ích, vậy những này tổn thất liền không tính cái gì. Mà còn ta phía trước cũng đã nói, lần này hạ giá là cho Tom lễ vật loại này đồ vật, nào có một đưa. Lan Cả Sổ vẫn còn có chút tiểu thông minh, cố ý tại trong lời nói lưu lại chút chỗ trống. Ta minh bạch ngài ý tứ, nhưng ta sợ những cái kia tham tiền thương nhân sẽ bắt lấy lần này giá tiền không thả. Hờ mắn lo lắng nói, những thương nhân kia vì lợi ích có thể là sẽ không từ thủ đoạn, những người khác khả năng sẽ còn bận tâm mặt mũi, nhưng các thương nhân cũng sẽ không. Đánh bạc chắc chắn sẽ có nguy hiểm, chúng ta đã không có lựa chọn nào khác. Lan Cả Sổ bất đắc dĩ nói, so với tổn thất lợi ích nguy hiểm, bọn họ càng tiếp thụ không được đắc tội thương hội cao tầng nguy hiểm. Tốt, tất nhiên đã quyết định số giá, cũng không cần lại thảo luận những thứ này. Là, vậy ta trước đi chỉ huy bọn hạ nhân vận chuyển sữa tươi. Ngươi không đi cùng cái kia hai vị thương nhân sao? Có lạn sở chàng trưởng bồi tiếp bọn họ đâu, có lẽ không cần ta, ta liền không đi thêm phiền phức đi. Herman mang trên mặt thấp thỏm biểu lộ. Lan Cả Sổ biết hắn đang suy nghĩ cái gì, Herman kỳ thật luôn luôn chướng mắt những thương nhân kia, chỉ là vì Tưởng Vi chấn, mới đối các thương nhân cũng đúng, hắn ước gì có thể cách những thương nhân kia xa một chút. Tốt, vậy ngươi đi đi, chờ bọn hắn muốn đi lúc, ngươi lại đến thông báo ta. Lan Cả Sổ tự nhiên sẽ không làm khó Herman, nói thật, hắn cũng không muốn nhìn thấy những thương nhân này, mỗi lần nhìn thấy bọn họ, Lan Cả Sổ liền sẽ có một loại cảm giác nhục nhã. Hắn từ nhỏ tiếp thu chính là quý tộc giáo dục, sở học đều là quý tộc ngày trước quang huy lịch sử, hắn cũng có quý tộc vinh quang cùng tiêu ngạo. Nhưng tại quan hải thành thương nhân trước mặt, vinh quang của hắn cùng tiêu ngạo bị tùy ý tra đạp, cái này để trong lòng của hắn mười phần khó chịu. Nếu như không phải là vì Tường Vi chấn, Lan Cả Sổ là thật không nghĩ tiếp kiến những thương nhân này, cho nên hắn rất lý giải Hờ Mằn ý nghĩ. Tuân mệnh. Hờ Mằn hưng phấn nói, sau đó quay người rời đi. Nhìn xem Hờ Mằn bóng lưng rời đi, Lan Cả Sổ tự lẩm bẩm, thật sự là vất vả ngươi, hy vọng vị kia Tom các hạ có thể thay đổi chúng ta hiện có tình huống đi. Cùng lúc đó, vị Lan Cả Sổ ký thác kỳ vọng Tom ngay tại lạn sở tràng trưởng dẫn đầu xuống đi tới tạ sinh sản sữa tươi địa phương. Nịu tạ ngay ở chỗ này sinh sản sữa tươi. Trần Luân chỉ về đằng trước nhà liều nói. Không sai, bên trong mùi khả năng sẽ có chút khó ngửi, hai vị đại nhân khẳng định muốn đi vào nhìn sao. Lạn sở tràng trưởng dò hỏi. Chúng ta đương nhiên muốn đi vào nhìn, chỉ là 20 đầu tạ chen tại cái này sao một cái địa phương nhỏ, có phải là có chút không thích hợp à? Trước mắt nhà liều rất nhỏ, mặc dù Trần Luân không biết nịu tạ hình thể, nhưng liền tính dựa theo hiện thực bò sữa hình thể đến xem, cái này nhà lều cũng dung không được hơn 20 đầu nữ tạ a, không thích hợp. Không có a, hoàn toàn ở bên dưới, bọn họ vẫn luôn tại cái này nhà lều bên trong nghỉ ngơi. Chờ một chút, ý của ngươi là cái này nhà lều không riêng gì nữ tạ vắt sữa địa phương, vẫn là bọn họ chỗ ở? Trần Luân kinh ngạc nói. Không phải vậy đâu, những này ma thú có một nơi ở cũng không tệ rồi, cái kia còn cần phân như vậy thì bị. Lạn Sở thờ ơ nói. Trần Luân nghe vậy cùng Từ Nhược Phong liếc nhau một cái, hắn biết địa phương khác bộ kệ mẩn sinh hoạt không tốt, nhưng hắn không nghĩ tới sinh hoạt điều kiện sẽ như vậy kém. Cái này nhà lều đừng nói cùng có cây có nước lâu đài đỉnh biển so, liền xây mới doanh địa cũng không sánh nổi, ít nhất doanh địa diện tích lớn á, dẫn chúng ta vào xem một chút đi. Trần Luân trong lòng còn có một tia may mắn, vạn nhất cái này nhà lều chỉ là diện tích nhỏ chút, bên trong hoàn cảnh còn có thể đây. Kết quả chờ bọn họ tiến vào nhà lều, bên trong ác liệt hoàn cảnh triệt để phá vỡ Trần Luân ảo tưởng. Nhà lều bên trong diện tích so bên ngoài nhìn qua còn muốn nhỏ, hơn 20 đầu tạ toàn bộ nhét chung một chỗ, gần như không có hoạt động không gian. Nịu tạ dưới chân cất đáy chảy ngang, đang phát ra một cỗ mãnh liệt hôi thối. Trần Luân vốn cho là mình đã thích đứng Tưởng Vi chấn mùi thối, có thể cái này nhà lều bên trong mùi thối so trên đường phố mùi thối còn nặng, kém chút đem Trần Luân hun lò gấp. Nịu tạ phía trước là ăn rãnh, bên trong lấp kín cỏ cho súc vật ăn, xem ra tại phương diện ăn uống cũng không có ngược đãi bọn họ. Có thể hắn luôn cảm giác nịu tạ bọn họ ăn lúc rất thống khổ, hai con mắt đều không có hết. Nịu tạ bọn họ nghe được có người đi vào, ngẩng đầu nhìn một cái Trần Luân đám người, khi chúng nó nhìn thấy Lạn Sơ lúc, trên thân đột nhiên run rẩy một cái, sau đó nhộn nhịp túi đầu xuống liều mạng ăn. Lạn Sơ thấy thế thỏa mãn nhẹ gật đầu, quay đầu đối Trần Luân giới thiệu nói, đây chính là chúng ta Tưởng Vi trong trấn tất cả có thể sinh sản sữa tươi nịu tạ, nâng quý thương hội thúc dục nhũ thuốc nước phúc, bọn họ mỗi cái mỗi ngày có thể sinh sản hơn 30 thăng sữa tươi, hoàn toàn có thể thỏa mãn các ngài nhập hàng nhu cầu. Nếu như không cần thuốc nước lời nói, bọn họ có thể sinh sản bao nhiêu sữa tươi? Trần Luân hỏi ngược lại. Bình thường đến nói, một cái nịu tạ một ngày có thể sinh sản 20 lít sữa tươi, thế nhưng tại có cho súc vật ăn bên trong tăng thêm thúc dục nhũ thuốc nước về sau, sẽ cực kỳ gia tăng sữa tươi sản lượng. Lạn Sở còn tưởng rằng Trần Luân là nghĩ khoe khoang bọn họ thương hội thuốc nước hiệu quả, vì vậy vội vàng theo hắn tán dương. Loại này thuốc dục nhũ thuốc nước có cái gì tác dụng phụ sao? Trần Luân cao mày nói. Không có, không có gì tác dụng phụ. Lạn Sơ lắp bắp hồi đáp. An ngay nói thật, chúng ta cần giải dược nước tác dụng phụ, chỉ có biết những tin tức này, chúng ta mới có thể thay đổi thuốc tốt nước. Trần Luân tăng thêm giọng nói chuyện. Là, kỳ thật cũng không có cái gì tác dụng phụ, chỉ là nhất định phải để người ta ăn càng nhiều cỏ cho súc vật ăn, điểm này cũng không tính là cái gì, chỉ cần hơi dạy dỗ một cái bọn họ liền sẽ đàng hoàng ăn cỏ. Còn có chính là đối với tạ thân thể hình như sẽ tạo thành một chút tổn hại, tuổi thọ của bọn nó khả năng sẽ giảm bớt, nhưng cái này cũng không quan trọng, dù sao bọn họ già về sau sữa tươi sản lượng sẽ trên diện rộng giảm bớt, còn không bằng hiện tại sinh sản nhiều một chút. Lạn Sở cười làm lành giải thích nói, hắn tận lực đem thuốc nước tác dụng phụ nói rất thấp. Nhưng tại Trần Luân trong hai, thuốc này nước không thể nghi ngờ là đối với tạ một loại tàn phá. Mặc dù trong hiện thực vì đề cao sữa tươi sản lượng, cũng sẽ cho bò sữa tiêm thuốc sữa liều cùng hormone, thậm chí vì xúc tiến bò sữa tiêu hóa, sẽ còn tại trên người bọn họ mở một cái động. Nhưng chúng nó thời gian trôi qua coi như không tệ, nào giống những ngày nịu tạ, cả ngày tại chỗ này bị ngược đãi. Nịu tạ nhìn thấy Lạn Sơ đều sợ hãi đến phát run, đủ để chứng minh bọn họ không ít nhận đến Lạn Sơ đánh roi. Trần Luân cũng không phải là một cái thánh mẫu lòng tham nặng người, hắn cũng biết nhược đục cường thực đạo lý, tại trong thế giới hiện thực, nhân loại xem như trên thế giới duy nhất động vật bậc cao, tự nhiên có thể từ cái khác động vật bên trên thu hoạch được tài nguyên, làm như vậy không gì đáng trách. Nhưng bộ kệ mẩn thế giới không giống, bộ kệ mẩn cũng là có trí khôn, tựa như Lạn Lanh chỗ nói, nhân loại cùng bộ kệ mẩn đều là sáng thế thần hải tử, bọn họ vốn là các huynh đệ kém. Tại trong thế giới hiện thực, đối mặt những cái kia trí tuệ trình độ kém xa tự thân động vật, nhân loại còn có lòng thương hại, không những sẽ bảo vệ bọn họ, còn đối ngược đãi động vật hành động căm thù đến tận xương thủy, càng đừng đề cập những này bộ kệ mẩn. Trần Ngôn tin tưởng, chỉ cần là cái tình cảm bình thường làm tinh người, tại bộ kệ mẩn không ảnh hưởng nhân loại sinh tồn điều kiện tiên quyết, đều sẽ vô ý thức lựa chọn cùng bộ kệ mẩn làm bằng hữu, mà không phải ngược đãi bọn họ. Lại nói, Lạn Lanh Chúa đã dùng sự thực chứng minh, bộ kệ mẩn sẽ chỉ trợ giúp nhân loại tiến bộ cùng phát triển, đối với nhân loại cơ bản không có uy hiếp, nhân loại cùng bộ kệ mẩn là có thể hài hòa chung đụng. Trần Luân mặc dù rất chán ghét Tưởng Vi Trấn cách làm, nhưng hắn cũng biết, cái này thế giới dân bản địa đối bộ kệ mẩn cảm nhận luôn luôn không tốt, khả năng tại dân bản địa xem ra, ngược đãi bộ kệ mẩn mới là bình thường hành động. Chỉ là hắn có một chút không hiểu, vì cái gì những này người ta không phản kháng, cho dù người ta bọn họ thực lực yếu hơn nữa, cũng không phải Lạn Sơ người bình thường này loại có thể tùy ý ngược đãi a. Đừng nói người chơi thánh mẫu ngẩn, bộ kệ mẩn thế giới vốn là cùng thế giới hiện thực không giống, ta tin tưởng mọi người thích bộ kệ mẩn, cũng là thích loại này xã hội không tưởng cảm giác, dù sao ta là sẽ không để người chơi đối ngược đãi bộ kệ mẩn làm như không thấy. Cá nhân ta rất chán ghét loại kia hắc ám gió bộ kệ mẩn tiểu thuyết, cho nên cũng sẽ không như thế biết. Chương 131, Dễ gì làm sự tình, cùng ta từ Nhược Phong có quan hệ gì? Chương 131, Dễ gì làm sự tình, cùng ta từ Nhược Phong có quan hệ gì? Lạn Sở trang trường, nếu như người ta đột nhiên bạo khởi đả thương người làm sao bây giờ? Ta thấy bọn nó trên thân cũng không có ma thú khí tại quân sự a. Trần Luân mở miệng hỏi. Sẽ không, chúng ta tại người ta khi còn bé liền sẽ đối nó tiến hành huấn luyện để bọn họ dưỡng thành phục tùng nhân loại thói quen. Lạn Sở tại nâng lên huấn luyện hai chữ lúc, biểu lộ đặc biệt dữ tợn. Cho nên bình thường mà nói, Nịu Tạ là sẽ không đối với nhân loại phát động công kích, huống chi bởi vì trưởng kỳ thúc dục nhu nguyên nhân, thân thể của bọn chúng đã rất suy yếu, hành tẩu đều có chút tốn sức, đâu còn có khí lực tập kích nhân loại. Bất quá vì để phòng vạn nhất, chúng ta vẫn là áp dụng biện pháp phòng ngừa bọn họ bạo động. Lạn Sở nói đến đây lúc, âm thanh dần dần giảm xuống. Chúng ta sẽ để cho bọn họ đích thân ấp bộ kệ mẩn trứng, chờ bọn họ đối với chính mình con non sinh ra nhất định tình cảm về sau, lại đem con non bọn họ toàn bộ rời đi, sau đó nói cho bọn họ biết, chỉ cần cố gắng sinh sữa, về sau còn có cơ hội cùng chính mình hài tử gặp nhau. Nếu như không nghe lời nói, về sau liền vĩnh viễn không gặp được chính mình hài tử, những này ma thú rất ngu ngốc, chúng ta nói cái gì, bọn họ liền tin cái gì, vì nhìn thấy chính mình hài tử, bọn họ đều sẽ ngoan ngoãn sinh sữa, còn chưa từng phát sinh qua một tạ tập kích nhân loại tình huống. Lạn Sở Dương Dương đắc ý giải thích nói, có thể ta nhớ kỹ, các ngươi không phải đem một tạ con non bán cho chúng ta sao? Trần Luân cố nén nộ khí hỏi. Không sai, cho nên rất nhiều một tạ cả một đời đều không gặp được chính mình hài tử, nhưng chỉ cần cho chúng hy vọng, bọn họ liền sẽ tóm chặt lấy, sau đó chịu mệt nhọc làm đến chết. Cho dù là cuối cùng không thể sinh sản sữa tươi, bị bán đi giết phía trước, bọn họ trong đầu vẫn còn nghĩ chính mình hài tử à, ha 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 ha, ngươi chúng nói chúng nó ngốc hay không ngốc, ma thú thật sự là bầy bành. Lạn Sơ lời còn chưa nói hết, liền bị Từ Nhược Phong một chân đạp đến trên mặt đất. Ngài ngài vì cái gì muốn đạp ta à? Lạn Sơ ngã trên mặt đất, trên mặt tràn đầy sự khó hiểu. Không có gì, nhà ta hộ vệ có khi tay chân sẽ không nghe sai khiến, vậy cũ, hy vọng ngươi không cần để ý. Trần Luân lạnh nhạt nói. Không ngại, không ngại. Lạn Sơ đương nhiên là giận mà không dám nói gì, hắn cười làm lành đứng dậy. Sau đó yên lặng hướng bên cạnh rời mấy bước, kéo ra cùng Từ Nhược Phong khoảng cách. Các người đối đãi cái khác ma thú cũng là làm như thế. Trần Luân hỏi tiếp. Đúng vậy, không quản là Tô Rốt, vẫn là Mạ Dịp, chúng ta đều sẽ đem chúng nó cùng con non bọn họ tách ra, chính là vì phòng ngừa bọn họ phản kháng. Đây cũng là đại đa số nông trường cách làm, dù sao ma thú khí tại quân sự giá cả quá đắt, không có khả năng cho mỗi một cái ma thú đều lắp đặt, chỉ có thể áp dụng những phương pháp này. Lạn Sở hồi đáp, hắn luôn cảm thấy hai vị này quan hải thành khách quý tựa hồ rất không hài lòng bọn họ nông trường cách làm. Nhưng lại không chỉ là bọn hắn một nhà nông trường là dạng này làm, Tường Vi Trấn cũng là cùng cái khắc thành trấn học tốt á, hai vị này khách quý có phải là có chút quá làm kiêu, vậy mà lại đáng thương ma thú. Đương nhiên, những lời này hắn là không dám nói ra khỏi miệng, liền Nam Tức đại nhân cùng thư ký đại nhân đều đối quan hải thành thương nhân tất cung tất kính. Hắn chỉ là một cái nông trường chẳng trưởng, tự nhiên không dám đắc tội Trần Ngôn hai người, chỉ có thể theo bọn họ nói chuyện, đồng thời trong lòng âm thầm cầu nguyện hai vị này khách quý có thể mau chóng rời đi, đừng tại đây bắt hắn chút giận. Địa phương khác cũng là như thế sao? Trần Ngôn tự lẩm bẩm. Từ khi hắn tiến vào trò chơi về sau, còn chưa hề rời đi Huỳnh Hỏa Trấn. Tại làn đủ loại cử động bên dưới, Huỳnh Hỏa Trấn đại đa số cư dân đều đã có thể tiếp nhận bộ kệ mẩn, mặc dù còn không có đạt tới nhân loại cùng bộ kệ mẩn hài hòa trung đụng cục diện, nhưng ít ra không có xuất hiện giống Tưởng Vi Trấn loại này ngược đãi bộ kệ mẩn tình huống. Cái này liền cho Trần Ngôn chờ người chơi tạo thành một loại ảo giác, bọn họ cho rằng cái khác thành trấn có thể sẽ không giống Huỳnh Hỏa Trấn dạng này ưu đãi bộ kệ mẩn, nhưng cũng sẽ không tùy ý nô dịch ngược đãi bộ kệ mẩn. Kết quả chờ hắn đến Tưởng Vi Trấn, nhìn thấy mưu tà ác liệt sinh tồn hoàn cảnh, hiểu được bọn họ bi thảm gặp phải về sau, hắn mới hiểu được, huỳnh hỏa trấn mới là cái này thế giới ví dụ. Tại cái khác thành trấn đừng nói cái gì nhân loại cùng bộ kệ mẩn hài hòa ở chung, nhân loại không cùng bộ kệ mẩn đánh nhau cũng là kỳ tích, cũng chính là bộ kệ mẩn bọn họ quá dễ lừa, mới sẽ bị nhân loại tùy tiện nắm. Nếu không, nhân loại cùng bộ kệ mẩn ở giữa khẳng định sẽ phát sinh chiến tranh. Trần Nguyên cũng đối lảng tại bọn họ vừa tiến vào trò chơi lúc nói đoạn kia hướng dẫn từ có thâm nhập lý giải, nếu như không thay đổi hiện có tình huống, như vậy nhân loại cùng bộ kệ mẩn không sớm thì muộn sẽ buộc phát chiến tranh. Vào giờ phút này, Trần Nguyên trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Nếu là Lạn Lanh Chúa đem tưởng vi trấn chiếm lĩnh, vậy những này người ta không phải cứu. Lấy Lạn Lanh Chúa đối đãi bộ kệ mẩn thái độ đến xem, hắn nhất định sẽ thật tốt thiện đãi những này miểu tạ. Mà còn không chỉ là tường vi trấn, cái khác lãnh địa cũng tại nô dịch bộ kệ mẩn, không bằng để Lạn Lanh Chúa đem những cái kia lãnh địa toàn bộ chiếm lĩnh, dạng này liền có thể giải phóng càng nhiều bộ kệ mẩn. Hoặc là nói dứt khoát để Lạn Lanh Chúa thống trị thế giới tính toán, tại Lạn Lanh Chúa dẫn đầu xuống, nhân loại cùng bộ kệ mẩn hài hòa chung đụng mục tiêu tuyệt đối sẽ thực hiện. Nghĩ đến cái này, Trần Nguyên ở trong lòng âm thầm làm ra quyết định, chờ trở lại lãnh địa, hắn nếu muốn tất cả biện pháp khuyên bảo Lạn Lanh Chúa, để hắn phát binh chiếm lĩnh tường vi trấn. Đến mức cái khác lãnh địa, Trần Nguyên cũng biết đạo lý dục tốc thì bất đạt, đến lúc đó lại chậm chậm lưu toan. Đương nhiên, chỉ dựa vào một mình hắn lực lượng là không đủ, hắn còn muốn kết hợp người chơi khác cùng một chỗ mưu đồ chuyện này. Chắc hẳn người chơi khác khi nghe đến bộ kệ mẩn bi thảm gặp phải về sau, nhất định sẽ tán thành hắn ý nghĩ. Không đợi hắn nghĩ lại nên như thế nào khuyên bảo Lạn, chỉ nghe thấy bên cạnh từ Nhược Phong hướng Lạn Sở Tràng trưởng hỏi, vì cái gì không cho bọn họ đi ra hoạt động một chút, ta nhớ kỹ các ngươi lãnh địa xung quanh hình như có mấy khối thổ địa một chủng lương thực a. Các ngươi đem cỏ cho súc vật ăn trồng lên đi, để bọn họ chính mình đi ăn cỏ không được sao? Lạn Sở nghe đến từ Nhược Phong lời nói về sau, lại hướng bên cạnh di động mấy bước, sau đó mở miệng nói ra, chúng ta lãnh địa xung quanh là có mấy khối đất trống, nhưng đó là cho Tưởng Vi Hoa dự lưu thổ địa, gần nhất các ngài đối Tưởng Vi Hoa nhu cầu không phải lại tăng lên nha. Mà còn Tưởng Vi trấn cư dân cũng tương đối sợ hãi ma thú, cùng hắn thả chúng nó đi ra quấy nhiễu cư dân, không bằng để bọn họ tại cái này nhà lều bên trong đợi. Dù sao sinh sữa cũng không cần đến bao nhiêu địa phương, cái này nhà lều tốt xấu có thể che gió che mưa đây. Từ Nhược Phong trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên. Nha, các ngươi đối người ta còn quá được rồi, còn sợ bọn họ bị dầm mưa đến. Có lẽ, bọn họ nếu là dầm mưa sinh bệnh, sinh sữa lượng sẽ trên diện rộng giảm bớt. Lạn Sở xoa xoa tay nói. Ngươi lại còn coi ta là đang khen ngươi a? Bảnh. Từ Nhược Phong đối với Lạn Sở lại tới một quyền. Ái chà chà. Lạn Sở bị một quyền này đánh lui về sau mấy bước, hắn che lấy con mắt của mình, mê man mà nhìn xem Từ Nhược Phong. Hắn đều cách Từ Nhược Phong xa như vậy, làm sao còn có thể bị đánh đâu? Cái này hộ vệ ma bệnh còn mang theo chỉ hướng tính sao? Vị kia thương nhân cách hắn gần như vậy, hắn đều không đụng vào, liền bắt lấy chính mình đánh. Ngượng ngùng, ta tay này lại không nghe sai khiến. Từ Nhược Phong giơ lên nắm tay phải nói, không có không quan hệ, là ta phản ứng quá chậm. Lạn Sở cứng rắn chống đỡ lên một cái khuôn mặt tươi cười. Ngươi hôm nay là thế nào, tay chân luôn là không nghe sai khiến, thật sự là ném chúng ta thương hội người. Trần luôn cố ý giả trang ra một bộ tức giận bộ dạng, sau đó quay đầu đối Lạn Sở nói ra, ta tên hộ vệ này ma bệnh hình như lại tăng lên, nếu không ngươi đi ra ngoài trước à, hai người chúng ta tại cái này tham quan liền có thể, tránh khỏi hắn lại đánh tới ngươi. Cái này tốt, ta chờ ngươi ở ngoài bọn họ. Lạn Sở lúc đầu còn đang do dự, kết quả hắn ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Từ Nhược Phong tại hoạt động tay chân, vì vậy lập tức đáp ứng xuống. Hắn cũng nhìn ra, cái này hộ vệ căn bản là không có ma bệnh, cũng chỉ là đơn thuần nhìn hắn khó chịu mà thôi. Đã như vậy, vậy hắn cũng không để lại tại cái này cho Trần Luân hai người thêm đủ, lại cái này tại tiếp tục chờ đợi, hắn sợ chờ chút đến bỏ đi ra. Đợi đến Lạn Sở đi ra nhà lều về sau, Trần Luân đi tới Mị Tạ trước người, đưa tay vướt ve một cái Mị Tạ thân thể. Mị Tạ đầu tiên là toàn thân run lên, ngay sau đó nhắm hai mắt lại, giống như là đã chuẩn bị kỹ càng bị đánh đồng dạng. Trần Luân thấy thế càng thêm đau lòng, hắn êm ái vướt ve Mị Tạ, mà Mị Tạ tựa hồ cũng phát giác con người trước mắt thiện ý nó chậm rãi mở hai mắt ra, dùng đầu cọ sát Trần Luân. Rõ ràng bị nhân loại ngược đãi, nhưng chỉ cần nhân loại đối bọn họ phóng thích một ít thiện ý, bọn họ liền sẽ thân cận nhân loại, đơn thuần như vậy thiện lương bộ kệ mẩn sao có thể không làm người chịu mến. Trần Nguyên từ ba lô bên trong lấy ra một chút bộ kệ mẩn khối lập phương, đút cho Mị Tạ bọn họ. Mị Tạ mặc dù một mực đang ăn uống, nhưng bởi vì nhận đến thuốc dục nhũ thuốc nước ảnh hưởng, thân thể rất là suy yếu. Bộ kệ mẩn khối lập phương có thể làm Mị Tạ bổ sung dinh dưỡng, mà còn thể tích khá là nhỏ, cũng không thế nào chiếm bụng. Đáng tiếc Trần Nguyên lần này đi ra ngoài cũng không có mang rất nhiều mặt khối, chỉ có thể trước cho mỗi chỉ Mị Tạ uy bên trên một khối. Ai nha, ta cái này não, ta làm sao lại không nghĩ tới mang bộ kệ mẩn khối lập phương đây. Nhìn thấy Trần Nguyên đang đút ăn Mị Tạ, Từ Nhược Phong không nhịn được có chút hối hận, sớm biết hắn cũng mang chút bộ kệ mẩn khối lập phương. Bộ kệ mẩn khối lập phương không dậy được bao lớn tác dụng, chỉ cần bọn họ tại tưởng vi trong chấn đợi, liền điều gì cũng sẽ bị thương tổn. Vậy phải làm thế nào? Trần Luân cũng không trả lời Từ Nhược Phong, mà là ngồi xổm người xuống, nói với Mị Tạ, các ngươi có muốn hay không rời đi nơi này, ta có biện pháp có thể đem các ngươi mang đi ra ngoài. Trần Luân một bên nói, một bên lấy ra bộ kỳ bản. Ra đi, ở đi. Hắn đem ói đi phóng thích ra ngoài, sau đó tiếp lấy nói với Mị Tạ, các ngươi nhìn, chỉ cần các ngươi nguyện ý, ta liền có thể dùng cái này đạo cụ đem các ngươi thu lại, thần không biết quỷ không hay đem các ngươi mang đi. Từ Nhược Phong thấy thế cũng minh bạch Trần Luân muốn làm gì, hắn hưng phấn nói, ngươi là định dùng bộ kỳ bản đem chúng nó thu phục phía sau mang đi. Đúng a, ta làm sao không nghĩ tới điểm này đây. Tại bây giờ bộ kệ mẩn thế giới bên trong, có thể phong ấn ma thú đạo cụ cũng không nhiều, phần lớn đều sử dụng ma thú khí tài quân sự, Tưởng Vi chấn người làm sao cũng sẽ không nghĩ đến Trần Luân trên thân hai người còn mang theo có thể phong ấn ma thú đạo cụ. Lại thêm Tưởng Vi chấn đối quan hải thành thương nhân rất là tôn kính, liền soát người đều không lục soát, chỉ cần bọn họ có thể đem Tạ nhận đến bộ kỵ bạn bên trong, vậy bọn hắn liền có thể dễ dàng đem Tạ đưa đến Huỳnh Hỏa trấn. Cho dù Tưởng Vi chấn người đột nhiên nao động kinh, đối Trần Luân hai người tiến hành điều tra, bọn họ cũng không biết bộ kỵ bạn là dùng để làm cái gì, nói không chừng sẽ chỉ đem bộ kỵ bạn trở thành vật phẩm trang sức. Có thể là chúng ta nhận lấy nhiệm vụ chỉ là mua sắm sữa tươi à, làm như vậy sẽ không ảnh hưởng đến Lạn Lãnh Chúa độ thiện cảm a. Từ Nhược Phong lo lắng nói, dù sao bọn họ đây coi như là đem người ta vốn liếng đều cho trộm, chờ Tưởng Vi đàn áp bọn phản cách mạng nên tới, chẳng phải là muốn cùng bọn họ liều mạng, đến lúc đó nếu là liên lụy đến Huỳnh Hỏa trấn, Lạn Lãnh Chúa rất có thể lại bởi vậy rơi độ thiện cảm. Làm sao? Ngươi sợ? Không có việc gì, đến lúc đó ta liền nói là ta một người làm, chuyện không liên quan tới ngươi. Đánh rắm, ai sợ ai tốt tử. Chỉ cần có thể cứu những này nữ tạ, đừng nói rơi hảo cảm, liền xem như cùng Lạn Lãnh Chúa đánh một trận, ta đều có thể suy nghĩ một chút. Từ Nhược Phong sờ lên cái mũi, hắn thật đúng là không dám cùng Lạn đánh nhau. Được rồi, đừng lo lắng, Lạn Lãnh Chúa sẽ không bởi vậy trách móc chúng ta. Trần Luân vừa cười vừa nói, hắn liền biết Từ Nhược Phong sẽ không thả những này nữ tạ không quản. Ngươi vì sao khẳng định như vậy? Từ Nhược Phong tò mò hỏi, tuy nói hắn đã làm tốt rơi hảo cảm chuẩn bị tâm lý, nhưng có thể không xong liền không xong, hắn còn muốn ôm Lạn Bắc đùi đây. Thông qua những ngày trung đụng này, ta có thể cảm nhận được Lạn Lãnh Chúa là cái bao che cho con người, hắn đối với chúng ta những này người chơi vẫn là rất xem trọng, sẽ không dễ dàng từ bỏ chúng ta. Liền xem như Tưởng Vi chấn thật tìm tới cửa, hắn cũng có rất lớn khả năng sẽ che chở chúng ta, mà còn ngươi đừng quên, Lạn Lãnh Chúa giống như chúng ta, vô cùng yêu thích bộ kẻ mẩn, nếu như bị hắn biết người ta tại chỗ này bị ngược đãi, đừng nói đem người ta trở đi, hắn thậm chí cũng có thể phát binh đánh tới. Cho nên chúng ta nếu là đem người ta trở về lãnh địa, Lạn Lãnh Chúa chẳng những sẽ không rơi lộ thiệt cảm, còn có thể sẽ gia tăng phần thưởng của chúng ta. Trần Luân mở miệng giải thích. Thật hay giả, còn có thể gia tăng phần thưởng của chúng ta? Từ Nhược Phong đầy mặt ngạc nhiên hỏi. Ta cảm thấy có khả năng, lúc trước ta nhận nhiệm vụ lúc, Lạn Lãnh Chúa liền nói, nhiệm vụ ban thưởng là căn cứ chúng ta phát huy đến quyết định mức độ cao thấp, cũng chính là nói chúng ta có thể tự do phát huy, mở rộng nhiệm vụ hạn mức cao nhất. Nói không chừng hắn nói ý tứ của những lời này, chính là muốn để chúng ta đem những này mà tạ trở đi, Lạn Lãnh Chúa khả năng đã sớm biết tạ tại chỗ này bị ngược đãi, nhưng trở ngại lãnh địa còn tại phát triển, không thể dễ dàng phát động chiến tranh, cho nên mượn mua sắm sữa tươi cơ hội đến để chúng ta đem tạ bọn họ trở đi. Trần Luân càng nói càng cảm thấy có cái này khả năng, hắn liền biết, nhiệm vụ ẩn tuyệt không chỉ là mua sắm sữa tươi đơn giản như vậy, làm trong lời nói còn ẩn giấu đi ý tứ gì khác. Nếu là Lạn biết Trần Luân ý nghĩ lúc này, hắn khẳng định sẽ phủ nhận Tam Liên, ta không phải. Ta không có. Đừng nói mò a. Hắn thật chỉ là muốn để Trần Luân mua một chút mù mù nịu mà thôi, một điểm ý tứ gì khác đều không có a. Thì ra là thế, không hổ là ngươi a, liền bí ẩn như vậy tin tức đều có thể phân tích ra được. Từ Nhược Phong liên tục gật đầu, hắn cảm thấy Trần Luân nói rất có lý. Vẫn tốt chứ, phân tích ra cũng không coi là nhiều khó. Mà còn chúng ta bây giờ cân nhắc đều là Tưởng Vi chấn tìm tới tình huống của chúng ta, nhưng trên thực tế bọn họ thật đúng là không nhất định có thể tìm tới chúng ta, đừng quên, chúng ta là thế nào cho bọn họ giới thiệu thân phận của mình. Trần Luân hơi nhếch khóe môi lên. Từ Nhược Phong nghe nói như thế, lập tức phản ứng lại. Đúng a, ta mẹ nó hiện tại là rẻ gì a? Nói đùa, rẻ gì trong yêu, cùng ta Từ Nhược Phong có quan hệ gì? Chương 132, người chơi tổng động viên chương 132, người chơi tổng động viên trách không được ngươi muốn giả mạo quan hải thành thương nhân, nguyên lai là vì không bị bọn họ tìm tới a. Từ Nhược Phong bừng tỉnh đại ngộ nói, ta lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua là cảm thấy bộ cái áo lót thuận tiện gây sự mà thôi, không nghĩ tới cái này thân phận hữu dụng như vậy. Trần Luân lắc đầu, hắn cũng không phải là thần, làm sao lại trước thời hạn tính tới bọn họ muốn dùng thương nhân thân phận đến chống yêu. Trần Luân chỉ là nghĩ, giả mạo quan hải thành thương nhân sẽ càng dễ dàng thu hoạch được Tưởng Vi chấn tín nhiệm, ai có thể nghĩ quan hải thành thương nhân tại Tưởng Vi chấn địa vị sẽ như thế cao, thậm chí ngay cả lãnh chúa đều đối với chính mình một mực cung kính, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn đi. Chỉ bằng Lan Cả Sổ nam tức vừa rồi thái độ đối với chính mình đến xem, cho dù phát hiện bọn họ đem tạ lén lút trở đi, vị này nam tức rất có thể cũng không dám tìm quan hải thành phiền phức, càng đừng đề cập theo cái đầu mối này tìm tới bọn họ. Cho nên Trần Luân cảm thấy bọn họ vẫn là rất an toàn, sẽ không dễ dàng như vậy liền bại lộ thân phận. Cái này áo lót không có trang bộ, thật giúp chúng ta có nổi, hy vọng bọn họ có thể sớm ngày bắt đến rẻ gì. Từ Nhược Phong cười hì hì nói. Được rồi, đừng lắm mồm, ngươi mang theo mấy cái bộ kỳ bản. Ngày ta cũng chỉ có một cái không có sử dụng qua bộ kỳ bản. Ta cũng chỉ mang theo một cái. Số lượng xa xa không đủ, nơi này có hơn 20 đầu nịu tạ đây. Trần Luân nhíu chặt lông mày. Bộ kỳ bản giá cả không hề tiện nghi, các người chơi mặc dù thông qua chống cự thú triều hoạt động thu được không ít tinh linh tệ, nhưng trả xong nợ sau lưng bên trên cũng không có còn lại bao nhiêu tinh linh tệ. Mà còn bọn họ còn muốn tích lũy tiền mua nhà đâu, tuy nói có thể bay, nhưng có thể ít thiếu điểm liền thiếu đi thiếu điểm, bọn họ cũng không muốn chơi cái trò chơi còn muốn có nặng nề lợn ẩn, trong hiện thực nếu còn mấy chục năm phòng vay thì cũng thôi đi, trong trò chơi cũng không thể còn lâu như vậy. Bởi vậy đại đa số người chơi vẫn là rất túng quẫn, hẳn không thể một cái tinh linh tệ tách ra thành hai bên hoa, chỉ có chuẩn bị muốn thu phục tổ kẹ một lúc mới sẽ đi mua sắm bộ kỳ bản. Trần Luân cùng Từ Nhược Phong thuộc về sớm nhất một nhóm người chơi, thân gia coi như giàu có, mà còn mù hộp rút thưởng lúc còn rút đến bộ kỳ bản, cho nên trên người bọn họ còn có thể có một cái không có sử dụng qua bộ kỳ bản, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhưng hai cái bộ kỳ bản căn bản không thỏa mãn được hiện tại nhu cầu, bọn họ cũng không thể chỉ cứu hai cái miệu tạ đi. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không ta hiện tại về mình hỏa trấn mua đi. Từ Nhược Phong gấp gáp nói. Ngươi chuyến đi này một lần đến lãng phí bao nhiêu thời gian, bọn họ chứa lên xe rất nhanh, nói không chừng hiện tại cũng nhanh gắn xong, ngươi để ta làm sao chỉ hoãn thời gian lâu như vậy. Lại nói, ngươi rất có tiền sao? Trên người ngươi tinh linh tệ có thể mua hơn 20 cái bộ kỳ bản. Trần Luân hỏi ngược lại. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Từ Nhược Phong giang tay ra. Như vậy đi, ngươi bây giờ liền lọ gấp, xem trước một chút Lâm Mục bên dưới không có hạ tuyến, nếu như hắn không có hạ tuyến lời nói, ngươi liền để trong nhóm không có thượng tuyến người chơi tiến trò chơi thông báo hắn, nói chúng ta có việc gấp tìm hắn, để hắn tranh thủ thời gian hạ tuyến. Chờ hắn hạ tuyến, ngươi trực tiếp gọi điện thoại cho hắn, nói rõ một chút tình huống hiện tại, sau đó để hắn đem tình huống thuật lại cho Lạn Lanh Chúa. Lạn Lanh Chúa khẳng định không đành lòng để Mị Tạ tại chỗ này tiếp tục nhận đến ngược đãi, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp giải cứu Mị Tạ. Đến lúc đó ngươi lại để cho Lâm Mục cho Lạn Lanh Chúa nói, chúng ta đã thu hoạch tưởng vi chấn tín nhiệm, tiếp xúc đến Mị Tạ, có thể dùng bộ kỳ bản đem Mị Tạ đều thu đi, chỉ là bộ kỳ bản số lượng không đủ, muốn hỏi Lạn Lanh Chúa muốn một chút bộ kỳ bản. Trần Luân hồi đáp, đúng a, chúng ta không có tiền mua bộ kỳ bản, Lạn Lanh Chúa có à? Hắn như vậy yêu thích bộ kẻ mẩn, tuyệt đối sẽ không thả Mị Tạ không quản. Từ Nhược Phong vỗ tay lớn một cái, đem Trần Luân giật nảy mình. Ngươi có thể hay không đừng như thế giật mình? Trần Luân tức giận nói, xin lỗi, ta có chút quá kích động, ý của ngươi là chờ Lâm Mục cầm tới bộ kỳ bản về sau, lại để cho hắn đưa tới, sau đó chúng ta là có thể đem những này Mị Tạ cứu đi. Không sai, ngươi để hắn cầm tới bộ kỳ bản về sau, tranh thủ thời gian cưỡi mù bờ dậy chạy tới, chúng ta tại cái này chỉ hoãn một chút thời gian. Vậy hắn dùng cái gì lý do đến tưởng vi trấn đâu? Sẽ không cũng dùng quan hải thành thương nhân cái này một thân phận a? Từ Nhược Phong hỏi. Vì cái gì không thể dùng? Liên nói hắn là phụ thân ta trong bóng tối phái tới bảo vệ hộ vệ của ta, dù sao tại vị nam tước kia trong mắt, thân phận của ta không đơn giản, có cái ám vệ cũng là rất bình thường a. Trần Luân hồi đáp, kỳ thật hắn cảm thấy chính mình cũng không cần giải thích cái gì, lan cả sổ chính bọn họ liền sẽ náo bổ. Minh Bạch, ta cái này liền hạ tuyến, ngươi xem trọng thân thể của ta ngẩng, lại nói bạn nhất vị kia lạn sở trưởng trưởng đột nhiên đi vào làm sao bây giờ? Từ Nhược Phong không yên lòng nói, yên tâm đi, chịu ngươi một chân thêm một quyền, hắn không dám tùy tiện đi vào, nếu là hắn thật đi vào, ta liền nói ngươi chẳng biết tại sao té xỉu, vừa bạn còn có thể cho Lâm Mục chỉ hoãn một chút thời gian. Ok, vậy ta cái này liền hạ tuyến. Đang lúc Từ Nhược Phong muốn hạ tuyến lúc, Diệu Tạ bỗng nhiên thấp giọng kêu lên. Meo liu díu Trần Luân cùng Từ Nhược Phong nghe tiếng quay đầu nhìn, phát hiện Diệu Tạ chính nhìn xem bọn họ, trong ánh mắt mang theo khẩn cầu. Bọn họ muốn nói cái gì? Ta đi đâu biết đi, ta lại không có Lạn Lanh Chúa bản lĩnh, có thể đoán ra bộ kệ mẩn nghĩ biểu đạt ý tứ. Ta không cùng ngươi nói chuyện, hỏi đi, Diệu Tạ bọn họ nghĩ biểu đạt cái gì? Trần Luân hướng về hỏi đi hỏi. Sao a hỏi điệp liền nói mang qua tay, Trần Luân nhìn hồi lâu, cuối cùng có thể đoán ra một điểm Diệu Tạ muốn nói điều gì. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệu Tạ, mở miệng nói ra, các ngươi là muốn để chúng ta trước đi cứu các ngươi con non phải không? Mèo bù. Diệu Tạ bọn họ liên tục gật đầu. Đậu phộng, ngươi làm sao cũng có thể đoán ra bộ kệ mẩn lời muốn nói? Lúc nào cùng Lạn Lanh Chúa học kỹ năng này? Từ Nhược Phong đầy mặt khiếp sợ hỏi. Cùng bộ kệ mẩn ở chung thời gian dài, tự nhiên có thể đoán ra một chút bọn họ nghĩ biểu đạt ý tứ, ngươi cùng ngươi mỹ tử vợ không phải cũng là như vậy sao? Trần Luân nhàn nhạt hồi đáp. Có sao? Người này liền biết hù dọa ta, ngươi là không biết. Ai, ta sai rồi, đừng cắn ta tóc, ta đều sắp bị ngươi kéo thành địa trung hải. Từ Nhược Phong lời còn chưa nói hết, bị tơ vợ liền từ bộ kỳ bản bên trong chạy ra, cắn một cái vào hắn tóc. Đừng làm rộn, còn phải làm chính sự đây. Ta biết à, bị tơ vợ ngươi trước trở về à, chờ chút ta lại chơi với ngươi, hiện tại ta còn phải vội vàng cứu vớt những này miệu ta đây. Bị tơ vợ mặc dù nghịch ngợm, nhưng nó bản tính không xấu, nó từ bộ kỳ bản bên trong biết được người ta bi thảm gặp phải, cũng rất đồng tình người ta bọn họ, tự nhiên sẽ không làm quấy nhiễu Từ Nhược Phong hành động. Vì vậy liền đàng hoàng bị Từ Nhược Phong thu vào bộ kỳ bản bên trong. Diệu Tạ nhìn xem Mị Tật Vợ có thể cùng Từ Nhược Phong chơi đùa giỡn, trong mắt không nhịn được bộc lộ một tia ghen tị, bọn họ cũng muốn giống như Mị Tật Vợ, có thể cùng nhân loại hài hòa ở chung. Trần Luân cũng phát giác Diệu Tạ cảm xúc, hắn nhẹ nhàng nuốt ve Diệu Tạ, thấp giọng nói, không cần ghen tị, rất nhanh các ngươi cũng có thể hưởng thụ được cuộc sống như vậy. Meo liu díu ta minh bạch các ngươi ý tứ, yên tâm đi, không riêng gì các ngươi, những cái kia con non chúng ta cũng sẽ mang đi. Trần Luân trấn an nói, hắn là sẽ không đem con non lưu tại tưởng vị trấn. Ai biết tưởng vi chấn người tại phát hiện bọn họ đem Mị Tạ bọn họ đều mang đi về sau, có thể hay không thẹn quá thành giận cầm con non bọn họ chút giận. Cứ việc người bình thường tại mất đi trưởng thành Mị Tạ về sau, đều sẽ bảo vệ con non, để cho bọn họ trưởng thành thay thế hiện tại nhóm này Mị Tạ. Nhưng tưởng vi chấn những người này thật đúng là khó mà nói, Trần Luân luôn cảm thấy bọn họ não có vấn đề, vì lấy lòng quan hải thành, thậm chí ngay cả lương thực đều không trồng, đổi loại tường vi hoa, cái này tương đương với đem mệnh mạch giao cho quan hải thành trong tay. Nhân ra ngày nào bạn nhất nhìn tưởng vi chấn không vừa mắt, trực tiếp không thu mua tưởng vi hoa. Cái kia tưởng vi chấn nhưng là triệt để lạnh lạnh, liền như là trong thế giới hiện thực bất kim hương bọn một dạng, nhẹ nhàng đâm một cái, tưởng vi chấn kinh tế liền sẽ hoàn toàn sụp đổ mất. Bởi vậy Trần Luân không hề cảm thấy tưởng vi chấn người sẽ có cái gì thấy xa, liền tính Mị Tạ không đề cập tới việc này, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đem con non bọn họ mang đi. Mị Tạ bọn họ nghe đến Trần Luân cam đoan về sau, cũng yên lòng, bọn họ hướng về Trần Luân hai người cúi người xuống, để bày tỏ chỉ ra cảm ơn của mình. Để Lâm Mục hỏi Lạn Lanh Chúa nhiều muốn một chút bộ kỳ bản à, chúng ta tranh thủ đem con non bọn họ toàn bộ đều mang đi. Được, vậy ta trước hạ tuyến. Từ Nhược Phong gật đầu đáp ứng về sau, liền đăng xuất trò chơi. Hắn hạ tuyến phía sau ngay lập tức liền tại trong nhóm liên hệ người chơi thông báo Lâm Mục, cũng không lâu lắm, Lâm Mục liền gọi điện thoại tới. Nghe nói ngươi có việc gấp tìm ta, ta đốt gạch đốt tới một nửa liền lọ gấp, có chuyện gì mau nói, lại nói các ngươi không phải đi hoàn thành nhiệm vụ ẩn đi sao? Là gặp phải phiền toái gì sao? Đúng, đây không phải là hoàn thành nhiệm vụ thời điểm gặp phải chút chuyện sao? Chúng ta đến Tưởng Vi trấn về sau từ Nhược Phong ngắn gọn cho Lâm Mục nói một lần tình huống. Đậu phộng. Bọn họ vậy mà ngược đãi Pokémon. Vậy còn chờ gì, trực tiếp giao động người đi đánh bọn hắn a. Lâm Mục kích động nói. Làn Lanh Chúa sớm muộn cũng sẽ đánh bọn hắn, nhưng chúng ta hiện tại liền nghĩ đem Như Tạ cứu ra, cho nên đến phiền phức ngươi đi tìm Làn Lanh Chúa, hỏi hắn muốn một chút bộ kỳ bản. Từ Nhược Phong nói ra Trần Ngôn kế hoạch. Dùng bộ kỳ bản thu phục đích thật là cái biện pháp tốt, thế nhưng quá không đúng dịp, Làn Lanh Chúa không tại trong lãnh địa, tựa như là ra ngoài huấn luyện bộ kẻ mẩn. A, vậy làm sao bây giờ? Có thể hỏi hệ vợ thư ký muốn một chút bộ kỳ bản sao? Ngươi còn không hiểu rõ hệ vợ thư ký sao? Không có Làn Lanh Chúa mệnh lệnh, hắn là sẽ không tùy tiện vận dụng bộ kỳ bản. Nếu không ngươi lại thượng tuyến hỏi một chút lời a, hắn ý đồ xấu nhiều, hẳn là sẽ có biện pháp. Lâm Mục ở trong điện thoại nói, chỉ có thể dạng này, ngươi trước đừng lên dây, ta lúc nào cũng có thể sẽ hạ tuyến liên hệ ngươi, ngươi không nóng nảy đốt gạch à? Không quan trọng, chỉ cần có thể cứu Diệu Tạ, đừng nói một lò gạch đỏ, cho dù lại thêm mấy lô ta cũng vui vẻ. Một ca đại khí, đi, trước không nói, ta trước lên dây hỏi một chút lời. Từ Nhược Phong sau khi cúp điện thoại, lại lần nữa leo lên trò chơi, hướng Trần Ngôn nói rõ tình huống. Thật sự là xui xẻo, vừa vặn Làn Lanh Chúa không tại lãnh địa, nhanh dùng ngươi vô địch cái đầu nhỏ nghĩ một chút biện pháp, chúng ta bây giờ đi đâu làm nhiều như thế bộ kỳ bản. Đừng nóng nổi, ngươi để ta suy nghĩ một chút. Trần Ngôn suy tư một hồi, sau đó mở miệng nói ra, hiện nay chỉ có một cái biện pháp, ngươi hạ tuyến phía sau tại trò chơi trong nhóm đem chuyện này nói một chút, nhất là muốn kỹ càng mà nói người ta gặp được đãi, sau đó hiệu triệu tất cả mọi người quên ra một điểm tinh linh tệ tới mua bộ kỳ bản. Chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ về sau, ta sẽ đem được đến khen thưởng đều gánh vác cho đại gia, bất quá ta cảm thấy lấy Làn Lanh Chúa tính cách đến xem, hắn có lẽ sẽ không để chúng ta thua thiệt, tính toán, đây đều là nói sau. Ta tin tưởng tuyệt đại đa số người chơi đều giống như chúng ta, sẽ không đối với mấy cái này người ta khoanh tay đứng nhìn. Từ Nhược Phong tại nghe xong Trần Ngôn biện pháp về sau, cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì, lập tức thân thể mềm nhũn, đăng xuất trò chơi. Điều ta bọn họ nhìn xem lại lần nữa ngã trên mặt đất Từ Nhược Phong, trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ, cái này nhân loại rất mạnh không, như thế một hồi công phu đã ngủ hai lần. Xem ra thân thể của hắn cũng rất suy yếu à, muốn hay không uy hắn một chút sữa tươi bồi bổ thân thể. Hạ Tuyến Từ Nhược Phong còn không biết chính mình đã bị người ta bọn họ dán lên một cái yếu đuối nhãn hiệu, hắn lúc này ngay tại trong nhóm đem việc này lại nói một lần. Đêm qua gió tây, sự tình chính là như vậy, lời có ý tứ là muốn để tất cả mọi người đến một chút tiền, nhiều mua một chút bộ kỳ bản, tận lực nhiều cứu mấy cái miệu tạ. Đương nhiên, chúng ta cũng biết đại gia tinh linh tệ đều kiếm không dễ, cho nên chúng ta sẽ đem nhiệm vụ ban thưởng phân cho đại gia, dùng để đền bù đại gia tổn thất. Nếu như khen thưởng không đủ, chúng ta sẽ đánh phiếu nợ, coi như là chúng ta mượn các ngươi tiền, sau này sẽ trả cho các ngươi. Tiểu Kê Đôn Marco, không phải, huynh đệ ngươi đây không phải là mắng chửi người sao? Cái gì gọi là cho chúng ta tiền? Ta cái này còn có một chút tinh linh tệ, các ngươi trực tiếp cầm đi dùng, đừng nói cái gì có trả hay không, cẩn thận ta cho ngươi tức giận. Nhất Diệp Chi Thu, chính là, các ngươi cầm tiền cũng không phải là cho chính mình dùng, mà là vì giải cứu những cái tiêm nhiễu ta, mẹ nó Tưởng Vi trấn những tên khốn kiếp kia vậy mà nhận tâm ngược đãi như thế tốt bộ kẻ mẩn, ta mẹ nó thật muốn cho hai người bọn hắn quyền. Đêm qua gió tây, hắc hắc, ta đã đánh cái kia cậu chẳng giải, thật sự là hạ giận a. Nhất Diệp Chi Thu, làm tốt lắm. Lại nói các ngươi như thế kiên cường sao, tại nhân gia địa bàn liền dám động thủ. Đêm qua gió tây, cái này liền nói đến lời nói dài, chờ đem những này nữ tạ cứu đi, ta lại cùng các ngươi cố gắng nói, hiện tại chuyện khẩn yếu nhất là cứu nữ tạ. Mỏng lời bề mục, trong nhóm đại đa số người chơi còn tại trong trò chơi đâu, không nhìn thấy trong nhóm thông tin, đại gia có thể lên dây đều lên dây nói cho bọn họ một tiếng, để bọn họ hạ tuyến nhìn một chút bầy thông tin. Tiểu Kê Đôn Marco, được rồi, ta vậy liền lên dây đi gọi bọn họ. Một lát sau, các người chơi lục tục hạ tuyến, tại nhìn xong trong nhóm thông tin về sau, đều đối người ta gặp phải cảm thấy lòng đầy căm phẫn. Bộ kẻ mần bọn họ khả ái như vậy thiệt lương, Tường Vi chấn người không cố gắng thiện đãi bọn họ thì cũng thôi đi, vậy mà còn muốn ngược đãi bọn họ, cái này để bọn họ làm sao có thể nhẫn? Hoa màu cơm cháy, còn kiếm tiền mua cái gì bộ kỳ bản à? Chúng ta dứt khoát đánh tới tính toán, trực tiếp giải phóng tất cả thụ ngược đãi trở bộ kẻ mần. Bia trong chén ngâm cầu kỳ, không sai, ta một cái manh tân đều không nhìn nổi, chúng ta đánh tới đi. Nhất Diệp Chi Thu, ngươi liền bộ kẻ mần đều không thu phục đâu, cũng đừng tại cái này làm loạn thêm, có đánh hay không là do Làn Lanh Chúa quyết định, liền xem như muốn đánh, đó cũng là về sau sự tình. Hiện tại chúng ta muốn làm chính là trước tiên đem Như Tạ bọn họ cứu ra. Đêm qua gió tây, lời cũng là ý tứ này, trước tiên đem Như Tạ cứu lại nói. Nhất Diệp Chi Thu, ta cái này còn có một cái bộ kỳ bản, trên thân tinh linh tệ ngược lại là không nhiều, chỉ có thể lại mua sắm một cái. Hoa màu cơm cháy, ta cái này cũng có bộ kỳ bản, lần trước rút thưởng, hai cái mù hộp tất cả đều là giữ gốc khen thưởng, không nghĩ tới lúc này có đất dụng võ. Thích trồng cây tiểu khô lâu, ta vừa tiến vào trò chơi, còn không có bộ kỳ bản, nhưng ta hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ đã kiếm được một chút tinh linh tệ, mặc dù không nhiều, nhưng cũng là một phần của ta tâm ý mỏng lời bày mục. Đừng à, manh tân bọn họ cũng đừng đưa tiền, các ngươi còn không thu phục bộ kệ mần đâu, vẫn là giữ lại mua cho mình bộ kỳ bản đi. Thích trồng cây tiểu khô lâu, không quan hệ, bộ kệ mần lúc nào đều có thể thu phục, nhưng ta bọn họ không chờ nổi, tựa như gió tây đại thần nói một dạng, có thể nhiều cứu một cái cũng tốt. đêm qua gió tây, cái gì cũng không nói, ngươi cái này tân nhân ta phủ kín. Bia trong chén ngâm cậu kỷ, còn có ta, ta cái này cũng có một chút tinh linh tệ, gió tây lão ca cầm đi dùng, ta mặc dù là manh thân, nhưng cũng muốn là cứu vớt người ta ra một phần lực. Những người mới đều có cái này giác ngộ, chúng ta người chơi giả dặn kinh nghiệm cũng không thể bị manh tân làm hạ thấp đi, gió tây, ta đem ta toàn bộ vốn liếng đều cho ngươi. Ta cái này cũng có bộ kỳ bản. Còn có ta. Trò chơi trong nhóm lập tức náo nhiệt lên. Chương 133, đêm qua gió tây, cảm ơn mọi người hỗ trợ ngẩng, ta bây giờ không tại mình hỏa trấn, đại gia có thể đem bộ kỳ bản cùng tiền giao cho về một. Mỏng lời về một, ta sau khi online liền đi nhiệm vụ chỗ cửa ra vào chờ lấy đại gia, mời mọi người yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt thống kê, đem mỗi cái người chơi cho bộ kỳ bản cùng tiền đều ghi chép lại. Nhất Diệp Chi Thu, không có vấn đề, chúng ta vậy liền lên dây. Hoa màu cơm cháy, 111. Lâm Mục nhìn thấy tất cả mọi người tin tức trở về, vội vàng leo lên trò chơi, đi tới nhiệm vụ chỗ cửa ra vào. Rất nhanh, lão Diệp liền chạy tới, đem bộ kỳ bản cùng tinh linh tệ giao cho Lâm Mục. Ngươi hai ngày này không phải là không có thời gian đăng nhập trò chơi sao? Lâm Mục làm xong ghi chép phía sau hỏi. Ôi, đây không phải là vì cứu nhiệm ta, rút ra một chút thời gian, ta hiện tại liền phải hạ tuyến. Đúng, ngươi đừng quên ta gạch đỏ đơn đặt hàng. Lão Diệp hồi đáp. Yên tâm, chờ cứu vớt xong nhiệm ta, cái thứ nhất liền cho ngươi đốt. Tê lời này làm sao như thế khó chịu đâu, ngươi liền không thể thay cái chữ, nhất định muốn dùng đốt sao? Gạch đỏ không phải đốt sao? Lâm Mục đầy mặt nghi hoặc mà hỏi thăm. Tính toán, không cho ngươi nói, ta đến hạ tuyến dây vàng, hẹn gặp lại. Dây vàng, chắc không được cảm thấy đốt chữ khó chịu đây. Xem ra lão Diệp là đang bận việc tang lễ, bất quá hắn nhìn xem cũng không phải rất thương tâm, hẳn là không thế nào người thân cận qua đời. Không đợi Lâm Mục suy nghĩ nhiều, cây nấm lao ca cũng tìm tới, hắn đem tiền túi trực tiếp ném cho Lâm Mục, sau đó quay đầu rời đi. Ai ai, cây nấm lao ca ngươi chờ chút, ta còn không có đăng ký đây. Chỉ có ngần ấy tiền, có cái gì tốt đăng ký, ta nói không cần các ngươi trả. May mà cửa hàng mới bên trên có thể no bụng bộ kẹ mẩn khối lập phương, vàng không trên người ta thật đúng là không có tiền, hiện tại tiền cũng không nhiều, các ngươi đừng ghét bỏ liền tốt. Cây nấm lao ca cũng không quay đầu lại, xua tay liền đi. Cứ việc cây nấm lao ca nói không cần trả, nhưng Lâm Mục vẫn là tra rõ tinh linh tệ số lượng, cho hắn làm ghi chép. Ở sau đó một đoạn thời gian bên trong, lần lượt có người chơi đến đưa tiền cùng bộ kỳ bản. Chờ người chơi toàn bộ cho xong tiền về sau, Lâm Mục thống kê một cái, tinh linh tệ số lượng đầy đủ có thể mua hơn 20 cái bộ kỳ bản, lại thêm người chơi trực tiếp cho bộ kỳ bản. Tổng cộng có thể có hơn 30 bộ kỳ bản, cũng không biết có đủ hay không dùng. Lâm Mục tại ghi chép xong, quay người tiến vào nhiệm vụ trong sở, tại cửa hàng hối đoái mua bộ kỳ bản. May mà gần nhất 2 ngày mới người chơi thượng tuyến, làm cảm thấy bọn họ qua không được 2 ngày liền muốn thu phục bộ kẹ mẩn, cho nên trước thời hạn cho cửa hàng hối đoái bổ hàng, bằng không trong cửa hàng thật đúng là không nhất định có thể có nhiều như vậy bộ kỳ bản. Mua sắm xong bộ kỳ bản về sau, Lâm Mục đưa bọn họ thu nhỏ phía sau bỏ vào bên trong túi đeo lưng, sau đó cưỡi lên mù bờ dậy, bắt đầu hướng về tường vi trấn xuất phát. Đang lúc Lâm Mục cưỡi con lửa chạy tới tưởng vi chân lúc, Từ Nhược Phong đã cho Trần Luân nói rõ tình huống. Các người chơi đều rất hào phóng, ta đoán chừng có thể có không ít bộ kỳ bản, có lẽ đầy đủ thu phục những tạ cùng bọn họ con non. Đáng tiếc Linh đang cùng Hy Nguyệt hai cái kia tiểu phú bà không tại mình hòa chấn, các nàng muốn ở đây, ít nhất có thể lại nhiều 4-5 cái bộ kỳ bản. Từ Nhược Phong có chút tiếc nuối nói, mặc dù hắn cùng Linh đang không hợp nhau, nhưng hắn cũng biết Linh đang phẩm tính, nàng tuyệt đối không đành lòng nhìn thấy người ta nhận đến ngược đãi, nhất định sẽ lấy ra toàn bộ thân gia tới mua bộ kỳ bản. Hy Nguyệt cũng là như thế. Linh đang cùng Hy Nguyệt thân là người chơi giả dạng kinh nghiệm, trên thân cũng không thiếu tinh linh tệ, chỉ là các nàng ra ngoài mang người mới, không tại Huỳnh Hòa Trấn, nửa đường cũng không có hạ tuyến, không nhìn thấy trong nhóm thông tin. Chúng ta không phải cũng không tại Huỳnh Hòa Trấn sao? Người ta trên thân đều có chút tinh linh tệ, nhưng đều đưa không đến Lâm Mục trong tay. Trần Ngôn thở dài, mặc dù bọn hắn có thể tại tuyến về giới hệ, nhưng tại trong trò chơi là liên hệ không được, càng đừng đề cập truyền lại vật phẩm. Hắn cùng Từ Nhược Phong trên thân tinh linh tệ không phải rất nhiều, nhưng có thể mua 3-4 cái bộ kỳ bản, nếu như có thể đưa đến Lâm Mục trong tay, liền có thể nhiều cứu mấy cái bộ kẻ mẫn. Có đôi khi ta thật không hiểu cái này thế giới trò chơi khoa học kỹ thuật, rõ ràng bộ kỳ bản đều có thể truyền tống, nhưng tinh linh tệ cùng vật phẩm khác lại không thể lấy, cái này không có đạo lý à? Từ Nhược Phong khó hiểu nói. Cái này có gì đáng kinh ngạc, ta phía trước cũng đã nói, cái này thế giới chỉ có cùng bộ kẹ mẩn có liên quan khoa học kỹ thuật sẽ tương đối tiên tiến, phương diện khác cùng thế giới hiện thực thời trung cổ không có khác biệt lớn. Mà còn chỉ có chúng ta Huỳnh Hỏa Trấn mới có loại này tiên tiến khoa học kỹ thuật, địa phương khác cũng đều rất nguyên thủy, cho nên ngươi liền thỏa mãn à, chúng ta đây là dính lạn lanh chúa cái này trò chơi nhân vật chính ánh sáng. Trần Ngôn mở miệng giải thích. Không đúng sao, là hắn dính chúng ta chỉ riêng mới đúng, những công năng này đều là công ty game thiết kế ra được phục vụ chúng ta người chơi à, chúng ta người chơi mới là cái này trò chơi nhân vật chính à, lạn lanh chúa quyền lực lại lớn, cũng chỉ là cái nở tợ cờ mà thôi, cũng là vì chúng ta người chơi phục vụ. Từ Nhược Phong không hiểu Trần Ngôn vì sao lại đem một cái nở tợ cờ nói trọng yếu như vậy, chỉ cần là cái trò chơi kia chủ thể chính là người chơi à, không có người chơi cái này trò chơi liền vận hành không đi xuống. Từ Nhược Phong không tin Trần Ngôn không hiểu đạo lý này. Nếu như là trò chơi khác, vậy ta khả năng sẽ cùng ngươi có một dạng ý nghĩ, nhưng cái này trò chơi không giống. Có cái gì không giống? Ngươi có thể hay không nói cho rõ ràng một điểm? Ngươi về sau liền biết, bất quá ta cho ngươi đề tỉnh một câu, ngươi tốt nhất đem cao cao tại thượng người chơi tâm tính thu một cái, tại cái này trong trò chơi, địa vị của chúng ta cũng không áp đảo nở tờ cờ bên trên. Trần Luân nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. ta mẹ nó là thật muốn cho ngươi cũng tới bên trên hai quyền, ngươi đặt cái này của tợ lệ đố chữ người đâu. Từ Nhược Phong cảm giác thông minh của mình nhận lấy vũ nhục. Chờ sau này có thời gian ta lại cùng ngươi nói, hiện tại mấu chốt nhất là cứu giúp Diệu Tạ. Hiện tại Lâm Mục Hiện đang tại hướng cái này đuổi, chúng ta phải vì hắn chỉ hoãn một chút thời gian, thuận tiện còn phải tìm tới Diệu Tạ con non vị trí, không trước tiên đem con non bọn họ cứu, Diệu Tạ chỉ sợ sẽ không theo chúng ta đi. Trần Luân nghiêm mặt nói, đi ra ngoài trước à, để bị kia lạn sở trưởng trưởng lại mang theo chúng ta tham quan địa phương khác. Trần Luân đem ói địa thu vào, quay đầu nói với Diệu Tạ, các ngươi tại cái này chờ một chút, chúng ta lập tức liền sẽ đem các ngươi hải tử cứu ra. Meo liu diu Trần Luân cùng Từ Nhược Phong đi ra nhà lều, ngay tại ngoài phòng chờ đợi lạn sở nhìn thấy bọn họ đi ra về sau, liền vội vàng tiến lên nói ra, hai vị đại nhân, vừa rồi có hạ nhân đến thông báo, nói các ngươi sữa tươi nhanh sắp xếp gọn, các ngươi có hay không muốn đi qua kiểm lại một chút? Không cần, chúng ta cũng không phải lần thứ nhất cùng các ngươi giao dịch, điểm này cơ bản nhất tín nhiệm vẫn phải có. Trần Luân vô vỗ lạn sở bà bay, sau đó nói tiếp, chúng ta đã tham quan xong Diệu Tạ, tuy nói các ngươi đối đãi Diệu Tạ hành động có chút thô lỗ, nhưng xác thực đem sữa tươi sản lượng nói tới, điểm này ngươi làm rất tốt, ta sẽ chờ tại lăng cả sổ nam tức trước mặt nhất định muốn khen ngợi ngươi vài câu. Lạn sở nghe đến Trần Luân lời nói về sau, đông cảm giác thụ sủng nhược kinh. Hắn muốn cho rằng Trần Luân hai người là không quen nhìn hắn đối Diệu Tạ cách làm, cho nên mới sẽ tìm lý do đối hắn quyền cước cộng lại, không nghĩ tới Trần Luân đối hắn rất hài lòng. Bất quá nghĩ đến cũng rất hợp lý, Trần Luân thân là quan hải thành thương nhân, khẳng định càng coi trọng lợi ích, chỉ cần hắn có thể vì quan hải thành cung cấp càng nhiều mù mù nhiều, tự nhiên sẽ được đến đối phương tán thành. Cảm ơn ngài tán thành, ta nhất định sẽ không ngừng cố gắng, là ngài thương hội cung cấp càng nhiều mù mù nhiều. Lạn sở thần sắc kích động nói. Rất tốt, xem ra Tưởng Vi trong trấn vẫn là có nhân tài. Trần Luân tiếp tục khen Lạn sở một câu, tiếp lấy thuận miệng hỏi, đúng rồi, nghe nói Tưởng Vi trong trấn trừ Diệu Tạ, còn có cái khác đặc sắc bộ kẻ mẩn, không biết Lạn sở trưởng trưởng có thể hay không dẫn chúng ta thăm một chút. Đây không phải là không được, nhưng ngài sữa tươi đã sắp xếp gọn xe, tham quan địa phương khác khả năng sẽ lãng phí ngài không ít thời gian. Lạn sở sắc mặt do dự nói, không quan trọng, ta không thiếu điểm này thời gian, thật vất vả đi ra một lần, ta đương nhiên là phải thật tốt thăm một chút. Trần Luân không hề lo lắng nói, đem chính mình thương nhị đại nhân thiết lập rất ổn. Vậy được rồi, mời ngài đi theo ta. Theo lý thuyết Lan Cả Sổ Nam tức chỉ để hắn dẫn đầu Trần Luân hai người tham quan Diệu Tạ, cũng không có nói địa phương khác cũng cho phép tham quan, hắn có lẽ trước đi cùng Nam tức đại nhân hồi báo tình huống, được đến Nam tức đồng ý về sau, lại mang theo Trần Luân hai người đi tham quan. Nhưng hắn mới vừa bị Trần Luân tán dương vài câu, trong lòng đối Trần Luân hảo cảm tăng gấp bội, tự nhiên không nghĩ cự tuyệt Trần Luân. Mà còn Lan Cả Sổ Nam tức đối quan hải thành thương nhân luôn luôn là xin gì được đấy, liền tính hắn đi thông báo, Nam tước đại nhân cũng sẽ không cự tuyệt, cho nên vẫn là đừng lãng phí cái kia thời gian, trực tiếp mang theo Trần Luân bọn họ đi tham quan đi. Lạn sở dẫn Trần Luân cùng Từ Nhược Phong đi tới một cái khác nhà lều, sau khi đi vào, Trần Luân phát hiện bên trong hoàn cảnh cùng tại nhà lều không sai biệt lắm, chỉ bất quá bên trong sinh hoạt chính là một đám lông xù mạ dịp, thoạt nhìn rất là đáng yêu. Trần Luân chỉ ở trang web đồ giám trông được đến qua mạ dịp danh tự cùng giới thiệu sơ lược, liền hình ảnh đều chưa có xem, bây giờ thấy nhảy nhót tương bừng mạ dịp về sau, không nhịn được liền nghĩ đi lên kiểm tra. Kết quả hắn mới vừa vươn tay, liền bị Lạn sở ngăn lại. Đại nhân, cái này mạ dịp lông mọc trên thân thể rất xóa tung, nói rõ trên người nó đã chứa đầy dòng điện, trực tiếp dùng tay đụng vào lời nói, sẽ bị nó điện lại tê dại vừa đau, còn mời ngài cẩn thận một chút. Dòng điện? Vậy các ngươi bình thường đều làm sao cùng bọn họ tiếp xúc? Trần Luân nghi ngờ nói. Chúng ta sẽ chờ đến trên người nó dòng điện tản quang, hoặc là đeo lên vải gai găng tay lại cùng nó tiếp xúc, ngài muốn hay không thử một lần, đây là mới, còn không có người dùng qua. Lạn sở đưa qua một đôi thủ sáo, Trần Luân sau khi nhận lấy, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Vải gai cũng không phải là cái gì xa rời chất liệu, hình như không phòng điện a, cho nên mạ dịp trên thân sinh ra hẳn là tiếng điện. Hắn đeo lên găng tay, vừa muốn ngồi xổm người xuống sờ một cái mạ dịp liền một mặt sợ cúi đầu, thân thể cũng tại không ngừng run rẩy, xem ra không ít ăn đòn. Trần Luân thấy thế lập tức không có tiếp xúc hào hứng, hắn quay đầu nhìn hướng Lạn sở. Chỉ thấy Lạn sở lúng túng khó xử cười cười, sau đó hướng bên cạnh di động mấy bước, kéo ra cùng Từ Nhược Phong khoảng cách. Kỳ thật chúng ta không có làm sao đánh roi mạ dịp, bọn họ tính cách tương đối dịu dàng ngoan ngoãn, chỉ cần dạy dỗ một hai lần, bọn họ liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời, bởi vậy chúng ta rất ít đối bọn họ độc thủ. Lạn sở mở miệng giải thích. Nhưng Trần Luân cũng không tin tưởng hắn nói, nếu như chỉ đánh một hai lần lời nói, mạ dịp không có khả năng như thế sợ hãi nhân loại, Lạn sở là sợ Từ Nhược Phong lại đánh hắn, cố ý nói như vậy. Trần Luân cũng không có nói thêm cái gì, liền tính hiện tại để Từ Nhược Phong nhiều đánh Lạn sở mấy quyền, cũng không thay đổi được mạ dịp hiện trạng, bọn họ bổ kỳ bản có hạn, chỉ đủ giải cứu Diệu Tạ. Đến mức mạ dịp, chỉ có thể chờ đợi về sau Lạn Lãnh Chúa chiếm lĩnh Tưởng Vi trấn, mới có thể giải phóng những này đáng thương tiểu gia hỏa. May mắn quan hải thành không có nghiên cứu ra xúc tiến lông dê vợ dập dược tề, những này mạ dịp còn không dùng uống thuốc, tình trạng cơ thể cũng tạm được, đây cũng là Trần Luân quyết định trước cứu Diệu Tạ nguyên nhân một trong. Loại này nhìn xem bộ kệ mẩn nhận đến ngược đãi, lại không cách nào xuất thủ cứu vớt cảm giác để Trần Luân rất khó chịu, hắn không tại nhà lều bên trong chờ lâu, nhìn qua mạ dịp về sau, liền xoay người rời đi. Lạn sở còn tưởng rằng bọn họ đối mạ dịp không có hứng thú, vì vậy muốn mang lấy bọn hắn thăm một chút Tưởng Vi để lấy tên vườn hoa Tưởng Vi, hắn cảm thấy những này thượng lưu nhân sĩ hẳn sẽ thích ngắm hoa. Nhưng Trần Luân cùng Từ Nhược Phong cũng không phải cái gì thượng lưu nhân sĩ, đối ngắm hoa không có chút nào hứng thú, bọn họ hiện tại chỉ muốn tìm tới Diệu Tạ con non. Vườn hoa liền không đi, quan hải thành bên trong hoa gì đều có, ta đều nhìn phát chán, các ngươi Tưởng Vi trấn không phải còn có tổ dược tộc đàn sao, làm sao không mang chúng ta đi xem một chút? Trần Nôn hướng Lạn Sơ hỏi. Tô Dột chỉ có con non, thành niên Tô Dột hoặc là bị kỵ sĩ đại nhân thu phục, hoặc là liền bán cho ngài thương hội. Tô Dột cũng sẽ không giống như tạ như thế một mực sinh sữa, sau khi thành niên Tô Dột tính cách táo bạo, không phục dạy dỗ, rất khó thuần dưỡng. Mà còn bọn họ trừ chiến đấu bên ngoài cơ bản không có tác dụng gì, nuôi sẽ chỉ lãng phí lương thực. Cho nên tưởng vi chấn hội để chọn lựa ra một bộ phận cường tráng nhất Tô Dột đến để kỵ sĩ đội thu phục, cái khác Tô Dột toàn bộ bán cho quan hải thành. Bởi vì Tô Dột thường xuyên chạy nhanh chiến đấu, bởi vậy thịt của bọn nó chất vô cùng căng đầy non mịn, tại quan hải thành bên trong rất được ham nên. Thế nhưng Lạn Sở không dám nói điểm này, mặc dù bọn họ tưởng vi chấn sẽ chỉ đem sống Tô Dột bán cho quan hải thành, giết loại hình công tác đều là quan hải thành thương hội tới làm, nhưng người nào biết hai cái này quan hải thành khách quý có thể hay không giận lây sang hắn. Nhất là cái kia hộ vệ, rõ ràng là quan hải thành người, lại đối ma thú ôm lấy đồng tình tâm, thật không biết loại người này là thế nào được tuyển chọn làm hộ vệ. Cứ việc Lạn Sở không nói, nhưng Trần Luân cũng có thể đoán được quan hải thành mua Tô Dột là muốn làm gì. Cái này thế giới cũng không có bình thường động vật, nhân loại muốn ăn thịt lời nói, chỉ có thể đối bộ kẹ mần độc thủ. Phổ thông bách tính khả năng ăn không nổi thịt, nhưng những cái kia người có quyền thế vẫn là có thể tùy tiện ăn. Trần Luân mặc dù đối với nhân loại ăn có trí tuệ bộ kẹ mần điểm này rất phản cảm, thế nhưng hắn cũng biết đây là hiện tượng bình thường, tựa như là bộ kẹ mần ở giữa cũng sẽ lẫn nhau săn mồi một dạng, cái này vốn là tự nhiên tuần hoàn một bộ phận, cho nên hắn sẽ không phản đối nhân loại ăn bộ kẹ mần. Đương nhiên, chính hắn là không thể nào ăn bộ kẹ mần, tin tưởng người chơi khác cũng giống như vậy. Chỉ hy vọng Lạn Lãnh Chúa có thể tranh thủ thời gian lấy ra một loại có thể thay thế bộ kẹ mẩn thịt khoa học kỹ thuật thực phẩm, dạng này liền có thể giải quyết nhân loại ăn thịt vấn đề, còn có thể bảo vệ bộ kẹ mẩn. Tất nhiên chỉ có con non, vậy ngươi liền dẫn chúng ta đi xem một chút những cái kia con non à, ta đối bọn họ còn thật cảm thấy hứng thú. Trần Ngôn thuận thế nói. Không có vấn đề, mời ngài đi theo ta. Lạn Sở mang theo Trần Ngôn hai người hướng một cái khác nhà lều đi đến. Lúc này, Lâm Một còn tại cưới lửa trên đường chạy tới chương 134, giải cứu người tạ chương 134. Giải cứu như tạ Lạn Sở mang theo Trần Luân cùng Từ Nhược Phong đi tới con non bọn họ sinh hoạt nhà lều. Mấy người bọn họ vừa mới đi vào, lúc đầu còn tại lẫn nhau chơi đùa con non bọn họ lập tức sợ co giúp ở cùng một chỗ, sau đó dùng vô cùng đáng thương ánh mắt nhìn hướng mọi người. Trần Luân xem xét bộ dáng của bọn nó, liền biết Lạn Sở hai ngày này không ít dạy dỗ bọn họ. Dù sao Lạn Sở phía trước nói qua, chỉ có để ấu niên kỳ bộ kệ mẩn dưỡng thành phục tùng nhân loại thói quen, mới có thể phòng ngừa bọn họ sau khi thành niên bạo khởi đả thương người, cho nên những này con non bọn họ khẳng định không ít chịu dạy bảo. Chỉ bất quá để hắn đã hiếu kỳ vừa vui mừng chính là vì cái gì Tô Dột con non nhà lều bên trong sẽ có người tạ con non. Hắn muốn là muốn mượn tham quan Tô Dột con non cơ hội, thuận thế đưa ra tham quan người tạ con non, không nghĩ tới tại cái này nhà lều bên trong liền gặp. Không đợi hắn nghĩ lại, liền nghe Lạn Sở mở miệng giới thiệu nói, lần này sinh đẻ kỳ người tạ bọn họ tổng cộng sinh ra 19 viên bộ kẹ mật trứng, vài ngày trước toàn bộ đều ấp đi ra, trong đó chỉ có 8 con nhũ tạ, cái khác đều là Tô Dột, cho nên không phải chúng ta không nghĩ nhiều bán cho các người người tạ con non, là bọn họ số lượng xác thực giảm bớt. Chẳng biết tại sao, mặc dù 2 năm này người tạ sinh sữa lượng tăng lên, nhưng sinh đẻ dẫn đầu càng ngày càng thấp, trước đây bọn họ đều có thể sinh sản 5-60 viên bộ kẹ mẩn trứng, nhưng bây giờ liền 20 viên cũng chưa tới, bởi vậy chúng ta muốn dùng những này con non đến thay thế những cái kiêm nhũ tạ. Trần Ngôn nghe vậy cũng minh bạch vì sao Tô Dột con non nhà lều bên trong sẽ có nhũ tạ, nguyên lai hai loại bộ kẹ mẩn đều làm tạ sinh đẻ đi ra. Bộ kẹ mẩn thật đúng là thần kỳ, không những đều là lấy trứng hình thức sinh đẻ hậu đại, hơn nữa còn có thể sinh ra khác biệt chủng loại bộ kẹ mẩn đi ra. Trần Ngôn tại cảm khái xong, lại cảm thấy Lạn Sở nói rất có ý tứ. Hắn nhưng thật ra là đang ám chỉ tạ sinh đẻ dẫn đầu thấp là cùng thúc dục nhũ thuốc nước có quan hệ, nhưng hắn không dám nói rõ đi ra, chỉ có thể dùng sinh sữa lượng cùng sinh đẻ dẫn đầu so sánh đến bụng trộm biểu đạt chính mình ý tứ. Đồng thời cũng hướng Trần Luân biểu lộ rõ ràng, không phải bọn họ tưởng vi chấn cố ý không bán cho quan hải thành nhũ tạ, là bọn họ cũng phải vì tương lai cân nhắc, lại đem con non bán cho quan hải thành, vậy bọn hắn tưởng vi chấn nhũ tạ đều nhanh muốn tuyệt chủng. Nghĩ đến cái này, Trần Luân hào phóng nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, xem ra chúng ta thúc dục nhũ thuốc nước vẫn là có không ít thiếu sót, ngươi yên tâm đi. Tất nhiên là chúng ta thuốc nước giảm xuống người tạ sinh để dẫn đầu, vậy chúng ta quan hải thành còn là sẽ phụ trách, những này người tạ con non liền để cho các người à, chúng ta liền không chất mua. Nói đùa, bọn họ lại không thật sự là quan hải thành thương nhân, loại này hứa hẹn còn không phải tùy tiện cho. Mà còn bọn họ lập tức liền muốn đem người tạ bọn họ đóng gói mang đi, đến lúc đó tưởng vi chấn muốn bán đều không có con non có thể bán. Về phần bọn hắn đem người tạ mang đi về sau, tưởng vi chấn làm sao đối mặt quan hải thành, vậy liền không liên quan Trần Luân sự tình. Người chơi chỉ phụ trách gây sự, cũng sẽ không khắc phục hậu quả. Hắn ước gì hai cái này thành trấn bởi vậy sinh ra mâu thuẫn, tốt nhất có thể đánh nhau. Đương nhiên, Trần Luân cũng biết trường hợp này rất không có khả năng phát sinh, chỉ bằng tường vi chấn loại này quỷ liếm thái độ, bọn họ không lên vội vàng cho quan hải thành bồi tội xin lỗi cũng không tệ rồi. Đa tạ ngài lý giải, xin ngài yên tâm, ma thú con non gỡ dập tốc độ rất nhanh, không bao lâu, chúng ta liền có thể một lần nữa hướng ngài thương hội cung cấp nhũ tạ con non. Lạn Sở bảo đảm nói. Các ngươi sợ là không có cơ hội này, Trần Luân thấp giọng nói thầm. Ngài nói cái gì? Lạn Sở không có nghe tiếng Trần Luân nói. Không có gì, ngươi không phải nói 19 viên bộ kẹ mẩn trứng toàn bộ ấp sao, vì sao nơi này chỉ có 6 cái tổ rốt, cái khác tổ rốt đâu? Trần Luân vội vàng nói sang chuyện khác. Mặt khác 5 cái tổ rốt bởi vì thân thể tương đối cường tráng, cá tính cũng tương đối tốt chiến, cho nên bị chọn lựa đi, chuẩn bị giao cho thông qua tuyển chọn kỵ sĩ các hỗ trợ thu phục. Lạn Sở hồi đáp. Các ngươi tưởng vi chấn kỵ sĩ đều sẽ lựa chọn tổ rốt xem như đồng bạn sao? Trần Luân tiếp tục hỏi, muốn dò xét một chút tưởng vi chấn tình báo. Không sai, bồi dưỡng tốt tổ rột thực lực cường đại, còn có thể ngồi cưới, chúng ta trong trấn kỵ sĩ trên cơ bản đều sẽ lựa chọn tổ rột xem như chính mình cái thứ nhất ma thú. Chúng ta tưởng vi trấn tổ rột kỵ sĩ tại phụ cận phiến khu vực này vẫn rất có tên, chiến lực cùng thiết cấp trấn dị hòn kỵ sĩ chia 5 năm. Lạn Sở thần sắc kiêu ngạo mà nói, tổ rột kỵ sĩ sao? Trần luôn ở trong lòng đem cái này một tình báo âm thầm ghi lại, chuẩn bị trở về mình hỏa trấn phía sau lại cẩn thận nghiên cứu làm sao đối phó những này tổ rột kỵ sĩ. Bất quá hắn cũng không có tin hoàn toàn Lạn Sở lời nói, Lạn Sở nói khẳng định mang theo một chút khoác lác thành phần. Nếu như tưởng vi chấn kỵ sĩ thật có hắn nói tới lợi hại như vậy, cái kia tưởng vi chấn cũng không đến mức đối quan hải thành như thế không đúng. Tại cái này hỗn loạn thời đại, thực lực mới là đạo lý quyết định, tưởng vi chấn đều luân lạc tới muốn dựa vào quan hải thành bảo vệ, bọn họ thực lực tuyệt đối cường không đến đi đâu. Trần Luân cũng không có vạch trần Lạn Sở khoác lác, mà là tiếp tục tìm hiểu tình báo. Lan cả số nam tước cũng là thu phục tổ rột sao? Đúng vậy, nam tước đại nhân cũng có một cái tổ rột, nhưng hắn chủ lực ma thú cũng không phải là tổ rột. Vậy hắn chủ lực ma thú là cái gì? Hôm nay hắn tới đón tiếp ta lúc, tại sao không có mang lên cái kia ma thú? Nam tước đại nhân chủ lực ma thú là một cái rộp dở dạ, là từ lao lanh chúa trong tay kế thừa, thực lực thập phần cường đại. Lạn Sở cũng không trả lời vì cái gì Lan Cạ Sổ nam tước không có mang theo rộp dở dạ đi nên đón Trần Luân. Nguyên nhân rất đơn giản, rộp dở dạ tính cách cao ngạo, luôn luôn không quen nhìn quan hải thành thương nhân, nó cũng sẽ không giống Lan Cạ Sổ đồng dạng đối quan hải thành người lá mặt lá trái. Lan Cạ Sổ nếu là mang theo nó đi đón gặp quan hải thành người, sợ rằng sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Đương nhiên, nguyên nhân này là không thể cùng Trần Luân đám người nói, Lạn Sở chỉ có thể nhảy qua vấn đề này. Vì phòng ngừa Trần Luân lại lần nữa đặt câu hỏi, hắn tiếp lấy đối Trần Luân nói ra, chúng ta tưởng vi chấn sở dĩ dùng tưởng vi mệnh danh, một mặt là bởi vì chúng ta cái này sản xuất nhiều tưởng vi hoa, một phương diện khác thì là bởi vì chúng ta lãnh chúa gia tộc thế hệ đều lấy dấu dữ lì ạ xem như chủ lực ma thú. Chúng ta trong lãnh địa ma thú trừ nhiễu tạ, tổ rột cùng mạ dịp bên ngoài, kỳ thật còn có bù yếu nhất tộc, nhưng chúng nó nhất tộc chỉ có nam tức nhân tài của gia tộc có thể thu phục, cho nên thanh danh không có phía trước mấy loại ma thú băng rội. Thế nhưng tại chúng ta tưởng vi chấn, bù yếu nhất tộc địa vị vô cùng cao, liền nam tước đại nhân gia tộc cờ sĩ bên trên đều có thêu đỏ làm hai đóa tường vi hoa. Nam tước đại nhân từ phụ thân hắn trong tay kế thừa dấu dữ lì ạ về sau, đặc biệt tiêu phí trọng kim hướng ngài thương hội mua xin nghỉ sở tổn, để dấu dữ lì ạ thành công tiến hóa thành dấu dở dạ, thực lực cũng đã nhận được trên diện rộng đề cao. Khả năng liền Lạn Sở chính mình cũng không có phát giác được, hắn tại giới thiệu Lan Cạ Sổ nam tước dấu dở dạ lúc, trong giọng nói là mang theo một chút vui vẻ cùng tự hào. Thân là tường vi chấn một thành viên, hắn tự nhiên hy vọng tường vi chấn có khả năng mạnh lên. Thế nhưng phía trước mấy đời lãnh chúa không làm để bọn họ những này lĩnh dân cũng dần dần đối tưởng vi chấn mất đi lòng tin. Mãi đến Lan Cạ Sổ tiếp nhận lãnh địa, mặc dù hắn một chút cử động cũng không có đạt tới rất tốt hiệu quả, thậm chí còn đưa đến tác dụng ngược, đồng thời gần nhất 2 năm này cũng bắt đầu bại nát. Nhưng ít ra hắn còn nguyện ý tiêu phí trọng kim tăng lên chính mình cùng kỵ sĩ đội thực lực, chỉ là điểm này, liền đã muốn so phía trước mấy đời lãnh chúa yêu thắng. Dẫu giờ dạ, cũng không biết thực lực mạnh bao nhiêu. Trần Luân tại trang web đồ giám trông được đến qua bù cùng dấu dữ lì ạ giới thiệu, nhưng chưa từng thấy dẫu giờ dạ đồ giám. Nghe Lạn Sở ý tứ, dẫu giờ dạ là bù tiến hóa cuối cùng hình thái, thực lực khẳng định rất cường đại, không biết Lạn lãnh chúa có thể hay không đối phó được cái này dẫu giờ dạ. Từ Nhược Phong thật không có Trần Luân lo lắng, hắn cảm thấy Lạn lãnh chúa thân là trò chơi nhân vật chính, đối phó cái bình thường nở tờ cờ còn không phải dễ dàng, hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ đều là làm sao đem Như Tạ cứu ra, cũng không biết Lâm Mục lúc nào mới có thể chạy tới. Trần Luân cũng có chút gấp gáp, nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài, ngược lại còn phải giả vờ như một bộ nhàn hạ thoải mái bộ dạng. Hắn đối Lạn Sở nói ra, nơi này không có mạ dịp con non sao? Bọn họ là tại một cái khác nhà lều bên trong đúng không? Có thể hay không dẫn chúng ta đi xem một cái? Đương nhiên không có vấn đề. Lạn Sở đáp ứng nói. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Trần Luân cùng Từ Nhược Phong lại tham quan mạ dịp con non sinh hoạt địa phương. Vì trì hoãn thời gian, Trần Luân còn tìm lý do tại tưởng vi trong trấn đi dạo. Đi dạo thời điểm còn hỏi không ít có quan hệ tưởng vi trấn tình báo. Liên tại hắn thực tế không có mượn cớ lại trì hoãn thời gian lúc, Lâm Một cuối cùng cưỡi lửa chạy tới. Tom các hạ, ngoài thành có cái tự xưng là ngài hộ vệ người muốn vào thành, chúng ta không thể xác nhận thân phận của hắn, cho nên còn muốn mời ngài tự mình đi nhìn một chút. Herman thư ký tìm tới Trần Luân. Hắn mặc dù không hiểu Trần Luân vì cái gì một mực không đi, nhưng hắn cũng vui vẻ đến thanh nhàn, dù sao không phải hắn bồi tiếp Trần Luân, tất nhiên Trần Luân nghĩ chờ, vậy liền để hắn đợi, chỉ là khổ Lạn Sở chẳng trưởng, chờ hai người này đi rồi, nhất định muốn thật tốt ban thưởng một chút Lạn Sở chẳng trưởng. Nếu là hắn biết Lạn Sở đem bọn họ tưởng vi chấn tình báo đều lộ ra không sai biệt lắm, đừng nói khen thưởng Lạn Sở, sợ là giết Lạn Sở tâm đều có. Trần Luân nghe đến hở mắn lời nói về sau, trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Lâm Mục nếu là còn chưa tới, vậy bọn hắn liền thật không có lý do đợi tiếp nữa, dù sao thân phận của hắn là quan hải thành thương nhị đại đối tưởng vi chấn vừa bắt đầu khả năng sẽ cảm thấy có điểm mới lạ, nhưng thời gian lâu dài, khẳng định sẽ cảm thấy phiền chán. Vì không phá hư nhân tiết của mình, Trần Luân cái này nửa ngày có thể là mệt lạ, may mà Lạn Sở chẳng trưởng chỉ số IQ không phải rất cao, lại bị hắn khen vài câu, sẽ không đối hắn sinh ra hoài nghi. Nếu như là hờ mằn thư ký bồi tiếp bọn hắn, sợ rằng hiện tại đã sớm lộ tẩy. Ồ, hộ vệ của ta. Ta lần này điệu thấp đi ra ngoài, chỉ dẫn theo rẹ gì một cái hộ vệ à, ngoài thành cái kia hộ vệ lại là ở đâu ra? Trần Luân giả vờ như không biết chút nào bộ dạng, tiếp lấy nói với hờ mằn, tất nhiên hắn nói là hộ vệ của ta, vậy liền phiền phức ngài mang ta đi xem một chút à, tránh khỏi có người giả mạo chúng ta quan hải thành thân phận, cho các ngươi tạo thành không cần thiết tổn thất. Từ Nhược Phong nghe đến cái này trong lòng một trận oán thầm, tiểu tử ngươi là thật biết diễn à, chúng ta chính là giả dối. còn sợ người khác giả mạo thân phận, ngươi không đi làm diễn viên thật sự là uổng công ngươi diễn kỹ này. Không phiền phức, mời ngài đi theo ta. Herman dẫn Trần Luân hai người tới tường thành, Trần Luân túi đầu nhìn xuống dưới, quả nhiên thấy được cưới mũ bờ dày Lâm Mục. Hắn lập tức giả vờ như một mặt kinh ngạc hô, Sở Mại Cơ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Mục đồng cảm giác im lặng, cái này mẹ nó đều lấy tên là gì a? Cứ việc hắn đã tại trong điện thoại biết được Trần Luân cùng Từ Nhược Phong đều dùng tên giả, mình cũng phải như vậy, nhưng hắn vẫn có chút tiếp thụ không được chính mình dùng một con chó danh tự. Hai tên khốn kiếp này đặt cái này diễn mèo và chuột đâu? Diễn liền diễn, bằng cái gì hắn muốn diễn chó a? Không có cách, vì cứu vớt nhiều ta, Lâm Mục đành phải nhận hạ cái tên này. Hắn giáng chống đỡ khuôn mặt tươi cười đối Trần Luân nói ra, Tom thiếu gia, ngài lần này ra ngoài hành thương chỉ dẫn theo một gã hộ vệ, lao ra lo lắng an toàn của ngài, cho nên để ta mang theo đội hộ vệ trong bóng tối bảo vệ ngươi. Ta nhìn thấy ngài tiến vào tường vi trấn về sau, trải qua thời gian rất lâu đều không có đi ra, ta sợ ngài xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cái này mới đơn độc đến tìm ngài, ngài hiện tại còn tốt chứ? Lâm Mục đè xuống trước đó chuẩn bị xong kịch bản nói xong lời kịch. Nguyên lai là phụ thân đại nhân để ngươi đến bảo vệ ta, hắn cũng không cùng ta nói một tiếng, ta còn tưởng rằng là có người giả mạo thân phận đâu, ta hiện tại rất an toàn, tường vi trấn còn thật có ý tứ, ngươi muốn hay không cũng tiến vào nhìn một chút, thuận tiện giúp chúng ta đem sữa tươi trở đi. Thuộc hạ tuân mệnh. Trần Luân tiếp lấy quay đầu nói với Hermann, thư ký các hạ, ngươi không ngại hộ vệ của ta vào thành xem một chút đi. Đương nhiên không ngại, xem ra lệnh tôn đối với ngài hết sức quan tâm, vậy mà còn trong bóng tối phái hộ vệ bảo vệ ngài. Hermann cũng không có phát giác cái gì dị thường, hắn ngược lại cảm thấy việc này rất hợp lý, một cái thương hội cao tầng hậu đại làm sao có thể chỉ đem một gã hộ vệ, lúc đầu hắn còn cảm giác có chút kỳ lạ, nhưng làm hắn biết được đối phương còn có ám vệ bảo vệ lúc, nháy mắt ai, hắn luôn là coi ta là thành tiểu hải tử, thật sự là không làm gì được hắn. Trần Luân tiếp tục hiện ra chính mình tinh xảo diễn kỹ. Đợi đến Lâm Mục vào thành về sau, Trần Luân lại lấy mang theo hắn kiến thức một chút Mị Tạ sinh sữa lý do, lại lần nữa đưa ra muốn đi Mị Tạ nhà lều tham quan. Herman không nghi ngờ gì, chỉ là cho rằng Trần Luân là muốn đem mới mẹ sự tình chia sẻ cho người bên cạnh, tự nhiên đồng ý thỉnh cầu của hắn. Vì vậy Trần Luân ba người đi tới Mị Tạ nhà lều, bọn họ để Từ Nhược Phong ở bên ngoài buổi tiếp Lạn Sở nói chuyện tiếng, phòng ngừa đột nhiên xâm nhập, sau đó Trần Luân cùng Lâm Mục liền cùng nhau đi vào nhà lều bên trong. Tại nhìn đến nhà lều nội bộ ác liệt hoàn cảnh về sau, Lâm Mục không nhịn được nhíu chặt lông mày, hắn vội vàng lấy ra ba lô bên trong bộ kỳ bản đưa cho Trần Luân. Trần Luân cầm bộ kỳ bản đối với ta bọn họ nói ra, chúng ta đã tìm tới các ngươi con non vị trí, nhưng chúng nó đối chúng ta không phải rất tín nhiệm, cho nên chúng ta chỉ có thể trước tiên đem các ngươi thu phục, sau đó lại đến bọn họ nơi đó, để các ngươi đích thân thuyết phục bọn họ tiến vào bộ kỳ bản. Nếu ta bọn họ tự nhiên đồng ý Trần Luân cách làm, bọn họ không hề cảm thấy Trần Luân sẽ lừa chúng nó, lại nói, liền tính bị lừa, tình huống cũng sẽ không so hiện tại còn muốn kém. Được đến ta đồng ý về sau, Trần Luân cùng Lâm Mục dùng bộ kỳ bản đem ta bọn họ lần lượt thu phục. Tổng cộng 22 con nhiều ta, còn sót lại 16 viên bộ kỳ bản. Số lượng còn đủ không? Lâm Mục lo lắng nói. Đầy đủ, tăng thêm tổ rột con non cũng mới vừa 14 con, những này bộ kỳ bản đủ, đến mức mạ dịp bọn họ, chỉ có thể chờ đợi đến lần sau lại cứu, may mà bọn họ nhận đến tổn thương khá là nhỏ, sẽ không nguy hiểm đến sinh mệnh. Trần Luân hồi đáp, ngay sau đó hắn liền cùng Lâm Mục cùng đi ra khỏi nhà lều. Tiếp xuống bọn họ lại tới con non bọn họ vị trí nhà lều, Trần Luân đem tạ thả ra cho con non bọn họ giải thích, con non bọn họ đương nhiên là tin tưởng mình mẫu thân, cho nên cũng không có phản kháng, thuận lợi bị bộ kỳ bản thu phục. Tại thu phục xong tạ cùng con non bọn họ về sau, vì để phòng bên ngoài một, Trần Luân cùng Lâm Mục trực tiếp đem bộ kỳ bản truyền tống về Minh Hỏa Trấn. Không hưởng công ta lần lượt cho bộ kỳ bản làm đăng ký a, lần này cuối cùng là yên tâm. Truyền tống xong tất cả bộ kỳ bản về sau, Lâm Mục cuối cùng triệt để yên lòng, dạng này cho dù bọn họ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, liệu tại bọn họ cũng là an toàn. Được rồi, đi nhanh lên đi, tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Trần Luân làm một cái đều không muốn tại cái này chờ lâu, hắn mang theo Từ Nhược Phong cùng Lâm Mục hướng Herman đưa ra cáo tử. Herman tự nhiên là ước gì Trần Luân đám người tranh thủ thời gian đi. Hắn lập tức liền để người đem vận chuyển bù mù nịu xe ba gác chuyển đến ngoài thành, sau đó trói đến dì hòn cùng với mù bờ dưới trên thân thể. Đang lúc bọn họ muốn đi lúc, hợp mặt đột nhiên hô, chờ một chút. Chương 135, bọn họ còn phải hoan nên chúng ta lần sau lại đến đây. Chương 135, bọn họ còn phải hoan nên chúng ta lần sau lại đến đây. Trần Luân nghe đến hở mặt nồn nào, trong lòng có chút trầm xuống, hắn tưởng rằng đoàn người mình bại lộ, liền đem chậm tay chật đất chuyển qua bên hông, chuẩn bị phóng thích ở địa điểm hộ bọn họ rút lui. Từ Nhược Phong cùng Lâm Mộ cũng là như thế, đang lúc bọn họ muốn phóng thích bộ kệ một lúc, lại nghe hở mặt tiếp tục nói, Nam Tước đại nhân phía trước nói qua, hắn muốn đích thân đưa tiễn các người, mời các ngươi chờ một chút, hắn lập tức sắp đến. Trần Luân nghe nói như thế, trong lòng nhất thời thở dài một hơi, xem ra bọn họ còn không có bại lộ. Hắn xoay người lại, cười nói với Herman, cũng không nhọc đến phiền Nam Tước đại nhân đích thân đưa chúng ta, ta tại tường vi trong trấn đã ở thời gian rất lâu, lại không nhanh đi về, phụ thân đại nhân sẽ lo lắng ta. Cái này có thể Nam Tước đại nhân chẳng mấy chốc sẽ đến, ngài có lẽ không kém điểm này thời gian đi. Trần Luân là không kém điểm này thời gian, nhưng hắn sợ lại ra cái gì ngoài ý muốn, vì vậy liền cho Lâm một cái mắt. Lâm Mục tâm linh thần hội đối Trần Luân nói ra, Tom thiếu gia, ta trước khi đến cùng đội hộ vệ người nói qua, nếu như ta tại trong một khoảng thời gian không có trở về, liền để bọn họ lập tức trở về Quan Hải thành thỉnh cầu chi viện. Bây giờ lập tức liền muốn đến thời gian, chúng ta vẫn là nhanh lên cùng bọn họ tụ lại tương đối tốt, tránh khỏi gây nên hiểu lầm không cần thiết. Nghe đến Lâm Mục nói về sau, Trần Luân ở trong lòng yên lặng cho hắn điểm cái khen. Lâm Mục không hổ là C đứng khu trò chơi bên trong cùng hắn nổi danh kéo càng nhỏ hơn tay thiện nghệ, cái này biên lên lý do đến một bộ, nghe tới còn rất hợp lý. May mà bọn họ kêu Lâm Mục đến giúp đỡ, nếu là chỉ có Từ Nhược Phong tại, hắn mới không dám nháy mắt đâu. Từ Nhược Phong cái này khờ hàng không chừng còn tưởng rằng bọn họ muốn phát động công kích. Hờ Mân các hạ, ngươi nhìn. Trần Ngôn giả vờ mặt lộ vẻ khó xử nhìn về phía Hờ Mân. Hờ Mân tự nhiên không nghĩ hai nhà bởi vậy sinh ra hiểu lầm, hắn vội vàng nói, đã như vậy, chúng ta liền không lưu ngài, chờ Nam Tước đại nhân đến, ta sẽ cùng hắn giải thích. Tốt, vậy chúng ta trước hết cáo từ, lần này ra ngoài hành thương 10 phần thuận lợi, ta sau khi trở về nhất định sẽ tại phụ thân ta trước mặt thật tốt khen các ngươi. Đa tạ ngài khen ngợi, hy vọng lần sau còn có thể cùng ngài làm giao dịch. Hờ Mân nghe đến Trần Ngôn cam đoan về sau, trong lòng nhất định, bọn họ lại là nói tốt, lại là hạ giá, không phải là vì có thể để cho vị công tử ca này tại thương hội cao tầng cái kia nói tốt vài câu sao? Hiện tại xem ra, con mắt của bọn hắn đã đặt đến. Trần Ngôn cùng Hờ Mân khách sáo vài câu về sau, vừa muốn bay người rời đi, kết quả lại nghe thấy Hờ Mân nồn nào. Chờ một chút. Trần Ngôn mấy người đều không còn gì để nói, vị này thư ký có chuyện gì liền không thể duy nhất một lần nói xong sao? Luôn là giật mình, bọn họ trái tim nhỏ đều nhanh không chịu nổi. Hờ Mân các hạ còn có chuyện gì sao? Cái kia, ngài có phải hay không quên một việc? Hình như mua sắm mũ mũ nhiều tiền ngài còn không có cho ta, đương nhiên, lần sau cùng một chỗ giao cũng được, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngài một cái. Hờ Mân cân nhắc tìm từ nói, hắn ngược lại không lo lắng Trần Ngôn sẽ quy nợ, chỉ là sợ chính mình lời nói sẽ chọc giận Trần Ngôn. Nếu không phải gần nhất lãnh địa tài chính căng thẳng, số tiền này hắn cũng không tính muốn. Ngượng ngùng, ta chiếu cố tham quan đi, lại đem việc này quên, đây là mua sắm mũ mũ nhiều tiền, mời ngươi kiểm lại một chút. Trần Ngôn thần sắc có chút lúng túng nói, hắn không phải là không muốn đưa tiền, là thật đem việc này quên. Vừa rồi tại Tường Vi trấn lúc một mực đang nghĩ làm sao cứu Diệu Tạ, lại thêm trong lòng thần trường, đã sớm đem giao dịch sự tình quên mất không sai biệt lắm. Hờ Mân tiếp nhận túi tiền, cũng không có kiểm kê, mà là đối Trần Ngôn nói ra, ngài đều không có kiểm kê sữa tươi số lượng, biểu đạt tín nhiệm đối với chúng ta như thế nào lại không tín nhiệm ngài đây? Trần Ngôn nhìn thấy Hờ Mân đều không một chút tiền, trong lòng nhất thời cảm thấy một trận hối hận. Sớm biết Hờ Mân như thế thực tế, hắn liền thiếu đi cho ít tiền. Nếu là Hờ Mân biết Trần Ngôn ý nghĩ lúc này, khẳng định sẽ hô to để Trần Ngôn đem tín nhiệm của hắn đều trả lại. Đáng tiếc hắn không hề biết, ngược lại còn tại cung kính đưa Trần Ngôn đám người rời đi. Trần Ngôn hướng về Hờ Mân gật đầu ra hiệu về sau, liền với gì hòn quay người rời đi. Ngươi nói chúng ta đem Tưởng Vi trấn tạ đều trộm đi, có phải là có chút quá đáng? Lâm Mục nhỏ giọng thầm thì nói. Qua cái gì phân, bọn họ còn phải hoan nghênh chúng ta lần sau lại đến đây. Hoan nghênh các ngươi lần sau lại đến Tưởng Vi trấn làm giao dịch a. Hờ Mân la lớn. Ngươi xem một chút. Trần Ngôn hướng về Hờ Mân phất phất tay, sau đó chỉ huy gì hòn tăng tốc rời đi. Nếu như bọn họ có thể thật tốt đối đãi Diệu Tạ, chúng ta cũng sẽ không có đem Diệu Tạ trở đi ý nghĩ. Thú hổ cái này trò chơi thời đại bối cảnh ngươi cũng không phải là không hiểu rõ. Lãnh địa ở giữa đều tại lẫn nhau sát nhập, thôn tính, nói không chừng lần sau chúng ta liền cùng Tưởng Vi trấn đối mặt. Chúng ta vậy cũng là trước thời hạn suy yếu bọn họ thực lực, chờ sau khi trở về, ta liền tính toán khuyên bảo Lạn Lãnh Chúa tiến đánh Tưởng Vi trấn, giải phóng bên trong tất cả bộ kẻ mẫn. Trần Luân tiếp tục giải thích nói, lời nói có đạo lý, tiểu một ngươi chừng nào thì thay đổi đến như thế thánh mẫu, vậy mà đối với địch nhân ôm lấy thiện ý, đừng quên bọn họ là thế nào ngược đãi bộ kẻ mẫn, nếu không ngươi cũng đi cái kia nhà lều bên trong chờ hai ngày. Từ Nhược Phong nói chuyện nhưng là không giống Trần Luân dễ nghe như vậy. Cút đi, ta chính là cảm thấy bọn họ thái độ đối với chúng ta rất tốt, có chút ngượng ngùng mà thôi, các ngươi liền làm ta vừa rồi nào rút đi. Lâm Một cũng nghĩ đến Tạ Bi thảm gặp phải, lập tức đã cảm thấy Tưởng Vi trấn đáng đời. Đừng bị bọn họ thái độ cung kính mê hoặc, bọn họ cũng không phải khách khí với chúng ta, mà là tại Quỷ Liếm Quan Hải Thành, phàm là chúng ta không giảm bạo Quan Hải Thành thương nhân thân phận, bọn họ mới sẽ không dùng loại này thái độ đối đãi với chúng ta đây. Liên Linh cái kia lạn sở chẳng trưởng, chớ nhìn hắn đối chúng ta tất cung tất kính, đánh không hoàn thủ mắng không nói lại, đó là bởi vì hắn e ngại thân phận của chúng ta, trên thực tế hắn có lẽ rất bạo ngược. Bộ kẹ mẩn bọn họ nhìn thấy hắn đều rất sợ hãi, nói rõ hắn bình thường không ít ngược đãi bộ kẹ mẩn, nói không chừng sẽ còn lấy thế làm vui. Trần Ngôn rất là thanh tỉnh. Ta nhìn xem hắn cũng không giống người tốt, cho nên mới sẽ nhịn không được đánh hắn. Ngươi nói hắn trở lại nhà lều, nhìn thấy Mưu Tạ toàn bộ đều biến mất, sẽ là cái gì phản ứng? Từ Nhược Phong cười xấu xa nói. Ai biết được, cái này đều không liên quan chuyện của chúng ta. Đi, tranh thủ thời gian trở về mình hòa chấn, ta vẫn là có chút không yên tâm những cái kia Mưu Tạ. Trần Ngôn cũng không để ý lạn sở phản ứng, hắn hiện tại chỉ quan tâm Mưu Tạ tình huống. Hắc hắc. Ta là thật muốn xem hắn sẽ có cái gì phản ứng a, ai chờ ta một chút a. Người khoan hay nói, Lâm Một cái này con lừa nhỏ chạy thật đúng là rất nhanh. Ta lặp lại lần nữa, nhà ta mũ bờ dậy về sau là sẽ tiến hóa thành người cao lớn, không phải cái gì con lừa nhỏ. Được rồi, con lừa nhỏ ngươi mẹ nó đang lúc Trần Ngôn mấy người trở về mình hòa chân lúc, lạn sở chàng trưởng đi tới nhà lều. Hắn bồi tiếp Trần Ngôn đám người đi dạo thật lâu, tuy nói đến Trần Ngôn loại này đại nhân vật khen ngợi, để hắn rất là vui vẻ, nhưng hắn còn là sẽ ghi hận Từ Nhược Phong một quyền kia một chân. Đương nhiên, hắn khẳng định không dám tìm Từ Nhược Phong xuất khí, cho dù đối phương chỉ là một cái hộ vệ, cái kia cũng không phải hắn có thể chọc nổi tồn tại. Cho nên nhẫn nhịn đầy bụng tức giận lạn sở chuẩn bị tìm Như Tạ chút giận, hắn bình thường không vui lúc cũng sẽ đánh roi Như Tạ bọn họ tìm niềm vui. Dù sao một chút bị thương ngoài ra cũng sẽ không ảnh hưởng đến Như Tạ sinh sữa, mà còn Như Tạ thân thể khỏe mạnh, chịu mấy lần cũng không có việc gì. Không giống mạ dịp, bọn họ là gan quá nhỏ, thỉnh thoảng liền sẽ có nên kích phản ứng, sinh ra dòng điện tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đánh tới thân thể bên trên cũng đau a, đồng thời bọn họ thân thể cũng không giống Như Tạ như vậy kháng đánh. Đánh roi lúc sẽ còn rụng lông, bởi vậy lạn sở phần lớn thời gian còn là sẽ lựa chọn đánh roi Niệu Tạ. cái kia hỗn đản không phải liền là bởi vì đau lòng những này ma thú gặp phải mới sẽ đánh ta sao? Ta lại muốn giáo huấn nhiệm ta, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể cầm ta làm sao bây giờ. Lạn Sở hung tợn nói, hắn không dám tìm từ Nhược Phong phiền phức, chỉ dám coi nhiệm ta là thành chút giật ống. Lạn Sở lấy ra bên hông roi, đẩy ra nhà lều cửa lớn, kết quả phát hiện bên trong trống không một nhưu, nhiệm ta toàn bộ đều biến mất không thấy. Hả? Ta lớn như vậy một đám nhiệm ta đâu? Hắn đầu tiên là sửng sốt một hồi, sau đó vội vàng đóng lại cửa lớn. Ta chẳng lẽ là vì quá tức giận, cho nên sinh ra ảo giác? Làm sao nhà lều bên trong một cái mũi tạ đều không có? Lạn Sở thần sắc có chút bối rối. Đúng, nhất định là ta sinh ra ảo giác, liệu tạ làm sao lại vô duyên vô cớ biến mất đây? Hắn bản thân an ủi vài câu, lập tức đưa ra run rẩy hai tay, lại lần nữa mở ra nhà lều cửa lớn. Có thể là bên trong vẫn là một cái mũi tạ đều không có. Lạn Sở thấy thế lập tức sủi lơ trên mặt đất, trong miệng tự lẩm bẩm, giữa ban ngày thật sự là gặp ủy. Như vậy nhiều mũi tạ vậy mà biến mất không còn tăm hơi, xong đời, Nam Tước đại nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta. Lạn Sở hiện tại cùng phía trước bị hắn ngược đãi bổ kẹ mẩn một dạng, sợ hãi đến toàn thân run rẩy. Trong lòng của hắn rất rõ ràng tạ đối với Tưởng Vi trấn tầm quan trọng, mụ mụ nhiệm là Tưởng Vi trấn ba đại đặc sản bên trong nhất là kiếm tiền một hạng, Tưởng Vi hoa giá cả không hề cao, còn có Hoa Kỳ. Mà mạ dịp lông dê mặc dù đông ấm hè mát, là thượng hạng dệt nguyên liệu, dùng chế tạo y phục giá cả đắt đỏ, nhưng bởi vì lông của nó dễ dàng lên tính điện, cho nên đến trải qua đặc thù xử lý. Bởi vậy quan hải thành thu mua lông dê giá cả cũng không cao, dù sao phụ cận phiến khu vực này chỉ có bọn họ có xử lý lông dê kỹ thuật, những người khác liền tính thu lông dê cũng chế tạo không qua lại có tính điện y phục. So với Tưởng Vi hoa cùng lông dê, mụ mụ nhiệm không những giá thu mua cách cao, mà còn như tạ còn có thể một mực sinh sữa, cái này liền mang ý nghĩa Tưởng Vi chân có thể quần quần không ngừng thu hoạch được thu vào. Mà Tưởng Vi chân chủ yếu tài chính thu vào cũng là dựa vào mụ mụ nhiệm kiếm được, hiện tại mụ tạ tại hắn trông giữ bên dưới bị mất, Tưởng Vi chân tài chính thu vào lập tức chém hơn phân nửa, Lạn Sở cũng không dám tưởng tượng Nam Tước đại nhân sẽ làm sao xử phạt chính mình. Nghĩ đến cái này, Lạn Sở liền chạy trốn tâm đều có. Nhưng hắn từ nhỏ đến lớn vẫn đều tại Tưởng Vi chân sinh hoạt, nhà của mình cũng ở nơi đây, hắn đi ra ngoài lại có thể đi đâu đây? Lạn Sở ngồi dưới đất suy tư một hồi, cuối cùng vẫn là quyết định không chạy trốn, hắn nghĩ trước tại nhà lều xung quanh tìm xem, vạn nhất người ta là vì nhớ chính mình con non, chính mình chạy trốn đây. Chờ chút, con non. Lạn Sở bỗng cảm giác không ổn, hắn đột nhiên đứng dậy, ngay sau đó vội vàng hấp tấp hướng con non bọn họ vị trí nhà lều chạy đi. Trong lòng của hắn vô cùng sợ hãi, càng không ngừng cầu nguyện con non bọn họ tuyệt đối không cần mất đi, nếu không hắn liền thật xong đời. Đáng tiếc không như mong muốn, coi hắn đẩy ra nhà lều cửa lớn lúc, phát hiện bên trong một cái con non đều không thừa. Lạn Sở tức giận công tâm, hai mắt tối đen, kém chút hôn mê bất tỉnh. Nhưng hắn vẫn là dáng chống đỡ thân thể, chạy tới mạ dịp vị trí nhà lều. May mà mạ dịp bọn họ vẫn còn, hắn lại đi kiểm tra mạ dịp con non, phát hiện bọn họ cũng không có mất đi. Cũng chính là nói, chỉ có Ngụy Tạ cùng nó con non bọn họ không thấy, cái khác bộ kệ mẩn cũng còn tại. Lạn Sở làm rõ ràng tình hình về sau, trong lòng thở dài nhẹ nhõm, nếu như mạ dịp bọn họ cũng bị mất lời nói, vậy hắn cũng không cần hướng đi Nam Tước đại nhân hồi báo tình huống, trực tiếp tự sát tính toán, còn phải bảo vệ chính mình người nhà không bị thương tổn. Hiện tại ít nhất còn giữ lại một tia sinh cơ, hắn vội vàng chạy ra nhà lều, chuẩn bị hướng Lan Cả Sổ Nam Tước hồi báo tình huống. Hắn cũng không có ý định lại tìm, nếu quả thật chính là chính ta đi ra ngoài lời nói, cái kia thành trấn bên trong người đã sớm phát hiện bọn họ. Có thể hắn hiện tại tin tức gì đều chưa lấy được, nói rõ người ta bọn họ căn bản không phải chính mình đi ra ngoài, mà là có người dùng thủ đoạn gì đưa bọn họ thần không biết quỷ không hay mang đi. Người kia thân phận cũng rất dễ đoán, hôm nay trừ hắn bên ngoài, cũng chỉ có quan hải thành người tiếp xúc qua người ta cùng con non, tự nhiên là bọn họ đem người ta mang đi. Bọn họ thân là quan hải thành thương nhân, cũng có thể có loại này có thể từ dưới mí mắt hắn đem người ta mang đi thủ đoạn. Cho nên Lạn Sở có thể khẳng định, Niệu Tạ mất đi tuyệt đối cùng quan hải thành người thoát không được quan hệ. Đây cũng là hắn cảm thấy chính mình còn có một tia sinh cơ ỷ vào, dù sao việc này dính đến quan hải thành người, hắn một cái nho nhỏ nông trường tráng trưởng thế nào lại là những thương nhân kia đối thủ, chắc hẳn Nam Tước đại nhân cũng sẽ thông cảm chính mình đi. Đang lúc Lạn Sở lo sợ bất an hướng lâu đài đi đến lúc, hợp màn chính hướng Lan Cả Sổ hồi báo tình huống. Những thương nhân kia vẫn là trước sau như một vô lễ, ta đã nói ngài muốn đi đưa bọn hắn, nhưng bọn họ hay là không muốn chờ một chút. Bọn họ không một mực đều là dạng này, huống hồ cũng là sự tình ra có nguyên nhân. Những hộ vệ kia đội vì bảo vệ thiếu gia nhà mình an toàn, là thật có khả năng sẽ đi quan hải thành cầu viện, đến lúc đó liền không tốt thu chàng, còn không bằng để bọn họ trực tiếp đi đây. Lại nói, ta cũng không phải rất muốn đi đưa bọn hắn, thời điểm này, ta còn không bằng nhiều chỗ lý hai kiện chính vụ. Lan Cả Sổ không hề lo lắng nói. Hắn sớm đã thành thói quen quan hải thành thương nhân tác phong làm việc, đám này thương nhân đều là bởi không bị đến quý tộc giáo dục thô bị người, dầu giờ ra đều so bọn họ hiểu lễ nghi, hắn căn bản là không có trông chờ những người này có thể tuân thủ lễ nghi. Húng chi hắn là thật không muốn nhìn thấy những thương nhân kia, không cho đưa với bạn, hắn mới không muốn đi nhiệt tình mà bị hờ hững. Ngài lòng dạ như biển cả rộng lớn, khiến người khâm phục. Hờ măn từ đáy lòng tán dương, bọn họ vị này Nam Tước đại nhân thật sự là càng ngày càng thành thục. Được rồi, hai chúng ta ở giữa cũng không cần nói những này lời khen tặng, tại những thương nhân kia trước mặt nói đã rất mệt mỏi, ta bây giờ nghe những lời này đều cảm thấy buồn nôn. Lan Cả Sổ vung vung tay nói. Tuân mệnh, bất quá chúng ta những lời kia xác thực làm ra hiệu quả nhất định, vị tia Tom các hạ trước khi đi nói qua, sẽ tại phụ thân hắn trước mặt giúp chúng ta nói tốt vài câu, cũng không biết phụ thân hắn tại thương hội bên trong ở vào địa vị gì, có thể hay không đến giúp chúng ta. Hợp Mân lo lắng nói. Có lẽ có thể, tấm lệnh bài kia có thể là thương nhân liên minh quản sự mới có thể nắm giữ, hắn chỉ là một cái hành thương mà thôi, lại có thể có lý sự tình lệnh bài, nói rõ phụ thân hắn khả năng rất lớn là một tên quản sự. Quản sự tại liên minh bên trong ngữ quyền có thể là rất nặng, chỉ cần hắn có thể giúp chúng ta nói chuyện, tình cảnh của chúng ta cũng có thể hơi thay đổi tốt một chút. Lan Cả Sổ từng cẩn thận hiểu qua quan hải thành tình báo, hắn liếc mắt liền nhìn ra Trần Nôn tấm lệnh bài kia là thuộc về liên minh quản sự, cho nên bọn họ mới sẽ như vậy tín nhiệm Trần Nôn, còn cho là hắn là cái nào đó thương hội cao tầng hậu đại. Trần Nôn đám người còn tưởng rằng là kỹ xảo của mình tốt, thật tình không biết không có khối này lệnh bài lời nói, bọn họ hành động không có khả năng thuận lợi như vậy. Hy vọng vị kia Tom các hạ sẽ không nuốt lời chứ, mặt khác, lần giao dịch này. Nam tước đại nhân, làn sở chàng trưởng cầu kiến. Herman vừa muốn tiếp tục hồi báo tình huống, liền bị một tiếng thông báo đánh gãy. Làn sở? Hắn tới làm gì? Để hắn vào đi. Lan Cả Sổ trong lòng hơi nghi hoặc một chút, cái này làn sở không cố gắng tại nông trường đợi, lúc này tìm hắn làm gì? Không đợi hắn đa tạ, làn sở liền nơm nớp lo sợ đi vào, sau đó trực tiếp quỳ trên mặt đất, lắp bắp mở miệng nói, nam tước đại nhân, nông trường. Chàng xảy ra chuyện. Lan Cả Sổ thấy thế nhíu chặt lông mày. Ngươi cho ta nói chuyện cẩn thận, nông trường đến cùng xảy ra chuyện gì, có thể đem ngươi dọa thành cái dạng này? Chính là người ta cùng bọn họ con non đều biến mất không thấy. Làn sở quyết định chắc chắn, đem người ta mất đi sự tình nói ra. Ôi, bao lớn chút chuyện, không phải liền làm người ta biến mất chờ một chút. Ngươi nói cái gì? Lan Cả Sổ phản ứng lại, hắn không thể tin nhìn hướng làn sở. Nữ tạ biến mất không thấy. Chương 136, trên đường gặp tập kích. Chương 136, trên đường gặp tập kích. Lan Cả Sổ trực tiếp đứng lên, hắn cảm giác mình khả năng là nghe nhầm rồi, vì vậy hướng làn sở hô, ngươi đem lời nói vừa rồi lặp lại lần nữa. Làn sở đành phải lại đem mới vừa tình báo hồi báo cho một lần. Ta trở lại nhà liều lúc, phát hiện Nữ tạ cùng con non bọn họ đều biến mất hết không thấy. Lại lần nữa nghe đến cùng vừa rồi không sai biệt lắm lời nói, Lan Cả Sổ cuối cùng xác nhận, không phải hắn nghe nhầm, là Nữ tạ bọn họ thực sự mất rồi. Hắn đặt mông ngồi về chỗ ngồi, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, sự đả kích này với hắn mà nói quá. Vẫn là hờ mằn kịp thời phản ứng lại, hắn đem làn sờ quăng lên, trên mặt sắc mặt giận dữ lớn tiếng chất vấn, cái gì gọi là người ta đều biến mất hết không thấy? Ngươi là thấy thế nào quản lý? Bọn họ là chạy trốn sao? Ngươi vì cái gì không phái người đi tìm? Đối mặt cái này liên tiếp chất vấn, làn sờ liền hờ mằn phun đến trên mặt mình nước bọt cũng không dám lau, vội vàng trả lời, ta và quan hải thành khách quý cùng một chỗ tham quan nhà lều lúc, điệu ta bọn họ còn tại nhà lều, nhưng làm ta và ngài cùng một chỗ tiễn đưa mấy vị kia khách nhân, lại trở lại nhà lều lúc, liền phát hiện như tạ bọn họ không thấy. Trung gian thời gian rất ngắn, bọn họ liền tính chạy trốn, cũng chạy không được bao xa, thế nhưng nhà lều xung quanh cũng không có phát hiện thân ảnh của bọn chúng, mà còn cũng không có dân binh cùng cư dân đến hồi báo tình huống, điều này nói rõ như tạ bọn họ không phải mình trốn chạy. Ta phát hiện bọn họ lúc không thấy, ngay lập tức liền đến nhà lều xung quanh tìm, nhưng vẫn là không nhìn thấy bọn họ, hướng các ngài hồi báo tình huống phía trước, ta cũng phái người đi ra tìm rồi, để cho bọn họ vừa có thông tin sẽ tới thông chi chúng ta. Lạn Sơ biết rõ, hắn bây giờ nói mỗi một câu lời nói đều liên quan đến tính mạng của mình, bởi vậy hắn trả lời rất có trật tự. Đầu tiên là nói rõ Ngụy Tạ cũng không phải là tại hắn trông giữ lúc đánh mất, khi đó hắn ngay tại tiễn đưa quan hải thành khách nhân. Sau đó lại bày tỏ Ngụy Tạ không phải mình chạy mất, mà là bởi vì nguyên nhân khác biến mất không thấy gì nữa đấy, lại lần nữa tẩy thoát trách nhiệm của chính mình. Cuối cùng giải thích nữa mình không phải là cái gì cũng không làm, đã sớm phái người đi tìm Ngụy Tạ. Tóm lại chính là một câu, Ngụy Tạ mặc dù bị mất, nhưng ta cũng không có thất trách. Herman tự nhiên cũng nghe ra Lạn Sơ ý tứ trong lời nói. Hắn buông lỏng ra dắt lấy Lạn Sở cổ áo tay, một mặt không hiểu nói ra, ngươi có ý tứ là, ngươi mang theo quan hải thành khách nhân tham quan lúc, Niệu Tạ còn tại nhà lều, chỉ là đưa khách nhân công phu, Niệu Tạ đã không thấy tăm hơi. Không sai. Lạn Sở nhìn thấy hở mằn lửa giận trên mặt tiêu tán không ít, biết mình xem như là qua một quan, nhưng cửa ải khó khăn nhất còn chưa từng có, còn phải nhìn Lan Cả Sổ nam tức thái độ. Mà Lan Cả Sổ cũng chậm rãi từ đả kích bên trong chậm lại, trong lòng của hắn minh bạch, tất nhiên Niệu Tạ đã bị mất, như vậy hiện tại quan trọng nhất là biết rõ Niệu Tạ đánh mất nguyên nhân, sau đó lại đem Niệu Tạ tìm trở về. Ta nhớ kỹ các ngươi đưa mấy người khách nhân kia lúc cũng không có tiêu phí thời gian rất lâu, tựa như Lạn Sở chàng trưởng nói như vậy, ngắn như vậy thời gian, Niệu Tạ không có khả năng chạy xa. Nhưng xung quanh không ai phát hiện tung ảnh của bọn nó, cái này cũng có chút kỳ quái, bọn họ luôn không khả năng chống không tan biến mất à? Lan Cả Sổ trong lòng cũng rất là nghi hoặc, Niệu Tạ hình thể không nhỏ, mà còn số lượng đông đảo, bất kể là chính mình chạy trốn, vẫn là bị nhân trộm đi, cũng không thể một điểm động tĩnh đều không có. A có thể sự thật nếu không có một người chính mắt trông thấy đến Niệu Tạ, bọn họ thật sự biến mất không còn tăm hơi rồi, cái này thực sự để người có chút không thể tưởng tượng. Herman thư ký, ngươi cảm thấy Niệu Tạ bọn họ là như thế nào biến mất không thấy gì nữa? Lan Cả Sổ quay đầu đối Herman hỏi. Cái này thuộc hạ cũng không rõ ràng, không bằng hỏi một chút Lạn Sở chàng trưởng a, hắn là nông trường chàng trưởng, đối Niệu Tạ tương đối quen thuộc, có lẽ hắn sẽ có nhận xét gì. Herman cũng không rõ ràng Niệu Tạ là thế nào biến mất, nhưng Lạn Sở xem như nông trường chàng trưởng, hắn chung quy phải chịu trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ đối việc này làm ra giải thích. Lạn Sở chàng trưởng, ngươi đối với Niệu Tạ biến mất một chuyện, có cái gì suy đoán sao? Ta đích xác có chút suy đoán, thế nhưng ta không dám nói. Lạn Sở nơm nớp lo sợ nói, nay cũng lúc nào, còn ở lại chỗ này lằng nhằng, có cái gì suy đoán thì nói nhanh lên a. Herman ở một bên gấp gáp nói. Lan Cả Sổ thì là xua tay, ra hiệu Herman không nên gấp gáp, sau đó nhẹ giọng đối Lạn Sở nói ra, ta biết người ta bị mất, ngươi cũng rất tự trách, nhưng tựa như ngươi mới vừa nói như thế, chuyện này cùng ngươi quan hệ không lớn, cho nên ngươi không cần có quá lớn gánh vác, trực tiếp đem ý nghĩ của mình nói ra, cũng tốt để cho chúng ta càng nhanh tìm tới Miệu Tạ. Lan Cả Sô mặc dù rất tức giận Lạn Sở làm mất Miệu Tạ, nhưng hắn cũng biết, việc này xác thực cùng Lạn Sở không có quan hệ gì, Lạn Sở cũng không có làm gì sai. Cho nên hắn cũng không có đối Lạn Sở nói cái gì lời nói nặng, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh biết rõ ràng chuyện nguyên nhân, sau đó đem Miệu Tạ tìm trở về. Đến mức làm sao trừng phạt Lạn Sở, vậy cũng là chuyện sau này. Lạn Sở gặp Lan Cả Sô không có sinh khí, trong lòng cũng thở dài một hơi. Hắn vừa rồi bộ kia sợ bộ dáng có 3 phần là thật, còn lại 7 phần đều là trang. Hắn chính là nghĩ trang vô cùng đáng thương một chút, tốt chiếm được Lan Cả Sô đồng tình. Hắn biết mình lãnh chuốn là cá tính tương đối kẻ mềm yếu, chỉ cần mình đem trách nhiệm trốn tránh đi ra, lại giả bộ một đợt vô tội, thì có khả năng rất lớn được đến Lan Cả Sô nam tức tha thứ, cái mạng nhỏ của mình cũng liền bảo vệ. Bởi vậy Lạn Sở cũng không có do dự nữa, trực tiếp đem chính mình suy đoán nói ra. Nam tước đại nhân, ta hoài nghi chuyện này là mấy vị kia quan hải thành người làm. Hôm nay ngoại trừ ta ra, cũng chỉ bọn hắn tiếp xúc qua Miệu Tạ, mà còn cũng chỉ có quan hải thành người có cái này bản lĩnh, có thể từ chúng ta ngay dưới mắt đem Miệu Tạ bọn họ thần không biết quỷ không hay mang đi. Cho nên ta cảm thấy Miệu Tạ chính là bị quan hải thành người trộm nạch, trở đi. Lạn Sở biết nhà mình lãnh chúa đối quan hải thành luôn luôn thái độ cung kính, cho nên không dám dùng trộm cái chữ này. Cái này sao có thể? Quan hải thành người tại sao phải trộm chúng ta Miệu Tạ? Bọn họ không có khả năng bởi vì một điểm lợi ích liền đệm chiêu bài của mình đi. Herman không thể tin nói. Tại Lạn Sở không nói ra chính mình suy đoán phía trước, hắn từ trước đến nay không có cân nhắc qua sẽ là quan hải thành người trộm Miệu Tạ. Nguyên nhân rất đơn giản, quan hải thành thương nhân từ trước đến nay nói thành tín, bọn họ sẽ không làm những này có hại chính mình danh dự sự tình. Không sai, cứ việc hớ mằn đối với mấy cái này truy đuổi lợi ích thương nhân rất phản cảm, nhưng hắn không thể không thừa nhận, quan hải thành thương nhân tại giao dịch phương diện vẫn là rất nói thành tín, thậm chí muốn so cá biệt quý tộc còn đáng giá tín nhiệm. Những thương nhân này rất rõ ràng tự thân định vị, chỉ có thành tín giao dịch, bọn họ mới có thể thu được các quý tộc tín nhiệm, mới có thể tạo dựng đáng kể đường dây giao dịch. Bọn họ không bao giờ làm mua bán một lần, ngươi có thể nói bọn họ vì lợi ích không từ thủ đoạn, nhưng bọn hắn tuyệt sẽ không vì lợi ích tổn thất tín dự của mình. Bởi vì này chút thương nhân trong lòng minh bạch, chỉ có giữ gìn tốt tín dự của mình, mới có thể thu được càng nhiều lợi ích. Đây cũng là thương nhân liên minh tài năng ở trong thời gian ngắn phát triển lớn mạnh nguyên nhân trọng yếu, liền luôn luôn mắt cao hơn đầu các quý tộc đều đang giao dịch phương diện đưa cho các thương nhân đầy đủ tín nhiệm, bởi vậy có thể thấy được quan hải thành tín dự cao. Bọn họ tường vi chấn cùng quan hải thành làm rất nhiều năm giao dịch, tuy nói bọn họ một mực cắt nhường lợi ích, nhưng này đều là lịch đại lãnh chúa vì thu hoạch được quan hải thành che chở, chủ động ngừng ra. Quan hải thành chưa hề tại giao dịch phương diện xảy ra vấn đề, mà còn cũng xác thực tuân thủ hứa hẹn, cho tới bây giờ còn tại che chở tường vi chấn. Bởi vậy khi biết người ta mất đi về sau, bất kể là Lan Cả Sô nam tước, vẫn là Hơ Mằng thư ký, chưa từng nghĩ qua chuyện này sẽ là quan hải thành người làm. Cho dù Lạn Sở đưa ra chính mình suy đoán, bọn họ vẫn còn có chút không tin, quan hải thành người không có đạo lý trộm bọn họ người ta. A Lạn Sở chẳng trường, không phải chúng ta không tin suy đoán của ngươi, chỉ là quan hải thành người không có lý do làm như thế. Ngươi bình thường cùng bọn họ tiếp xúc rất ít, có thể không biết, bọn họ rất xem trọng tín dự của mình, gần như không có khả năng làm những này trộm đạo chuyện. Lan Cả Sô trầm ngâm nói. Đúng vậy à, chúng ta cùng bọn họ giao dịch qua rất nhiều lần, chưa hề xuất hiện qua vấn đề, mấu chốt là bọn họ trộm người ta làm gì? Bọn họ lại không xây dựng nông trường, chẳng lẽ là bởi vì ta bọn họ không bán cho bọn họ người ta con non? Có thể là chúng ta đã đem tình huống nói rất rõ rồi, chờ con non bọn họ trưởng thành, chúng ta sẽ tiếp tục bán cho bọn họ ấu tể. Bọn họ đều là chút người thông minh, chắc có lẽ không hiểu tế thủy trưởng lưu đạo lý đi. Herman đáp lời nói, hắn cũng đồng ý Lan Cả Sô nam tức quan điểm. Kỳ thật tại toàn bộ tường vi trong trấn, đối quan hải thành hiểu rõ nhiều nhất chính là hắn, bình thường đều là hắn phụ trách cùng quan hải thành giao dịch, cho nên hắn mượn cái này đã biết không ít quan hải thành tin tức. Chẳng hạn như quan hải thành có rất ít thương hội kinh doanh nguyên vật liệu phương diện sinh ý, bọn họ phần lớn đều là từ địa phương khác lấy giá thấp mua sắm nguyên vật liệu, sau đó thông qua mình con đường giá cao bán trao tay, hoặc là đối nguyên vật liệu gia công về sau, giá cao nữa bán đi. Tựa như bọn họ mù nhỉu, quan hải thành thương hội mua sắm sữa tươi về sau, sẽ tại bên trong gia nhập ngọt ngào mật các cái khác tài liệu, đem chế tạo thành cao cấp đồ uống, sau đó lại bán cho quý tộc trở thêm lưu nhân sĩ. Bán ra giá cả so với bọn họ mua sắm sữa tươi lúc giá cả cao hơn gấp mấy lần, cho nên bọn họ căn bản cũng không thèm tại kinh doanh cái gì nông trường, đã phiền phức, lại không kiếm được bao nhiêu tiền, còn không bằng trực tiếp dùng tiền mua sắm sữa tươi. Bọn họ mua sắm tạ con non cũng không phải vì bồi dưỡng lấy sữa, mà là bọn họ kinh doanh ma thú phòng đấu giá, mua con non chỉ là vì phong phú trong phòng đấu giá ma thú chủng loại. Không ít có người có tiền sẽ mua chỉ Miệu Tạ nuôi dưỡng ở trong nhà, liền vì có thể uống một cái tươi mới nhất sữa tươi, bởi vậy Miệu Tạ trong phòng đấu giá vẫn là rất được hoan nghênh. Nhưng quan hải thành cũng sẽ không vì chỉ là hai mươi mấy cái Miệu Tạ, sẽ đem khổ tâm kinh doanh nhiều năm tín dự làm hỏng đi. Dù sao hở mặn phải không tin quan hải thành người sẽ làm ra loại sự tình này. Ta đối quan hải thành thương nhân xác thực không thế nào hiểu rõ, nhưng hôm nay chỉ có bọn họ tiếp xúc qua Miệu Tạ, cũng chỉ có bọn họ có hiểm nghi, trừ bọn họ ra, ta nghĩ không đến còn có thể có người nào đó có thể đem Miệu Tạ cho trở đi. Lạn Sở vẻ mặt cầu xin nói. Hắn hiện tại trong lòng rất sợ, nếu là không đem trách nhiệm trốn tránh đến quan hải thành nhân thân bên trên, vậy hắn nhưng là nguy hiểm. A Lạn Sở chàng trưởng nói cũng có đạo lý, bất kể nói thế nào, hôm nay chỉ có bọn họ tiếp xúc qua Miệu Tạ, mà còn bọn họ biểu hiện hôm nay đích sắc rất kỳ quái, một mực lưu tại tường vi trong trấn không đi, còn nhất định muốn đi thăm Miệu Tạ. Bọn họ Diệu Kim Thương Hội tại quan hải thành kinh doanh lớn thứ hai ma thú phòng đấu giá, vị kia Tom các hạ tất nhiên là thương hội cao tầng hậu đại, vậy hắn đã từng gặp rất nhiều ma thú mới đúng, theo lý mà nói, sẽ không đối mưu tạ sinh ra như vậy hứng thú nồng hậu. Hermann chỉ số IQ không hề thấp, hắn phía trước chỉ là tạo thành tư duy xu hướng tâm lý bình thường, vô ý thức cho rằng Quan Hải Thành người không có vấn đề. Bây giờ trải qua Lạn Sở nhắc nhở về sau, hắn cũng bắt đầu cảm thấy Trần Luân đám người không được bình thường. Ngươi là nói, Quan Hải Thành không có vấn đề, chỉ là mấy người kia có thể là giả trang. Lan Cả Sổ nghe hiểu Hermann nghĩ biểu đạt ý tứ. Ta cho rằng có cái này khả năng, Quan Hải Thành sẽ không vì một chút người ta sẽ phá hủy tín dự của mình, nhưng người khác cũng mặc kệ nhiều như vậy, liệu ta tại chợ đen bên trong giá cả cũng không thấp. Hermann hồi đáp. Nhưng này mấy người có rượu kim thương hội lệnh bài à, vẫn là quản sự lệnh bài, ngươi cũng nhìn qua cái lệnh bài kia, hẳn rất rõ ràng lệnh bài kia là thật đi. Trừ phi là bọn họ trộm đi lệnh bài, có thể là thương hội nhân cũng biết lệnh bài tầm quan trọng, luôn luôn đối nó chặt chẽ đảm bảo, liền tính bị mất, cũng sẽ ngay lập tức phái phi hành hệ ma thú hướng xung quanh lãnh địa truyền lại thông tin, phòng ngừa cái khác lãnh địa bị lừa. Chúng ta gần nhất cũng không có nhận đến tương quan thông tin, nói rõ lệnh bài của bọn họ không phải trộm được, vậy bọn họ quản sự lệnh bài là ở đâu ra? Lan Cả Sổ nghi ngờ nói, bọn họ sở dĩ như vậy tín nhiệm Trần Luân đám người, cũng là bởi vì khối kia quản sự lệnh bài, ngươi muốn nói bọn họ thân phận là giả mạo, có thể tấm lệnh bài kia giải thích thế nào? Cái này đối với lệnh bài điểm này, Hermann cũng không biết nên như thế nào giải thích. Kỳ thật cũng là bọn hắn xui xẻo bình thường đến nói, thương hội quản sự là sẽ không dễ dàng đem lệnh bài giao ra, bọn họ cũng biết lệnh bài của mình ý vị như thế nào. Nhưng người nào để Huỳnh Hỏa Trấn mới vừa cùng Diệu Kim thương hội đã đặt thành hợp tác đâu, vì biểu đạt thiện ý của mình cùng tín nhiệm, lò kẹ quản sự liền đem lệnh bài của mình giao cho Lạn. Hắn thấy, Lạn chỉ là nghĩ đến Tưởng Vi Trấn mua chút mù mú nhiều mà thôi, cũng sẽ không làm cái gì nguy hại Tưởng Vi Trấn sự tình. Cho dù Lạn thực sự dựa vào lệnh bài làm chuyện gì, cái kia cũng không quan trọng, dù sao bọn họ Quan Hải Thành đã sớm quyết định muốn bức bỏ Tưởng Vi Trấn rồi, hắn mới sẽ không quản Tưởng Vi Trấn chết sống. Mà Lạn cũng không biết khối này quản sự lệnh bài có như thế lớn tác dụng, hắn còn tưởng rằng lệnh bài này chỉ là cái giao dịch bằng chứng mà thôi, cho nên mới sẽ đem nó tiện tay ném cho Trần Luân, không nghĩ tới Trần Luân lại dựa vào tấm lệnh bài này thu được Tưởng Vi Trấn tín nhiệm, còn mượn cơ hội này đem người ta trộm đi. Chỗ này trùng hợp đừng nói Lan Cả Sô bọn họ nghĩ không thông, liền người trong cuộc đến đều phải bước buổi sáng mới có thể hiểu rõ. Ai, bất kể như thế nào, hay là trước thông báo một chút Quan Hải Thành a, hỏi thăm bọn họ có hay không bị mất một khối quản sự lệnh bài. Lan Cả Sô thở dài nói, tuân mệnh, ta đây liền phái người liên hệ bọn họ, nếu như bọn họ không có mất đi lệnh bài, vậy chúng ta nên làm cái gì? Hermann cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hắn ý của lời này nhưng thật ra là đang nói, nếu quả như thật là Quan Hải Thành người đem như tại trộm đi, vậy bọn hắn nên như thế nào ứng đối? Đến lúc đó nói sau đi, nói không chừng cùng Quan Hải Thành không quan hệ, có khác nguyên nhân khác, Lạn Sở chàng trưởng, người đích thân dẫn người đi tìm, không muốn buông tham một điểm dấu vết để lại, ta cũng không tin, nhiều như vậy người ta vẫn thật là bốc hơi không được. Lan Cả Sổ rời đi chủ đề, trong lòng của hắn có chút oán trách Hermann hết chuyện để nói. Nếu thật sự là Quan Hải Thành trộm bọn họ nhiều tạ, hắn có thể làm sao bây giờ? Hắn không những không thể trách cứ Quan Hải Thành, còn phải khoa trương Quan Hải Thành thủ đoạn cao minh, vậy mà có thể nhẹ nhàng như vậy sẽ đem tạ trở đi, thuận tiện còn phải hỏi bọn hắn một chút có cần hay không mà gì. Không có cách, bọn họ Tưởng Vi Trấn tại Quan Hải Thành trước mặt chính là như vậy hèn mọn. Hermann cũng biết mình nói sai, túi đầu xuống không dám nói thêm nữa. Lạn Sở thì là lĩnh mệnh nói, tuân mệnh, ta đây liền dẫn người đi tìm. Hắn nói xong cũng quay người rời đi, chờ ly khai lâu đài, hắn mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng đem cái này liên quan vượt qua rồi. Nam Tước đại nhân cũng không có đem trách nhiệm đều đẩy ở trên người hắn. Mặc dù tìm không được người ta hắn vẫn sẽ chịu xử phạt, nhưng ít ra cái mạng nhỏ của mình là bảo vệ. Không sai, hắn căn bản cũng không trông chờ có thể tìm tới Mưu Tạ, kỳ thật Nam Tước đại nhân cũng biết tìm tới Mưu Tạ hy vọng rất nhỏ, để hắn tìm cũng chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Đều là Quan Hải Thành cái kia mấy cái hỗn đản làm chuyện tốt. Chờ lần sau gặp lại bọn họ thời điểm, ta nhất định muốn đem một quyển kia cùng một chân còn trở về. Lạn Sở tàn bạo nói, trong lòng của hắn đã nhận định là Trần Luân bọn họ đem Mưu Tạ trộm đi. Mà bị Lạn Sở nói thầm Trần Luân đám người lúc này cũng gặp phải phiền phức, bọn họ trở về Minh Hỏa trấn trên đường gặp phải tập kích. Goldback sử dụng ở ở tắc. Một đạo thân ảnh màu lam cấp tốc hướng từ Nhược Phong đánh tới, từ Nhược Phong đang ngồi ở dĩ hòn trên lưng cùng Trần Luân trò chuyện, hoàn toàn không có chú ý tới Goldback công kích. Coi hắn ý thức được có bộ kệ mẩn hướng hắn phát động công kích lúc, đã chậm. Chỉ nghe siêu một tiếng, Goldback cánh xẹt qua từ Nhược Phong cổ. Từ Nhược Phong liên thanh cũng không tới được đến lên tiếng, trực tiếp liền ngã tại trên mặt đất chết hết. Chương 137, ưu thế tại ta. Chương 137, ưu thế tại ta. Gôn Bạt tại đánh giết Từ Nhược Phong về sau, thuận thế hướng Trần Luân cùng Lâm Một hai người đánh tới. May mà hai người lúc này đã có chuẩn bị, trực tiếp dùng một cái lại lư đả cổ động tác lăn đến trên mặt đất, Gôn Bạt công kích cũng theo đó thất bại. Trần Luân lăn đến trên mặt đất về sau, thuận tay đem Từ Nhược Phong bên hông bộ kỳ bạn cầm tới. Lâm Một thì là chưa tỉnh hồn mà hỏi thăm, "Đậu phộng, đây là tình huống gì? Chúng ta cũng không có trêu chọc cái này Gôn Bạt a. Lại nói Nhược Phong là cách tí sao? Làm sao thân thể không có hóa thành điểm sáng a?" Hắn phía trước nghe Từ Nhược Phong đám người nói qua, người chơi sau khi chết sẽ hóa thành điểm sáng, sẽ không lưu lại thi thể. Cái kia Từ Nhược Phong bây giờ là tình huống như thế nào, đến cùng chết hay không a? Nhược Phong khẳng định là chết rồi, nếu là hắn còn sống, đã sớm nhảy dựng lên chửi mẹ rồi. Về phần tại sao thi thể không có hóa thành điểm sáng, ta cũng không rõ lắm, khả năng trò chơi lại đổi mới a, để trò chơi thay đổi đến càng thêm chân thật. Trần Luân hồi đáp, hắn vừa rồi cầm Từ Nhược Phong bộ kỳ bán lúc, đối phương một chút phản ứng cũng không có, nói rõ Từ Nhược Phong đúng là chết rồi. Mà thi thể của hắn sở dĩ không có hóa thành điểm sáng, là vì Lạn cảm thấy người chơi sau khi chết hóa thành điểm sáng tình cảnh quá mức làm người khác chú ý, các cư dân bản địa chỉ cần hơi chút chú ý, liền sẽ phát hiện nhà chơi chỗ đặc thù. Đến lúc đó Lạn còn không tốt giải thích, nhà chơi kỳ quái hành động hắn còn có thể giải thích thành là nơi khác lưu dân phong tục tập quán, nhưng sau khi chết trực tiếp hóa thành điểm sáng giải thích thế nào? Cũng không thể nói đây cũng là người nơi khác phong tục, sau khi chết tự động hóa tăng A. Cái này cũng không hợp lý A. Các cư dân bản địa mặc dù kiến thức tương đối ít, nhưng bọn họ lại không đốc, nhất là hải thần điện đám người kia, đối loại sự tình này đặc biệt mẫn cảm. Phía trước cũng đã nói, hiện tại mình hỏa chấn cùng nhà chơi thực lực còn rất nhỏ yếu, Lạn không muốn bại lộ quá nhiều đồ vật, gây nên sự chú ý của người khác. Trừ bộ kỳ bản cùng thuốc trị thương loại này có thể tăng lên người chơi cùng lãnh địa thực lực đạo cụ, những vật khác là có thể ẩn tàng bao lâu, liền ẩn tàng bao lâu. Mà còn hải thần điện lập tức phải vào ở mình hỏa chấn rồi, tới còn là một vị thánh nữ dự quyết, Lạn cũng không muốn lúc này trêu chọc thị phi. Vì vậy hắn dùng sáng thế điểm đánh một cái miếng vá người chơi ở trong game thân thể nhận đến chí mạng thương hại về sau, cũng không lập tức hóa thành điểm sáng, mà là sẽ giữ lại một ngày. Đợi đến người chơi lại lần nữa sau khi online, thi thể mới sẽ biến mất theo. Cái này miếng vá thao tác cũng rất đơn giản, nhà chơi thân thể vốn chính là từ sáng thế điểm sáng tạo, Lạn chỉ cần ngoài định mức trả giá một chút xíu sáng thế điểm, liền có thể giữ lại nhà chơi thân thể. Nếu như Lạn vui lòng, hắn thậm chí có thể một mực giữ lại nhà chơi thân thể, đồng thời lại cho người chơi sáng tạo một bộ thân thể mới, để hắn đích thân đem mình thi thể chôn, chắc hẳn đây tuyệt đối là một loại rất mới lạ thể nghiệm. Đương nhiên, Lạn tuy là một cái việc vui nhân, nhưng hắn cũng sẽ không làm ra loại này có hại chính mình hình tượng sự tình, vẫn là đàng hoàng thiết lập ở người chơi một lần nữa sau khi online, để cũ đích thân thể hoàn toàn biến mất. Giữ lại thân thể thao tác không chỉ có thể tránh cho dân bản địa chú ý của, còn có thể đối nhà chơi phục sinh làm ra giải thích, dù sao người chơi chỉ là ngã trên mặt đất, ai cũng không thể xác nhận bọn họ chết hay không. Đợi đến người chơi lại lần nữa phục sinh, liền nói là chưa khỏi thương thế. Cái gì? Ngươi nói bọn họ ruột đều đi ra là thế nào chỉ tốt? Không phải, các ngươi biết hay không cái gì gọi là y học kỳ tích a? Chỉ cần miệng đủ cứng, cái kia người chơi chính là khôi phục thương thế, mà không phải thực sự tử vong, huống chi trên cơ bản không có người sẽ tin tưởng người chơi chết về sau còn có thể phục sinh. Liên Hải Thần Điện cũng không dám tuyên truyền mình thần năng để người phục sinh, chỉ nói người chết phía sau có thể đi vào thần quốc, cho nên các cư dân bản địa còn là sẽ càng muốn tin tưởng các người chơi là thật chữa khỏi thương thế. Như vậy liền có thể nhẹ nhõm giải quyết người chơi tử vong cùng phục sinh sẽ gây nên người khác tìm kiếm vấn đề. Cái này miếng va theo Lạn, không tính là cái gì trọng đại đổi mới, bởi vậy không có ở đổi mới thông báo nâng lên. Không đúng, cũng không thể nói không có nâng. Hắn mỗi lần đổi mới thông báo đều nói sẽ chữa trị bụt cùng ưu hóa tình cảnh chi tiết, cái này miếng vá liền xem như ưu hóa chi tiết nội dung bên trong. Nhưng Trần Luân bọn họ nhưng không biết cái này ưu hóa, bọn họ còn tưởng rằng chính mình sau khi chết sẽ hóa thành điểm sáng đây. Cái này gồn bạc khẳng định không phải hoang dã bộ kẻ mẩn, là có người đang chỉ huy nó công kích chúng ta. Trần Luân không tại xoắn suýt từ được phong thi thể sự tình, bọn họ bây giờ còn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Hắn từ trang web đồ giám bên trong hiểu được qua gồn bạc loại này bộ kẻ mẩn, tuy nói giới thiệu phía trên không được đầy đủ, nhưng là nhắc tới gồn bạc là một loại dạ hành bộ kẻ mẩn, sẽ rất ít tại ban ngày đi ra. Mà bây giờ mặc dù đã đến xế chiều, nhưng mặt trời vẫn chưa hoàn toàn xuống núi đâu, theo lý thuyết gồn bạc không nên đi ra mới đúng. Chớ nói chi là xung quanh cũng đều là rừng cây loại này không thích hợp gồn bạc hoàn cảnh sinh hoạt, cho nên cái này gồn bạc nhất định là có chủ nhân. A, chúng ta chẳng lẽ là gặp phải giặc cướp? Thật mẹ nó kích thích, trò chơi này còn có ngẫu nhiên sự kiện thiết lập a. Lâm Mục một mặt hưng phấn mà nói, nếu là trong hiện thực gặp phải giặc cướp, bạn tốt của mình còn chết rồi, vậy hắn đã sớm dọa đến không biết làm sao rồi, nhưng đây chính là trò chơi a, hắn ước gì có thể gặp được giặc cướp đây. Kích thích cái rắm, chúng ta đều đã chết lời nói, mua sắm mù mù nhiều nhiệm vụ nhưng là đã thất bại. Trần Ngôn đương nhiên cũng không sợ chết, nhưng hắn sợ nhiệm vụ thất bại. Tuy nói bọn họ lừa chạy một cái bầy nhiều ta, theo lý thuyết giá trị muốn so những này mù mù nhiều cao hơn, có thể mua sữa tươi là nhiệm vụ yêu cầu cơ bản, nếu như bọn hắn không thể đem sữa tươi chuyển đến huỳnh hỏa trấn lời nói, nhiệm vụ rất có thể sẽ thất bại. Trần Ngôn còn trông cậy vào dựa vào nhiệm vụ ban thưởng đem người chơi khác đưa tiền cùng bộ kỳ bản đều trả lại đâu, nếu là nhiệm vụ thực sự đã thất bại, vậy hắn sẽ phải trên lưng một bút trọng mắc nợ. Vậy làm sao bây giờ? Ta vừa rồi kiểm tra một hồi cái này gồn bạc tin tức đẳng cấp cao tới 23 cấp, chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ của nó. Lâm Một bất đắc dĩ nói, bọn họ bên này mặc dù bộ kẹ mẩn tương đối nhiều, nhưng đẳng cấp cũng không cao. Hắn tại tiến hành sơ cấp huấn luyện ra khảo hạch lúc, cũng cùng Lạn Lanh Chúa đẳng cấp cao bộ kẹ mẩn đối chiến qua, cái kia 3 phút phá lệ gian nan, mà còn trong lòng của hắn nắm chắc, Lạn Lanh Chúa khả năng rất lớn lượng, bằng không hắn cũng kiên trì không đến 3 phút. Cho nên Lâm Mục rất rõ ràng đẳng cấp cao bộ kẹ mẩn đối đẳng cấp thấp bộ kẹ mẩn áp chế lực, bọn họ cái này mấy cái bộ kẹ mẩn cộng lại, khả năng đều đánh không lại cái này gồn bạc. Trần Luân cũng biết rõ bọn họ không phải là đối thủ của gồn bạc, đối phương không những đẳng cấp cao, thuộc tính phương diện còn khắc chế bọn họ. Chủ lực của bọn họ bộ kẹ mẩn hoặc là thảo hệ cùng độc hệ, hoặc là cách đấu cùng mặt đất hệ, tại có phi hành cùng độc hai tầng thuộc tính gồn bạc trước mặt, thiên nhiên liền ở thế yếu. Đừng hoảng hốt, nói không chừng chúng ta không cần đối chiến đâu, mà còn Nhược Phong tên kia hạ tuyến phía sau nhất định sẽ tại trong nhóm giao động người đến trợ giúp chúng ta chỉ cần trì hoãn một chút thời gian là được rồi. Trần Luân hồi đáp, người xác định, những cái kia nhà chơi bộ kẹ mẩn đẳng cấp còn không có hai ta cao đâu, bọn họ tới cũng là tặng đầu người a. Lâm Mục vẫn cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Chỉ cần nhân số càng nhiều, chỉ là khí thế kia là có thể đem đối phương hù chạy, lại nói, Nhược Phong tiểu tử kia cũng không đần, rất có thể sẽ đem những cái kia thu phục bộ kẹ mẩn dân binh cũng gọi tới, đến lúc đó mấy chục con bộ kẹ mẩn, đắp cũng đem gồn bạn để chết. Bất quá có thể không chiến đấu sẽ không chiến đấu, ta thử xem có thể hay không hù dọa một cái đối diện. Trần Nôn đứng dậy hướng về trong rừng cây la lớn, chúng ta là Quan Hải Thành thương nhân, là nhận đến Quan Hải Thành bảo vệ, nếu như các ngươi. Quan Hải Thành tính là cái gì a? Giết chính là các ngươi Quan Hải Thành thương nhân, các ngươi nếu không phải Quan Hải Thành người, chúng ta đều chẳng muốn cùng các ngươi động thủ. Trần Nôn lời vừa nói ra được phân nửa, liền bị trong rừng cây chuyển tới âm thanh đã cắt đứt. Nghe đối phương ngữ khí, hình như đối Quan Hải Thành cảm nhận rất kém cỏi. Trần Nôn lập tức chuyển đổi thái độ, hắn mang theo định hót ngữ khí đối trong rừng cây người nói, đúng đúng đúng, vị đại ca này nói quá đúng, Quan Hải Thành thương nhân chính là một đám tiểu nhân. Người người có thể chu diệt. Chúng ta kỳ thật không phải Quan Hải Thành thương nhân, chỉ là giả mạo thân phận của bọn hắn làm giao dịch mà thôi, hy vọng đại ca có thể dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một ngựa. Lâm Mục nghe đến Trần Nôn lời nói đều kinh hãi, hắn không nghĩ tới Trần Nôn trở mặt tốc độ lại nhanh như vậy. Từ Nhược Phong nói hắn muộn tao thật đúng là không có nói sai, ai trong rừng cây người thật giống như cũng đối Trần Nôn hết trôi nói rồi, nửa ngày đều không có nói chuyện. Trần Nôn cũng không muốn dạng này, nhưng không có cách, hắn vẫn nghĩ bảo vệ nhiệm vụ của mình khách thường, vì vậy hắn tiếp tục mở miệng nói ra, đại ca, các ngươi nếu là đối nhìn Quan Hải Thành không vừa mắt, ta đề nghị các ngươi đi tìm Tưởng Vi trấn phiền phước, người ở đó đều là Quan Hải Thành chó săn, diện bọn hắn cũng coi là đánh Quan Hải Thành mặt của rồi, mà còn chỗ kia cách đây không xa, ta có thể mang các ngươi đi. Lâm Mục nghe nói như thế, hai mắt trừng càng lớn. Tiểu Nôn lúc nào thay đổi đến như thế tâm hắc rồi, trộm Tưởng Vi trấn như tạ không nói, bây giờ còn muốn họa thủy đồng dẫn, cho giặc cướp làm dẫn đường đảng, nhân ra Tưởng Vi trấn trêu ai gẹo ai à. Xem ra sau này không thể tùy tiện đắc tội hắn, bằng không đến bị hắn bán, chính mình còn phải giúp hắn đếm tiền đây. Trần Nôn không hề biết Lâm Mục trong lòng đang suy nghĩ cái gì, hắn còn tại muốn như thế nào có thể tránh khỏi trận chiến đấu này, vừa rồi người kia có thể là nói chúng ta hai chữ, nói rõ hắn không chỉ là một người, ít nhất cũng là hai người. Mà còn người kia tất nhiên có thể cùng nắm giữ gồn bạt người làm đồng bạn, vậy hắn bổ kẹ mẩn đẳng cấp cũng sẽ không quá thấp, chỉ là một cái gồn bạn bọn họ đều không đối phó được, chớ nói chi là lại thêm cái khác bổ kẹ mẩn rồi, bọn họ là một điểm phần thắng đều không có. Bởi vậy Trần Nôn vẫn là muốn thông qua mình miệng đột, đến để đối diện buông tha bọn họ. Đại ca, ngài cảm thấy thế nào? Ngài nếu là cảm thấy thích hợp, ta đây liền mang các ngươi đi Tưởng Vi trấn, chúng ta cùng một chỗ. Gôn bạt, để hắn mở miệng. Hắn lời còn chưa nói hết, đối diện gôn bạt liền phát ra một trận tiếng kêu chói tai. Trần Nôn hai người thống khổ bịt kín lỗ tai, mà gôn bạt nhân cơ hội này lại lần nữa đối với bọn họ đã phát động ra công kích. Chỉ thấy nó hai cánh phát ra ngân quang, lấy cực nhanh tốc độ hướng Trần Nôn lao đến, rất rõ ràng là muốn lập lại chiêu cũ, dùng cánh cắt đứt Trần Nôn nhất hầu. Mà Trần Nôn còn không có từ mới vừa dịch bên trong kịp phản ứng, căn bản bất lực làm ra tranh né. Thời khắc nguy cấp, Di Hòn đứng ra, dùng thân thể của mình chặn lại gôn bạt công kích. Hô nha! Di Hòn bị gôn bạt đánh ngã xuống đất, phát ra một trận kêu rên. Mặc dù phi hành hệ chiêu thức đối với nó chỉ có thể tạo thành một nửa tổn thương, nhưng nó cùng gôn bạt đẳng cấp kém khá lớn, bởi vậy vẫn là nhận lấy thương tổn không nhỏ. Di Hòn, Trần Nôn cuối cùng phản ứng lại, hắn đi nhanh đến Di Hòn bên cạnh, nghĩ xem xét thương thế của nó, nhưng gôn bạt làm sao lại cho hắn cơ hội này? Gôn bạt hai cánh khẽ vỗ, thả ra rất nhiều như sao rơi điểm sáng. Mắt thấy những điểm sáng này liền muốn đánh trúng Trần Nôn lúc, Dị Hòn lại lần nữa cứng rắn chống đỡ thân thể là Trần Nôn ngăn cản lần công kích này. Bành! Theo sơ yếu trúng đích, Dị Hòn triệt để mất đi năng lực chiến đấu, nặng nề mà ngã rầm trên mặt đất. Trần Nôn thấy thế lập tức ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Dị Hòn sẽ vì bảo vệ hắn làm đến loại tình trạng này. Rõ ràng hắn vừa mới thu phục Dị Hòn không có mấy ngày, rõ ràng hắn đối Dị Hòn chưa từng làm sao quan tâm chiếu cố, nhưng Dị Hòn đối hắn tình cảm không kém chút nào ấy đi, tình nguyện chính mình thân chịu trọng thương, cũng muốn bảo vệ Trần Nôn. Cái này để Trần Nôn đã cảm động lại tự trách. Nhưng hắn biết, lúc này không có thời gian lại để cho hắn nghĩ những thứ này, vừa rồi chính là bởi vì hắn phân thần, mới để cho gồn bạt tìm được rồi cơ hội, hiện tại hắn muốn nhấc lên 12 phần tinh thần tới đối phó cái kia gồn bạt. Đang lúc hắn phải thả ra ra ói đi, chuẩn bị cùng gồn bạt quyết một trận tử chiến lúc, từ trong rừng cây đi ra hai người mặc hắc bào nhân. Một vị trong đó một bên vỗ tay, vừa dùng giọng lười biếng nói ra, cái này gì hòn thật đúng là trung thành tuyệt đối à, đáng tiếc à, chủ nhân của ngươi nhưng là một cái 10 phần ngu xuẩn. Tắc lạc, giờ y cờ cờ đại nhân nói qua, muốn để chúng ta bí ẩn làm việc. Ngươi trực tiếp chỉ huy gổn bạt đem bọn họ toàn bộ giết chẳng phải xong việc, tại sao muốn đi ra gặp bọn họ? Một vị khác người áo đen thấp giọng chất vấn. Yên tâm, hai gia hỏa này xem xét chính là liền giã đấu chưa từng trải qua chim non, là không ra cái gì bằng nước, ngươi để ta vui lùa một chút, mấy ngày nay vẫn giấu kín hành tung, đều nhanh đem ta cho chết nổ. Tắc lạc nghe được đồng bạn trong giọng nói bất mãn, vì vậy nhỏ giọng đưa ra giải thích. Hắn thấy, Trần Nôn hai người không gần như chỉ ở giã ngoại không có chút nào phòng bị, dễ dàng liền bị bọn họ tập kích thành công. Hơn nữa còn trong chiến đấu phân thần, hắn đều không cần nghĩ, liền biết hai người này là loại kia cái gì cũng không hiểu tân nhân ma thú dùng. Đối mặt loại này đối thủ, Tắc Lạc vẫn rất có tự tin. Lại nói, bọn họ trước kia cũng thăm dò qua mấy người kia thực lực, thiện thể còn đánh chết một người trong đó, cái kia gì hòn cũng bị đánh bại. Bây giờ đối với mặt còn lại hai người cùng hai cái ma thú, cái kia hai cái ma thú thực lực thoạt nhìn cũng rất yếu, Tắc Lạc căn bản không lo lắng bọn họ sẽ lật xe. Nói tóm lại bốn chữ, ưu thế tại ta. Cho nên hắn mới dám đi ra, hắn nghĩ khoảng cách gần xem đến Trần Luân hai người sợ hãi vẻ mặt thống khổ. Quỳnh Sâm, tin tưởng ta, đều không cần ngươi và Mị Tở Tỷ Hễ Nạ xuất thủ, ngươi ở đây bên cạnh nhìn xem liền được. Hai ta cùng một chỗ làm nhiệm vụ lâu như vậy, ngươi nên hiểu ta đấy, ta thực sự là nhịn không được. Tắc Lạc tỉnh cầu nói, kỳ thật hắn và Quỳnh Sâm địa vị là bình đẳng, thực lực cũng kém không nhiều, nhưng hắn sợ Quỳnh Sâm sau khi trở về sẽ hướng giờ y cờ cờ chấp sự hồi báo chuyện này, đến lúc đó hắn thì xong chứng. Ta chỉ là sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn mà thôi, ngươi đã nghĩ phát tiết, vậy liền nhanh à, đừng tại đây lãng phí thời gian. Quỳnh Sâm cũng biết Tác Lạc có yêu mến cha tấn nhân đam mê, bọn họ bóng tối trong giáo hội sẽ không mấy cái người bình thường, chính hắn cũng có một loại đặc thù nào đó đam mê, bởi vậy hắn ngược lại là có thể hiểu được Tác Lạc cảm thụ. Mà còn giống như Tác Lạc nói như vậy, hai người này xác thực không có gì uy hiếp, đã như vậy, không bằng để Tác Lạc phát tiết một chút, dù sao bọn họ về sau còn muốn cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, nếu là bởi vì chút chuyện nhỏ này sinh ra ngăn cách, vậy liền có chút không đáng giá. Được rồi, ta sẽ tăng thêm tốc độ. Tác Lạc thần sắc kích động nói, nhìn hướng Trần Luân hai người trong ánh mắt cũng mang theo mấy phần bạo ngược cùng chờ mong. Mà Trần Luân nhìn thấy hai cái này người áo đen về sau, trong lòng đông cảm giác tuyệt vọng. Thật sự là xui xẻo, làm sao gặp phải bóng tối giáo hội người. Chương 138, bị Tật Vợ phẫn nộ chương 138, bị Tật Vợ phẫn nộ bóng tối giáo hội. Ngươi xác nhận bọn họ là bóng tối giáo hội nhân? Lâm Mục quay đầu hướng Trần Luân hỏi. Các người chơi bây giờ là biết bóng tối giáo hội tồn tại, lần trước thành công chống cự thú triều về sau, vì phòng ngừa bóng tối giáo hội nhân lại lén lút gây sự, Lạn liền đem có quan hệ bóng tối giáo hội tình báo chia sẻ cho các người chơi, để cho bọn họ vừa có bóng tối giáo hội thông tin, liền hướng chính mình hồi báo. Mà các người chơi tại nghe xong Lạn đối bóng tối giáo hội sau khi giới thiệu, cũng biết tổ chức này hẳn là trong trò chơi nhân vật phản diện. Ta nghe Lạn lãnh chúa nói qua, bóng tối giáo hội nhân thích mặc áo bào đen, cả ngày một bộ người không nhận ra bộ dáng, mà còn bọn họ bộ kẹ mẩn thực lực rất mạnh, đồng dạng giặc cướp làm sao có như thế mạnh bộ kẹ mẩn. Trần Luân hồi đáp, hắn cảm thấy hai người này rất có thể chính là bóng tối giáo hội nhân. Chắc không được quan hải thành danh hiệu không dùng được đâu, bóng tối trong giáo hội người đều là đám người điên, bọn họ liền hải thần điện cũng dám trọng, đừng nói gì đến quan hải thành. Nói cũng đúng, lần này phiên phước, chúng ta cái này tương đương với vừa ra tân thủ thôn, liền gặp phải tiểu bất rồi, còn mẹ nó một cái gặp phải hai. Lâm Một cũng cảm thấy bọn họ thật xui xẻo. Cái kia mỉ tở tỷ hệ nạ 22 cấp, mặc dù không có gổn bạn đẳng cấp cao, nhưng là khó đối phó. Trần Luân kiểm tra một hồi mỉ tở tỷ hệ nạ tin tức. Cái này còn đánh cái giam à, một cái gổn bạn liền có thể đoàn diện chúng ta, bây giờ còn phải thêm bên trên một cái mỉ tở tỷ hệ nạ. Xem ra nhiệm vụ lần này là không xong được. Lâm Một có chút tự giận mình nói. Liên tính không làm được nhiệm vụ, chúng ta cũng phải cùng bọn họ đánh một trận, dù sao đều là chết, còn không bằng thử xem có thể hay không đánh ngược lại bọn họ. Trần Luân nhìn thoáng qua té xuống đất gì hòn, không cam tâm cứ như vậy không chút nào chống cự chết rồi, hắn nhất định phải để cho hai tên khốn kiếp này trả giá đắt. Lâm Một cũng nhìn ra Trần Luân quyết ý, hắn mở miệng nói ra, được, vậy liền để bọn họ nhìn một cái chúng ta ngày thứ tư hai lợi hại. Dù sao bọn họ cũng mua rồi bộ kỵ bạn mất đi nguy hiểm, chỉ cần bộ kệ mẩn không bị đối phương một kích dẫn đến tử vong, vậy bọn họ bộ kệ mẩn liền sẽ không mất đi. Kỳ thật chúng ta không nhất định sẽ thua, bọn họ không biết chúng ta còn có cái khác bộ kệ mẩn, nhất định sẽ phất lờ. Đây chính là chúng ta cơ hội. Ngươi mạ chọc là cách đấu hệ, đối chiến mỉ tở tỷ hệ nạ có thuộc tính ưu thế, ta hỏi điệp tăng thêm nhược phong mỉ tân bơ, cũng có thể cùng gồn bạn sẽ một hồi. Chỉ cần chúng ta có thể kiên trì một đoạn thời gian, người chơi khác chẳng mấy chốc sẽ đến chi viện chúng ta. Trần Luân ánh mắt kiên định nói, ok, hôm nay ta liền liều mạng cùng quân tử, cũng không thể để nhược phong chết vô ích đi. Lâm Mục đáp lời nói. Tác Lạc nhìn thấy Trần Luân cùng Lâm Mục bày ra chiến đấu tư thế, không nhịn được cười ra tiếng. Ha 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 ha, có ý tứ, hai cái này chim non còn rất có dũng khí, ta chỉ thích như vậy đối thủ, tra tấn sẽ càng có ý tứ. Quỳnh Sâm nhìn vẻ mặt say mê Tác Lạc, lắc đầu bất đắc dĩ. Người này là thật biệt thôi, còn chưa bắt đầu đánh đâu, cũng đã bắt đầu hưng phấn. Chẳng qua hắn cũng có thể lý giải, từ khi bọn họ tại giờ y cờ cờ chấp sự nơi đó tiếp vào nhiễu loạn tưởng vi chấn nhiệm vụ về sau, liền một mực tưởng vi chấn xung quanh ẩn nút. Dựa theo giờ y cờ cờ chấp sự ý tứ, là để cho bọn họ gây nên tưởng vi chấn rối loạn, nhưng lại không thể quá mức cao điệu, tránh khỏi gây nên hải thần điện chú ý. Cái này liền có điểm có làm, gây nên rối loạn dễ dàng, giết một chút tại bên ngoài canh tác nông dân liền có thể, cũng không gây nên người khác chú ý liền có chút khó khăn. Một khi người chết nhiều hơn, tường vi chấn nhất định sẽ phát giác được không đúng sức lực, sau đó phái người đến điều tra, đến lúc đó bọn họ thì có bại lộ nguy hiểm. Mà còn giết nông dân đối tường vi chấn cũng không tạo được bao nhiêu tổn thất, tốt nhất vẫn là có thể đánh giết một số nhân vật trọng yếu. Nhưng tường vi chấn quan viên sẽ không từng đi ra, bọn họ vẫn không có cơ hội thích hợp, chỉ có thể ở bên ngoài yên lặng chờ đợi, thuận tiện điều tra một cái tường vi chấn tin tức. Những ngày này bọn họ cái gì cũng không có làm, nói thật, Quỳnh Sâm cũng cảm thấy bị quất. May mà hôm nay tới một đội quan hải thành thương nhân, còn từ tường vi trong chấn mua thương phẩm, bọn họ một cách tự nhiên đem mục tiêu khóa chặt tại cái này đội thương nhân trên thân. Căn cứ bọn họ hiểu được đích tình báo, quan hải thành đã chuẩn bị vứt bỏ tường vi chấn, muốn cùng thiết cực chấn hợp tác rồi. Nhưng quan hải thành dù sao hứa hẹn muốn che chở tường vi chấn, liền tính muốn vứt bỏ tường vi chấn, cũng phải có cái lý do, bằng không tự thân tín dự sẽ phải chịu ảnh hưởng. Đã như vậy, vậy bọn hắn sẽ đưa cho quan hải thành một cái lý do. Phái tới cùng tường vi chấn giao dịch thương đội bị tập kích, thành viên bị giết, hàng hóa bị cướp, mấu chốt là nơi này cách tường vi chấn còn không xa, rất dễ dàng liền có thể giá họa đến tường vi chấn trên đầu. Cái gì? Ngươi nói tường vi chấn căn bản không dám cùng quan hải thành động thủ, lý do này quá giả. Cái này liên quan bóng tối giáo hội chuyện gì, sẽ không thật sự cho rằng bóng tối giáo hội nhân sẽ vì quan hải thành suy nghĩ, còn giúp bọn họ tìm một cái hoàn mỹ vô khuyết lý do chứ? Bọn họ nhận được nhiệm vụ là nhiễu loạn tường vi chấn, cho quan hải thành một cái bức bỏ tường vi chấn lý do chỉ là tiện thể mà thôi. Bóng tối giáo hội cùng quan hải thành quan hệ cũng không tốt, cho nên Quỳnh Sâm cùng Tác Lạc mới sẽ trực tiếp hạ sát thủ, giết chết bọn họ tự nhận là quan hải thành thương nhân từ Nhược Phong. Dạng này đã có thể nhiễu loạn tường vi chấn, lại có thể đánh quan hải thành mặt của, thuận tiện còn có thể để quan hải thành mau chóng bức bỏ tường vi chấn, tăng nhanh thiết cấp chấn chiếm lĩnh tường vi chấn tốc độ, quả thực là một công ba việc. đương nhiên còn có thể để Tắc Lạc phát tiết một chút, người này nếu là lại không phát tiết, chỉ sợ cũng muốn đi tập kích nông dân rồi, đến lúc đó nếu là gây nên Hải Thần Điện chú ý, bọn họ sau khi trở về nhất định sẽ nhận đến giờ y cờ cờ chấp sự xử phạt. Vừa nghĩ tới giờ y cờ cờ chấp sự xử phạt thủ đoạn, Quỳnh Sâm liền không nhịn được dùng mình một cái. Không được, chỉ để Tắc Lạc một người xuất thủ vẫn có chút không an toàn, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bọn họ trở về tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Biệt Mặc Tích Liễu, tranh thủ thời gian xử lý bọn họ, ta sẽ lưu một người cho ngươi chơi, còn lại cái kia ta sẽ thần tốc giải quyết đi, tránh cho xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống. Quỳnh Sâm nghiêm mặt nói, ngươi cũng quá nhỏ tâm a, đối phó loại người này sẽ ra cái gì ngoài ý muốn? Ngươi liền tại.
Tốt ta, ta nghe ngươi.
Tắc Lạc vốn muốn cho Quỳnh Sâm ở bên cạnh nhìn xem, một mình hắn xuất thủ liền được, nhưng hắn thấy được Quỳnh Sâm không nhịn được biểu lộ, biết nếu như chính mình kiên trì nữa lời nói, chỉ sợ hắn ngay cả một người cũng sẽ không cho mình lưu. Không có cách, Tắc Lạc đành phải thỏa hiệp. Ta đối phó cưới mù bờ giờ chính là cái kia, còn lại cái kia giao cho ngươi. Quỳnh Sâm nói xong liền chỉ huy Mị Tợ Tỳ Hệ Nạ phát khởi tiến công. Mị Tợ Tỳ Hệ Nạ, xông đi lên sử dụng dùn. Này bù. Mị Tợ Tỳ Hệ Nạ sủa một tiếng, lập tức liền xông về mù bờ giờ. Thật là một cái tính nôn nóng, thật vất vả có cái đồ chơi, cũng không biết chân quý. Gọi bạn, sử dụng trước hình ở tập đem còn thừa cái kia gì hòn giải quyết đi, sau đó chúng ta lại cùng tên kia chậm rãi chơi. Tắc Lạc cũng phát ra chỉ lệnh. Gọi bạn hai cánh lại lần nữa phát ra ngân quang, tiếp lấy cực nhanh tốc độ hướng gì hòn lao đi. Khá lắm. Ta còn đang lo tại sao cùng cái kia Mị Tợ Tỳ Hệ Nạ đối đầu đâu, không nghĩ tới hắn trực tiếp liền động thủ với ta rồi. Mù Bờ Dậy dùng mù sợ lạp ngăn cản Mị Tợ Tỳ Hệ Nạ bước tiến. Lâm Mục trên mặt hưng phấn mà chỉ huy nói, hắn vẫn lần thứ nhất kinh lịch loại này dã ngoại chiến đấu, lần trước trong thú triều ma thú nhận đến màu đen tinh thạch ảnh hưởng, chỉ biết là xông về phía trước, chiến đấu cũng không có ý tứ gì. Hiện tại hắn có thể là tại đường đường chính chính cùng những cái khác huấn luyện ra đối chiến, cái này để Lâm Mục cảm thấy hết sức kích thích. Mù Bờ Dậy nghe đến chỉ lệnh về sau, chợt hướng về phía trước ném mấy khối bùn nguyên, nghĩ ngăn cản Mị Tợ Tỳ Hệ Nạ. Nhưng Mị Tợ Tỳ Hệ Nạ rất là linh hoạt, mấy cái đột nhiên thay đổi liền tránh thoát bùn khối công kích. Nó vọt tới mũ bờ giấy bên cạnh, ngay sau đó mở ra miệng rộng, dùng hàm răng sắc bén hướng về mũ bờ giấy hung hăng cắn. Mắt thấy Mị Tợ Tỳ Hệ Nạ sắp cắn phải mũ bờ giấy lúc, một đạo thân ảnh màu xám cho lao đến, đối với Mị Tợ Tỳ Hệ Nạ hai chân phát động công kích. Mị Tợ Tỳ Hệ Nạ đang đứng ở lúc công kích cứng ngắt trạng thái, căn bản là không có cách tránh né, gắng gượng chịu hạ lần công kích này. Bành! Mị Tợ Tỳ Hệ Nạ bị mạ chộp lão sơ bịp đá ngã trên mặt đất, mà Lâm Mục thì là nắm lấy cơ hội là lớn, mạ chộp tiếp lấy sử dụng lão sơ bịp. Mù Bờ Dậy sử dụng ra đủ tất kích, mạ chộp một chân đạp về phía té xuống đất Mị Tợ Tỳ Hệ Nạ, Mù Bờ Dậy cũng xoay người lại, dùng sức mạnh có lực móng sau đạp hướng Mị Tợ Tỳ Hệ Nạ. Mị Tợ Tỳ Hệ Nạ, mau tránh ra. Quỳnh Sâm không nghĩ tới đối phương còn có cái khác ma thú, mặc dù hắn đã rất cẩn thận, nhưng người nào có thể nghĩ tới chỉ là một cái hành thương vậy mà lại có năng lực phong ấn ma thú bảo cụ. Có lầm hay không à, Quan Hải Thành là rất có tiền, thế nhưng không đến nỗi ngay cả cái hành thương đều phối lưu phong ấn bảo cụ đi. Quỳnh Sâm không kịp nghĩ nhiều, đội vàng chỉ huy để Mị Tợ Tỳ Hệ Nạ né tránh công kích. Nhưng té xuống đất Mị Tợ Tỳ Hệ Nạ rất khó làm ra tránh né động tác, chỉ có thể hướng một bên nhấp nhô thân thể. Tuy nói nó đã tại hết sức tránh né, nhưng vẫn là bị mạ chọc cùng mũ bờ dự công kích đánh tới, trực tiếp bị hai cái bộ kẹ mẩn cùng một chỗ đạp bay đi ra. Này bù! Mị Tợ Tỳ Hệ Nạ phát ra một trận tiêu rên, liên tiếp bị cách đấu thuộc tính công kích, để nó có chút ăn không tiêu. Nếu không phải mạ chọc cùng mũ bờ dậy đẳng cấp cùng Mị Tợ Tỳ Hệ Nạ có khoảng cách, sợ rằng nó đã sớm mất đi năng lực chiến đấu. Cho dù hiện tại nó còn có thể đứng lên, nhưng nó trước mặt hai chân cũng tại có chút run lên, đối diện cái này hai cái bộ kẹ mẩn hình như cùng chân của nó có thủ, chuyên đánh nó chân. Tắc Lạc, ngươi cẩn thận một chút, đối diện có năng lực phong ấn ma thú bảo cụ. Quỳnh Sâm lớn tiếng nhắc nhở, tất nhiên đối thủ của hắn có phong ấn bảo cụ, cái kia một vị khác hành thương rất có thể cũng có tương tự đạo cụ. Mình đã bị thua thiệt, bị Tợ Tỳ Hệ Nạ thụ thương nghiêm trọng, cũng không thể lại để cho Tắc Lạc gồn bạt ăn thiệt thòi. Ngươi nhắc nhở hơi trễ. Tắc Lạc sắc mặt khó chịu nói, ngay tại vừa rồi hắn chỉ huy gồn bạt phát động công kích lúc, đối diện trực tiếp thả ra hai cái ma thú. Trong đó một cái ói địch vậy mà sử dụng ra tợ dọ tẹt chặn lại gồn bạt công kích, mặt khác hai cái ma thú nhân cơ hội này phát khởi công kích. Mặc dù gồn bạt phản ứng kịp thời, tránh thoát gì hòn sở mặt đao, nhưng đối mặt phạm vi lớn cồn phở xì ẩn công kích, gồn bạt cũng vô pháp tránh né, chỉ có thể chịu hạ lần công kích này. Cái kia Mị Tợ vợ đẳng cấp không thấp, siêu năng hệ chiêu thức lại khắc chế mình gồn bạt, bởi vậy gồn bạt vẫn là nhận lấy thương tổn không nhỏ. Đáng ghét, vì cái gì bọn họ sẽ có phong ấn bảo cụ? Ngươi hỏi ta hỏi ai? May mắn ta cũng xuất thủ, nếu là chỉ có một mình ngươi xuất thủ, nói không chừng thật sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Quỳnh Sâm sắc mặt cũng rất khó coi, nhưng hắn trong lòng vẫn là cảm thấy có chút may mắn. May mà hắn xuất phát từ cẩn thận, cùng Tắc Lạc đồng loạt ra tay rồi, bằng không Quỳnh Sâm tại dưới sự khinh thường khả năng thực sự sẽ bị đối diện đánh bại, đến lúc đó chỉ còn mình Mị Tợ Tỳ Hệ Nạ, mà đối phương ma thú tại thuộc tính phương diện lại khắc chế chính mình khả năng rất lớn cũng không phải đối diện đối thủ. Vậy hắn cùng Tắc Lạc liền phải chật vật rút lui, sau khi trở về tất nhiên sẽ nhận đến giờ ý cờ cờ chấp sự xử phạt. Đúng vậy à, bất quá tình huống còn tại trong lòng bàn tay, bọn họ mặc dù nhiều ma thú, nhưng đẳng cấp cũng không cao, vừa rồi chúng ta chỉ là khinh thường mà thôi. Chỉ cần chúng ta nghiêm túc, đối diện còn không phải đối thủ của chúng ta. Tắc Lạc vẫn cảm thấy đã biết phương phần thắng càng lớn, tuy nói gồn bặt cùng Mị Tợ Tỳ Hệ Nạ ở đối phương đánh lén bên dưới đều nhận lấy thương tổn không nhỏ, nhưng năng lực chiến đấu cũng không có yếu bất bao nhiêu, vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Lại thêm mình gồn bặt có thuộc tính ưu thế, bọn họ vẫn có thể nhẹ nhõm nắm đối phương. đừng có lại xem thường, ta biết ngươi muốn đem đối diện ma thú toàn bộ đánh bại về sau, lại chậm rãi tra tấn đối phương, nhưng bây giờ tình huống có điểm gì là lạ, chúng ta vẫn là theo trước kia giả đấu đến đối đánh đi. Quỳnh Sâm trầm giọng nói, hắn cũng không muốn lại xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Sách, thật sự là xui xẻo, thật vất vả gặp phải hai cái đồ chơi, lại không thể thật tốt chơi, đã như vậy, chỉ có thể để gồn bạc hút khô đối diện hai tên khốn kiếp kia. Tắc Lạc bực bội phàn nàn nói, ánh mắt cũng biến thành hung hăng. Hắn phát tiết phương thức là làm cho đối phương trong lòng phòng tuyến chậm rãi sụp đổ, mỗi khi hắn nhìn thấy đối phương bởi vì sợ hãi mà thay đổi đến mặt dữ tợn bằng lúc, trong lòng của hắn đều sẽ phá lệ vui vẻ. Cho nên khi hắn gặp phải yếu đích đối thủ lúc, thường thường sẽ trước tiên đem đối phương ma thú đánh bại, sau đó lại để gồn bạc từng chút gặm xốp đối phương huyết dịch, để cho cảm nhận được sinh cơ chậm rãi trôi đi cảm giác. Ở trong quá trình này, đại đa số người trong lòng phòng tuyến đều sẽ sụp đổ, kêu khóc hướng cầu mong gì khác tha, sự sợ hãi ấy bên trong lại mang khẩn cầu lời nói sẽ để cho hắn thay đổi đến hưng phấn dị thường. Nhưng là bây giờ hắn không có cơ hội này, cái này để Tắc Lạc hết sức sinh khí. Các ngươi không thể đàng hoàng chờ chết sao? Tại sao muốn làm vô vị dãy rủa? Gôn Bát, sử dụng Sít. A Cạch. Gôn Bát hướng về Trần Ngôn phương hướng phát ra âm thanh chói tai. Mà lúc này Trần Ngôn còn tại khuyên Mị Tơ Vơ, vừa bận Mị Tơ Vơ sử dụng cồn phở xì ẩn công kích xong Gôn Bát về sau, lập tức liền muốn liều mạng xông về trước. Trần Ngôn thấy thế sợ hãi, đối diện có thể là có Mị Tơ Tỷ hệ nạ loại này ác thuộc tính bổ kẹ mần đấy, liền Mị Tơ Vơ cái này tiểu thể trạng, hơi bị cắn một cái liền trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu rồi, cho nên Mị Tơ Vơ chỉ có thể đánh du kích chiến. Nhưng Mị Tơ Vơ cũng mặc kệ những này, nó chỉ biết mình chủ nhân đã chết, nó muốn vì chủ nhân của mình báo thù. Mặc dù nó can đảm đó tiểu nhân chủ nhân cả ngày nói mình nghịch ngợm gây sự, nhưng hắn từ trước đến nay không có oán trách qua chính mình, mỗi lần mình và gặt lì đi ra gây họa, đều là hắn đi cho những người kia xin lỗi. Người tiểu gia hỏa này, có thể hay không đừng có lại đi hù dọa người khác, nhân ra gặt lì là lãn đại nhân bộ kẻ mẩn, những người kia đương nhiên sẽ không nói nó cái gì, có thể ngươi không có mạnh mẽ như vậy bối cảnh à. Không phải ta nói ngươi, ngươi liền. Được rồi, đừng bày ra bộ kia làm bộ đáng thương bộ dáng. Ta không nói ngươi rồi còn không được nha, về sau ngươi chính là nhiều hù dọa một chút ta đi, sợ hãi của ta cảm giác cũng sẽ không yếu tại bất luận kẻ nào. Tiểu gia hỏa, ngươi nếu là thật tồn tại tốt biết bao nhiêu à, ta thực sự rất muốn tại một cái thế giới khác cũng gặp lại ngươi. Mị Tật Vợ trong đầu không ngừng nhớ lại từ Nhược Phong khuôn mặt tươi cười cùng lời nói, ánh mắt nó bên trong tràn đầy đau thương cùng phẫn nộ, bộ ngực đỏ trâu cũng bắt đầu phát ra yêu dị quan huy. Nó liền tính liều tính mạng, cũng muốn để cái kia gồn bạt trả giá đắt. Chỉ có dạng này, mới có thể vì chủ nhân của mình báo thù, mới có thể phóng thích trong lòng mình phẫn nộ cùng hối hận. Không sai, Mị Tật Vợ trong lòng không chỉ có đau thương cùng phẫn nộ, đồng thời còn hưu hối hận. Nếu không phải nó tại nhà lều lúc nhất định muốn đi ra cắn Từ Nhược Phong tóc, vậy hắn cũng sẽ không đem bộ kỳ bản khóa lại. Nếu là Từ Nhược Phong không đem bộ kỳ bản khóa lại, chính mình liền có thể kịp thời từ bộ kỳ bản bên trong đi ra ngăn cản gồn bạc công kích. Như vậy, Từ Nhược Phong rất có thể sẽ không phải chết. Cho nên Mị Tật Vợ hiện tại rất là tự trách, nó biết mình không phải là đối thủ của gồn bạc, nhưng nó chính là muốn ôm phải chết tín niệm phát động công kích. Phu nha. Đang lúc Mị Tật Vợ phải bay đi qua đối gồn bạc phát động công kích lúc, Trần Ngôn nói khẽ với nó nói ra. Ngươi đừng xúc động, chủ nhân của ngươi còn chưa có chết. Phu sao? Chương 139, nhân vật phản diện thường thường chết tại nói nhiều. Chương 139, nhân vật phản diện thường thường chết tại nói nhiều. Mị Tơ Vợ không tin Trần Ngôn nói, nó rõ ràng từ bộ kỳ bản bên trong thấy được chủ nhân của mình bị gồn bạt giết chết, một chiêu kia hình ở tặc đều nhanh đem Từ Nhược Phong đầu cắt đứt xuống đến, hắn làm sao có thể không chết. Trần Ngôn cũng nhìn ra Mị Tơ Vợ không tin hắn, nhưng hắn cũng không tốt làm ra giải thích, chỉ có thể dùng kiên định giọng, tin tưởng ta, chủ nhân của ngươi tuyệt đối không có chết, ta không đáng đối với chuyện này lừa ngươi. Ngươi ngày mai sẽ biết kết quả. Phu sao? Nhìn xem Trần Ngôn bình tĩnh biểu lộ, Mị Tật Vợ trong lòng cũng có chút chần chờ, chẳng lẽ sự nhát gan của mình quỷ chủ nhân thực sự không có chết? Thực sự, ngươi? Trần Ngôn vừa muốn sấn nhiệt đả thiết quên Mị Tật Vợ, liền bị gồn bạt tiếng kêu chói tai đã cắt đứt. Mà mẹ mày, lại mẹ nó là chiêu này. Lâm một bịt lấy lỗ hai thống khổ hô, mà chọc chờ bổ kẹ mẩn cũng bị đạo này sự dịch quấy nhiễu, nhộn nhịp lộ ra khó chịu biểu lộ. Cẩn thận một chút, bọn họ sẽ nhân cơ hội này hướng chúng ta phát động công kích. Trần Ngôn lớn tiếng nhắc nhở, hắn hai mắt gắt gao tiếp cận đối diện hai cái bổ kẹ mẩn. Phòng bị công kích của đối phương. Mị Tơ Tỷ Hệ Nạ tiến lên sử dụng dùn. Quả nhiên, tại gồn bạt chói tai gọi tiếng dưới sự che chở, Mị Tơ Tỷ Hệ Nạ cấp tốc hướng bọn họ phát khởi tiến công. Mạ chọc ngăn hắn lại, sử dụng lão sơ bin. Lâm một cố nén thống khổ chỉ huy nói, chiến thuật của hắn rất đơn giản, chính là đạp mạnh người thọt đầu kia quẹt chân. Bắt lấy Mị Tơ Tỷ Hệ Nạ hạ bản chính là dừng lại công kích. Mị Tơ Tỷ Hệ Nạ chân trước vốn là mới vừa rồi chiến đấu bên trong bị thương tổn, Lâm một nghĩ triệt để phế bỏ Mị Tơ Tỷ Hệ Nạ chân trước, để nó chạy đều chạy không nổi. Uy hứ. Mạ chọc lắc đầu. Tính toán thoát khỏi sự dịch ảnh hưởng, sau đó hướng về Mị Tơ Tỷ Hệ Nạ chân trước đống nhiên đá bảo. Nhưng Mị Tơ Tỷ Hệ Nạ cũng không có cùng nó quá nhiều dây dưa, mà là quẹo gấp vòng qua mạ chọc hướng Lâm Một đánh tới. Đậu phộng, cái này tình huống như thế nào? Làm sao bay thẳng đến ta tới? Đối mặt Mị Tơ Tỷ Hệ Nạ đột nhiên công kích, Lâm Một nhất thời ngẩn ra. Hắn trước đây trải qua đối chiến đều là bộ kẹ mẩn ở giữa chiến đấu, chưa bao giờ từng gặp phải bộ kẹ mẩn vòng qua đối chiến, trực tiếp đôi vấn luyện ra phát động công kích tình huống, cho nên hắn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Coi hắn ý thức được chính mình có lẽ tránh né lúc, Mị Tơ Tỷ Hệ Nạ đã há to miệng đánh tới. Khoảng cách gần như thế, Lâm Mục đều có thể nhìn đến Mị Tơ Tỷ Hệ Nạ hàm răng sắc bén, căn bản không kịp tránh né. Bởi vậy Lâm Mục dứt khoát nhắm mắt lại, chuẩn bị nên đón mình lần thứ nhất tử vong. Chó nha, Ngươi cái này mỉ tở tỉ hệ nạ cũng không biết đánh răng sao, ta đều có thể nghe được miệng thối mùi. Lâm Mục ở trong lòng yên lặng nổ nước bọt nói. Đang lúc hắn nhắm mắt chờ đợi tử vong lúc, đột nhiên nghe đến mảnh một tiếng. Lâm Mục nghe tiếng không nhịn được mở hai mắt ra, phát hiện mình cũng chưa chết. Hắn quay đầu hướng một bên nhìn, nguyên lai là mũ bờ dậy kịp thời chạy đến cứu hắn, đem mỉ tở tỉ hệ nạ đạp đến một cái một bên. Làm được tốt ta, mũ bờ dậy. Lâm Mục vừa dứt lời, Quỳnh Sâm lại lần nữa chỉ huy mỉ tở tỉ hệ nạ phát khởi công kích. Mỉ tở tỉ hệ nạ dùng trước sở phèn đem mũ bờ dậy giải quyết đi. Này mũ. Mỉ tở tỉ hệ nạ cấp tốc điều chỉnh dáng người, sau đó dùng có dấu hơi lạnh răng hung hăng cắn về phía mũ bờ dậy. Mũ bờ dậy, mau tránh ra. Lâm Mục gấp gáp hô, hắn không nghĩ tới công kích của đối phương tiết tấu sẽ như vậy chặt chẽ. Mù Bờ Dậy hai chân đạp một cái, nghĩ nhảy đến một bên tránh né Mị Tở Tỉ Hệ Nạ công kích, đáng tiếc Lâm Mục truyền đạt chỉ lệnh tốc độ vẫn có chút chậm, nó không thể hoàn toàn tránh thoát Mị Tở Tỉ Hệ Nạ ải sở phèn, bị thứ nhất miệng cắn trúng chân sau. Nhận đến công kích Mù Bờ Dậy phát ra một trận kêu rên, Mị Tở Tỉ Hệ Nạ cái này sở phèn mặc dù không thể hoàn toàn trúng đích nó, nhưng đối với nó tạo thành tổn thương cũng không thấp. Mà còn càng thêm hỏng bét là Mù Bờ Dậy chân sau bị hàn khí ăn mòn, dần dần không có cảm giác. Tiếp tục, ải sở phèn. Quỳnh Sâm tự nhiên cũng biết thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn đạo lý, lập tức chỉ huy Mị Tở Tỉ Hệ Nạ tiếp lấy phát khởi công kích. Chân sau mất đi chi giác mũ bờ rồi hoàn toàn không cách nào tránh né Mị Tở Tỉ Hệ Nạ công kích, tại cứ thế mà chịu bên dưới sở phèn công kích về sau, ngã trên mặt đất mất đi năng lực chiến đấu. Mũ bờ dậy. Lâm Mộ không nghĩ tới mình mũ bờ dậy nhanh như vậy liền ngã xuống, hắn có chút không hiểu, rõ ràng vừa vặn còn là hắn chiếm cứ ưu thế, vì cái gì ngắn ngủi vài giây bên trong, thế cục liền bị nghịch chuyển. Quả nhiên là tân thủ ma thú dùng, chỉ huy ma thú năng lực chiến đấu quá kém, Quan Hải Thành làm sao sẽ cho chủng ma này thú vật dùng phân phối phong ấn bảo cụ, chẳng lẽ trưởng bối của bọn hắn tại Quan Hải Thành địa vị rất cao? Quỳnh Sâm nhìn thấy mũ bờ dậy ngã xuống đất về sau, trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nói thật, hắn thật đúng là sợ lần tập kích này sẽ lật xe, may mà đối thủ năng lực chỉ huy sát thực rất kém cỏi, tựa như Tắc Lạc nói một dạng, đối diện chính là hai cái chim non, một điểm giá đấu kinh nghiệm đều không có, bọn họ vẫn có thể nhẹ nhõm nắm đối phương. Đến mức đối phương vì sao lại có phong ấn bảo cụ, vậy thì không phải là hắn phải quan tâm chuyện rồi, không quản đối phương là không phải Quan Hải Thành cao tầng hậu đại, đều cùng bọn họ bóng tối giáo hội không quan hệ, bọn họ nên giết còn là sẽ giết. Tắc Lạc, ngươi bên đó như thế nào? Quỳnh Sâm cảm thấy hắn bên này đã ổn, đối phương còn giữ lại cái kia mạ chọc cứ việc tại thuộc tính phương diện khắc chế mình Mị Tở Tỉ Hệ Nạ, nhưng chỉ bằng đối phương cái kia kém chất lượng năng lực chỉ huy, căn bản không phát huy ra mạ chọc toàn bộ thực lực. Lại nói, mặc dù mình ma thú thuộc tính không chiếm ưu, có thể Tắc Lạc gọn bắt là có thể tại thuộc tính phương diện khắc chế mạ chọc đấy, nếu không được hắn và Tắc Lạc đổi đối thủ một cái, vừa vặn hắn Mị Tở Tỉ Hệ Nạ là khắc chế Mị Tở Vở. Dễ dàng, ta liền nói ngươi lo lắng là dư thừa à, bọn họ chẳng qua là ỷ vào phong ấn bảo cụ đánh chúng ta một cái trở tay không kịp mà thôi, chúng ta chỉ cần hơi nghiêm túc một điểm. Bọn họ không phải là chúng ta đối thủ. Tắc Lạc thần sắc thoải mái mà hồi đáp. Quỳnh Sâm nghe vậy hướng một bên chiến trường nhìn, phát hiện Tắc Lạc sắc thực chiếm cứ lấy ưu thế, hắn đã đem đối phương còn dư lại cái kia gì hòn đánh ngã, một cái khác gói địch thân chịu trọng thương, đoán chừng cũng không có năng lực chiến đấu gì rồi, chỉ còn một cái mì tờ dư vợ còn tại đau khổ chống đỡ lấy. Hai cái này chim non căn bản không trải qua giã đấu, chỉ cần để ma thú đối với bọn họ bản nhân phát động công kích, bọn họ lập tức trở nên luôn cuống tay chân, phát ra chỉ lệnh cũng là trăm ngàn chỗ hở, rất dễ dàng liền có thể dự đoán được bọn họ bước kế tiếp phải làm gì. Mà còn hai người này ma thú đối với bọn họ còn rất chân thành, liều mạng chính mình thụ thương cũng phải vì bọn họ ngăn cản công kích, thật là khiến nhân cảm động. A Tắc Lạc ngoài miệng nói xong rất cảm động, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười khinh thường. Hắn thấy Trần Luân cùng Lâm Mộc chính là đang cùng ma thú chơi nhà tròi đâu, một điểm ma thú sử tố dưỡng đều không có, hắn không hiểu vì cái gì loại người này đều có thể thu phục ma thú. Nhớ ngày đó hắn vì thu phục một cái siêu âm bức, đó là phi đi sức chín châu hai hổ, còn kém chút đem mệnh góp đi vào, nhưng những này Quan Hải Thành thương nhân cái gì cũng không hiểu, liền có thể nhẹ nhõm thu hoạch được ma thú. Cái này để Tắc Lạc trong lòng mười phần ghen ghét. Dựa vào cái gì những quý tộc kia cùng thương nhân liền có thể dễ dàng như thế thu phục ma thú? Dựa vào cái gì bọn họ sinh ra liền hơn người một bậc? Dựa vào cái gì hắn bước lên nguy hiểm tính mạng thu phục ma thú về sau, còn phải đi cho những thứ này nhân làm chó? Tắc Lạc trong lòng cực độ không cân bằng, đây cũng là hắn thích tra tấn người cùng gia nhập bóng tối giáo hội nguyên nhân trọng yếu, hắn chính là muốn nhìn thấy những cái kia bình thường cao cao tại thượng người đang dưới tay hắn thống khổ kêu rên. "Nôn, ngươi bộ kệ mẩn thế nào? Ta mù bợ dậy đã không thể chiến đấu." Lâm Mộc thu hồi mù bợ dậy về sau, hướng Trần Nôn dò hỏi: Tình huống thật không tốt, nhược phong dị hòn na xuống, ta hỏi điệp vì bảo vệ ta thân chịu trọng thương, cũng liền chỉ còn lại Mị Tờ Giver còn có một chiến lực lượng. Trần Luân sắc rất là khó coi. Cái kia gồn bạc căn bản không cùng hắn bổ kẹ mẩn chính diện đối chiến, mà là hướng về hắn phát động tấn công mạnh, hỏi điệp bọn họ vì bảo vệ hắn, nhộn nhịp đem hết toàn lực, nhưng vẫn là mệt mỏi ứng đối, bị gồn bạc nhẹ nhõm chê bừa. Trần Luân hiện tại cảm giác mình chính là một vương hữu, nếu là hắn không tại hiện trường, hỏi điệp bọn họ nói không chừng sẽ phát huy càng tốt hơn. Lãn Lanh Chúa tại huấn luyện ra khảo hạch sau khi kết thúc nói hắn chỉ huy có vấn đề, lúc ấy hắn mặc dù ngoài miệng thừa nhận, nhưng trong lòng vẫn là có chút không phục. Hắn cảm giác mình chỉ là thiếu sót một chút bộ kệ mẫn tri thức, chỉ cần đền bù bộ phận này không đủ, vậy hắn chỉ huy liền sẽ không yếu tại bất luận kẻ nào. Có thể hiện thực nhưng là hung hăng đánh mặt của hắn, đối mặt gồn bạc thường xuyên còn có tiết tấu lúc công kích, chính mình căn bản không làm được hữu hiệu chỉ huy, cùng đối phương tài chỉ huy so sánh, chính mình nhất định chính là một tên hề. Nhìn thấy bởi vì chính mình ngã xuống gì hòn cùng nói đi, Trần Luân thâm thụ đả kích. Hắn đem lần chiến đấu này thất lợi nguyên nhân đều thuộc về tội trạng đến trên người mình, cảm thấy là mình hại hỏi địch bọn họ. Lâm Mục gặp Trần Luân thần sắc bề bại, vội vàng mở miệng nói ra, ngươi mẹ nó sẽ không bị hai cái tiểu bột cho đả kích à, chúng ta có thể là xe đứng khu trò chơi ngọa long vượng sổ, đối phó cái tiểu bột còn không phải dễ dàng, ngươi tranh thủ thời gian cho lão tử giữ vững tinh thần đến. Lại nói các ngươi bóng tối giáo hội cũng coi là tổ chức lớn, vậy mà không nói võ đức, lừa gạt, đến đánh lén hai chúng ta hai mươi mấy tuổi tiểu đồng chí. Lâm Mục quay đầu nhìn về Tắc Lạc hai người là lớn. Nha, không nghĩ tới chúng ta bóng tối giáo hội đã nổi danh như vậy, liền hai cái này chim non đều có thể nhận ra chúng ta tới. Tắc Lạc cười híp mắt đối Quỳnh Sâm nói, tất nhiên bọn họ nhận ra chúng ta tới, vậy thì càng giữ lại không được bọn họ, chuẩn bị động thủ kết bọn họ đi. Quỳnh Sâm không muốn gây thêm rắc rối, hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian giải quyết đi Trần Luân hai người, sau đó tìm giờ ý cờ cờ chấp sự đệ trình nhiệm vụ. Chờ một chút, không gấp, dù sao có ta gồn mà tại, bọn họ cũng chạy không được, ngươi để cho ta lại trêu đùa bọn họ. Tắc Lạc vẫn là nghĩ phát tiết một chút. Ngươi tính toán, tùy ngươi vậy, đến lúc đó xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chính ngươi phụ trách. Quỳnh Sâm tức giận nói, đồng thời hắn tại nội tâm làm một cái quyết định, lần này sau khi trở về nhất định muốn cùng giờ y cờ cờ chấp sự nói mình muốn đổi công tác, gia hỏa này quá không đáng tin cậy, cùng hắn cùng một chỗ sớm muộn tính ra sự tình. Yên tâm đi, sẽ không ra cái gì hết ý. Tắc Lạc rất có tự tin nói, ngay sau đó hắn liền trào phúng lên Lâm Mục. Mặc dù ngươi nói những lời kia rất kỳ quái, ta nghe không hiểu nhiều, nhưng ta có thể đại thể đoán ra ngươi muốn biểu đạt ý gì. Ngươi không phải liền là muốn nói chúng ta không thành thành thật thật cùng ngươi tiến hành ma thu đối chiến, ngược lại đối với các ngươi tự thân phát động công kích sao? Xem ra các ngươi thật là cái gì cũng không hiểu à, mà thôi, ta người này thiện tâm, không đành lòng nhìn thấy các ngươi không minh bạch liền chết, hay là cho các ngươi hơi giải thích một chút đi. Giã ngoại chiến đấu cũng không giống như các ngươi những người có tiền này đùa những ma thú kia đối chiến trò chơi, chỉ để ma thú lẫn nhau chiến đấu, ma thú dùng chỉ phụ trách chỉ huy là được rồi. Chân chính giã ngoại chiến đấu là lấy đánh giết đối phương ma thú dùng đầu mục mục tiêu, mà không phải để ma thú tại nơi đánh tới đánh lui, cho nên ma thú dùng đã muốn có năng lực chỉ huy, còn phải tùy thời phòng bị đối phương ma thú hướng chính mình phát động công kích. Ngươi lại nhìn xem các ngươi, không những không tại trên sự chỉ huy cho ma thú trợ giúp, ngược lại còn thành bọn họ con ghẻ, nói thật, ta còn phải cảm ơn các ngươi, nếu không có hai người các ngươi ngu xuẩn tại, chúng ta thật đúng là không nhất định có thể nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết chiến đấu. Quỳnh Sâm nhìn xem Tắc Lạc đắc ý dáng dấp, không nhịn được lật cái bạch nhãn. Không phải, ngươi muốn tra tấn đối phương liền tranh thủ thời gian động thủ, tại cái này chẳng cái gì lao sư đây. Thật tình không biết Tắc Lạc chính là muốn dạy dục đối diện, dùng cái này đến thu hoạch được một chút trong lòng cảm giác ưu việt. Lâm Mục nghe đến Tắc Lạc lời nói về sau, cũng đã minh bạch đối phương vì sao lại một mực chỉ huy bộ kệ mẩn đối phó chính mình. Nguyên lai giã ngoại chiến đấu và bộ kệ mẩn đối chiến hoàn toàn không giống, huấn luyện ra mới là công kích mục tiêu chủ yếu. Lao, chúng ta đây là ăn không có giã ngoại kinh nghiệm chiến đấu thua thì ta, luôn, đặc biệt sao tại nơi xử sở, tranh thủ thời gian dùng ngươi cái kia thông minh, cái đầu nhỏ nghĩ một chút biện pháp, chúng ta làm như thế nào ứng đối diện chém đầu chiến thuật. Trần Luân cũng từ trong đả kích chậm lại, tựa như Lâm Mục nói như vậy, bọn họ có thể là người chơi, làm sao có thể bị hai cái nở tờ cờ cho tùy tiện đánh ngã. Chém đầu chiến thuật sao? Tất nhiên đối diện có thể dùng, vậy chúng ta cũng có thể dùng. Hắn bắt đầu quan sát Tắc Lạc hai người chỗ đứng, tính toán tìm tới chém đầu cơ hội. Nhưng Tắc Lạc cùng Bình Sâm giã ngoại kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tự nhiên sẽ có chỗ đề phòng, chỗ đứng của bọn họ rất có ý tứ, đều cách bộ kệ mẩn chiến đấu sân bãi rất xa, hiển nhiên là vì phòng ngừa có bộ kệ mẩn tập kích bọn họ. Mà còn bọn họ sẽ không để hai cái bộ kệ mẩn đồng thời phát động công kích, kiểu gì cũng sẽ lưu một cái ở đây trong đất, tùy thời đều có thể trở về thủ bảo vệ bọn họ. Tựa như vừa rồi Mị Tở Tỷ Hệ Nạ phát động công kích lúc, gồn bặt một mực giữa sân bãi phong thích dịch làm gồn bặt tiến công lúc, Mị Tở Tỷ Hệ Nạ cũng không có cùng mạ chọc dây dưa, mà là lui về phía sau mấy bước, tại Tắc Lạc hai người phía trước cấu kiến phòng tuyến. Đối mặt cẩn thận như vậy đối thủ, Trần Luân rơi vào trầm tư, muốn chém giết đối diện, không chỉ muốn đột phá hai cái ma thú tạo thành phòng tuyến, còn phải rút ngắn khoảng cách cùng bọn họ, đồng thời nhất định phải nhất kích tất sát, bóng tôi giáo hội nhân sẽ không cho bọn họ cơ hội lần thứ hai. Trần Luân suy tư một lát sau, trong đầu dần dần nổi lên một cái kế hoạch. Hắn nói khẽ với Lâm Mục nói vài câu, đồng thời còn đưa cho Lâm Mục mấy cái đạo cụ. Tên Yuba, nhanh như vậy liền nghĩ đến biện pháp. Lâm Mục phát ra từ trong thâm tâm tán thưởng, trong một khẩn trương trong hoàn cảnh, còn có thể nghĩ ra chuyển bại thành thắng kế hoạch, Lâm Mục là thật có chút bội phục Trần Luân. Kế hoạch này một điểm sai lầm cũng không thể có, nếu không thì sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, chúng ta đến lúc đó chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Đã minh bạch, ta biết nên làm như thế nào. Vì để phòng vạn nhất, hay là trước đem dị hòn bọn họ chuyển trở về a, còn có thể tiết kiệm một khoản mất đi nguy hiểm tiền. Trần Luân đem mình cùng từ Nhược Phong bộ kỳ bạn truyền tống trở về, chỉ để lại Mị Tở Tỷ cùng nói đi. Đúng, kém chút đem cái này gốc dạ đã quên. Lâm Mục cũng đem mù bờ dịch truyền trở về. Đối diện Tắc Lạc nhìn xem Trần Luân hai người cũng không có hối hận vẻ mặt sợ hãi, ngược lại tại nơi cầu nhỏ, tiểu động tác không ngừng, trong lòng của hắn không nhịn được cảm thấy một trận phẫn nộ cùng nghi hoặc. Hai gia hỏa này chuyện gì xảy ra, sắp chết đến nơi, ta không có thời gian lại chơi với ngươi, nếu như ngươi lại không cùng ta đồng loạt ra tay giải quyết bọn họ, sau khi trở về ta sẽ hướng giờ ý cờ cờ chấp sự hồi báo việc này. Quỳnh Sâm không kiên nhẫn nói, đối diện rất rõ ràng không có sợ cảm xúc, hắn sợ Tắc Lạc sẽ thẹn quá thành giận chậm rãi tra tấn đối phương, như thế nhưng là quá lãng phí thời gian, bởi vậy hắn thừa dịp Tắc Lạc sinh khí phía trước liền đem lời nói xong. Nếu như Tắc Lạc vẫn là muốn liều mạng tra tấn đối phương, vậy hắn sẽ tự xuất thủ, sẽ lại không để Tắc Lạc chỉ hoãn thời gian. Hai cái này không biết sống chết hỗn đản. Ta nhất định. Vị này bóng tối giáo hội đại ca, mặc dù ta không biết ngươi tên là gì, nhưng chúng ta rất cảm ơn ngươi có thể dạy cho chúng ta làm sao tiến hành giã ngoại chiến đấu. Tắc Lạc quả nhiên tức giận, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Trần Nôn lên tiếng đã cắt đứt.
Hả?
Đây là ý gì? Đối diện chẳng lẽ là bởi vì quá mức sợ hãi, não xảy ra vấn đề? Vậy mà lại cảm ơn hắn? Không đợi Tác Lạc suy nghĩ nhiều, chỉ nghe thấy Trần Nôn tiếp tục nói, vì cảm ơn ngươi, ta cũng dạy ngươi một cái đạo lý à, gọi là nhân vật phản diện thường thường chết tại nói nhiều.